Chương 266, thiên hạ không cho phép có động hư cảnh tồn tại. Chương 266, thiên hạ không cho phép có động hư cảnh tồn tại. Thấy mấy người ánh mắt nghi hoặc, Kim Quang Phật cười khổ nói ra thật xấu hổ, lão nạp nói một lòng hướng Phật, nhưng kỳ thật tu vi cũng không về đến nhà. Nguyên lai lão nạp cũng sợ chết. Nô cùng những mày, không phải là người kia. Khúc Vô Danh hung tàn như vậy, xem ra mỗi người đều có mình phiền lòng sự tình, liền ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Kim Quang Phật tiếu dung hiền lành, thí chủ, phụ thân ngươi khả năng không phải người cha tốt, nhưng hắn nhất định là cái đáng giá ngươi kiêu ngạo phụ thân. Nô cùng bất đắc dĩ nâng chán, Khúc Vô Danh thật không phải cha ta. Kim Quang Phật lộ ra một cái đừng nói, ta hiểu biểu lộ, đã thí chủ không muốn đề cập, kia lão nạp cũng không nhiều miệng. Hắn lấy ra tàn phiến đưa tới. Đây là hắn lưu lại, nói là tương lai một ngày nào đó, con của hắn sẽ đến thiên Phật động, đến lúc đó để lão nạp đem vật này giao cho con của hắn. Nô cùng do dự. Đây rốt cuộc nhận hay là không nhận? Tiếp liền thừa nhận Khúc Vô Danh là mình cha ruột, không tiếp. Không tiếp là kẻ ngu. Dù sao nếu như mình phỏng đoán không sai, Khúc Vô Danh cùng mình quả thật có liên hệ máu mủ, sợ là thân cao nhóm máu đều giống nhau. Kia bị hắn chiếm chút nhi tiện nghi cũng không tính thua thiệt. Thế là hắn tiếp nhận tàn phiến, hỏi: "Đại sư, không biết người kia còn lưu qua lời gì không có?" Cái này liền muốn từ 20 năm trước nói lên. Kim Quang Phật gặp hắn nhận lấy tàn phiến, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa như lại cái gì tâm nguyện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Kia là một cái bình thường buổi chiều, lao nạp giống thường ngày ngay tại nghỉ trưa, nhưng không có một chút xíu phòng bị, hắn cứ như vậy xuất hiện." Nô cùng: "Ngươi đang hát sao đại sư?" Kim Quang Phật hôn không thèm để ý nét mặt của hắn, nói tiếp: "Bản môn 6 cái tiên tiên tiến đến ngăn cản, nhưng chỉ là một cái hô hấp công phu liền bị hắn một kiếm một cái toàn đâm cái xuyên đấu." Ân. Nếu là ví von lời nói, tựa như một cây loại cực lớn tham trúc bên trên xuyên 6 cái mức quả cảm giác đi. Nô cùng: "Kim Quang Phật kế tiếp theo hồi ức, về sau là 3 vị đạo pháp tự nhiên cảnh sư đệ tiến đến ngăn cản. Lần này bọn hắn kiên trì thời gian lâu dài một điểm, cũng liền 2 cái hô hấp ở giữa công phu đi." Hắn liếc Nô cùng một chút, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nô cùng về cái lung túng khuôn mặt tươi cười, hắn sẽ không làm muốn đem bút chướng này nhớ đến trên người mình đi. Kim Quang Phật lắc đầu, cười nói: "Về sau hắn liền xông tiến vào cái này bên trong, bất quá không có gì, lao nạp đã ở bị giết rơi tiên tiên cảnh giới đệ tử thời điểm liền thông chi 3 vị động hư cảnh sư thúc, dự định tại cái này bên trong cho hắn đến cái lớn." Hắn thở dài nói: "Thật không nghĩ đến các sư thúc cũng liền kiên trì chung trà thời gian liền tất cả đều đi gặp Phật tổ." Kim Quang Phật chỉ chung quanh vết kiếm, đây chính là ngày đó dấu vết lưu lại. Nô cùng kinh ngạc nói: "Khoa trương như vậy, 3 vị động hư cảnh chỉ kiên trì một chén trà? Đại sư, ta ít đọc sách ngươi không nên là ta. Lão nạp lừa ngươi làm gì?" Kim Quang Phật cười khổ: "Nguyên bản các sư thúc nhóm liên thủ dù ở vào hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không bị thua bắt mới lạ. Nhưng bị kia dường như không nghĩ lãng phí thời gian, sử xuất một chiêu kiếm chi năm về một nháy mắt liền đưa các sư thúc thấy Phật tổ. Sau đó, cùng chờ chút." Nô cùng đánh gây hắn: "Đại sư thế nào biết hiểu kiếm chi năm kêu cái gì?" "Bởi vì bị kia là trực tiếp hô lên kiếm chiêu a." Kim Quang Phật trả lời. Hắn mắt lộ ra nghi hoặc, động thủ thời điểm hô lên chiêu thức tên không phải ước định mà thành quy củ sao? Thí chủ cớ gì kinh ngạc? Không hô lên chiêu thức tên lời nói chiêu thức kia tên lên như thế không miễn chẳng phải bạch lên à nha. Nô cùng: "Đại sư ngài kế tiếp theo." Kim Quang Phật thế là tiếp tục nói: "Về sau lão nạp cho là hắn sẽ đối ta thống hạ sát thủ, thế nhưng là hắn không có. Hắn chỉ là lưu lại cái này tàn phiến, nói tương lai một ngày nào đó, con của hắn sẽ tìm tới ta. Đến lúc đó chỉ cần đem tàn phiến giao cho con của hắn liền có thể. Hắn trước khi đi đối lão nạp nói, ở trước mặt ta, không cho phép có động hư cảnh tồn tại. Ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi, một mực nhìn lấy ngươi. Thẳng đến ngươi bước vào động hư ngày ấy, ta sẽ đến lấy tính mạng ngươi. Bởi vậy lão nạp 20 năm qua chưa từng dám bước qua một bước kia. Nói thật, lão nạp hiện tại cơ bản không dám ra tay, sợ không cẩn thận liền bước vào động hư cảnh. Mới một lần kia đã là lão nạp cẩn thận lại cẩn thận kết quả. May mà vẫn chưa xảy ra sự cố." Nô cùng thình lình nói: "Kia nếu là tại hạ giờ phút này muốn đối đại sư xuất thủ, ngài sẽ như thế nào làm?" Lão nạp nguyện vươn cổ liền giết. Nghe vậy, nô cùng chậm rãi đứng người lên. Bầu không khí nhất thời ngưng kết. Hồi lâu, hắn buông lòng nói: "Tại hạ chỉ đùa một chút mà thôi, đại sư xin chớ lo lắng." Hòa thượng này nói nửa thật không giả, lấy hắn cách xa như vậy liền có thể tùy ý phá đi đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ một kích đến xem. Coi như hắn không thể ra tay, nghĩ nhẹ nhõm chơi chết mình cũng phí không là cái gì sự tình. Mà lại bên ngoài còn có 4 cái đạo pháp tự nhiên cảnh con lửa chọc cùng vượt qua 20 cái tiên thiên cao thủ. Kim Quang Phật tiếu dung nhìn lạnh, lão nạp cũng là nói đùa. "Đại sư, người kia còn nói qua cái gì không có?" Nô cùng nhịn không được truy hỏi, đã Khúc Vô Danh phía trước manh mối đều cho, kia về sau manh mối hắn tổng sẽ không quên đi. "Ừm." Kim Quang Phật suy tư một lát, đáp: "Hắn sau khi đi lão nạp từng phái người bụng trộm suýt lấy hắn, nhưng bởi vì hắn thực lực cao cường, cho nên không dám khoảng cách quá gần. Lão nạp chỉ biết hiểu hắn rời đi Tây vực về sau hướng nước Tần đi, cái khác hoàn toàn không biết." Nô cùng Bạch Tuyển Cơ liếc nhau, chắp tay một cái lặng lẽ nói: "Như đây, vậy tại hạ bọn người liền cáo tử." Kim Quang Phật chắp tay trước ngực: "Thiên hai, thí chủ xin cứ tự nhiên." Nô cùng bọn người không người thi lễ một cái, về sau rời khỏi đại điện, tại hiểu rõ dẫn đầu hạ núi đi. Kim Quang Phật lắc đầu tự lẩm bẩm: "Vô Danh a Vô Danh, thật không hổ là con của ngươi, ngay cả tính tình đều giống như ngươi." Hắn lại nghĩ tới cùng Nô cùng đồng hành hai người kia, cười một tiếng, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tiến tới cùng nhau, duyên vật này quả nhiên như Phật tổ nói, tuyệt không thể tả. Cũng không biết bọn hắn tương lai có thể hay không kế thừa chúng ta chí hướng. Thiên Phật động lối vào, Nô cùng thi lễ một cái, đưa đến cái này bên trong liền có thể, đại sư mời trở về đi. Hiểu rõ đồng dạng đáp lễ lại, cười nói, thí chủ ngày khác nếu có nhàn rỗi, hoan nên đến Thiên Phật Động du lãm. Thiên Phật Động đại môn vĩnh viễn vì thí chủ rộng mở. Nô cùng cũng vui vẻ, đại sư trước đó không lâu mới đối với chúng ta kêu đánh kêu giết, hiện tại nói như vậy, tại hạ cũng không dám lại đến. Hiểu rõ thở dài, chư vị là Kim Quang Phật khách nhân, vậy cũng là Thiên Phật Động khách nhân. Vân Tăng mới cử động còn xin thí chủ thứ lỗi. Dễ nói. Nô cùng vừa chắc tay, mời. Hiểu rõ gật gật đầu, mời. Một khắc đồng hồ về sau, nô cùng người liên can cùng Chính Yên lặng đi đường. Mạch Tuyền Cơ đột nhiên nói, A Cùng, ngươi cũng cảm thấy đi. Nô cùng gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng, ừm, cảm thấy. Nói xong câu này về sau hắn liền ngậm miệng không nói. Một lát sau, tràn đầy lòng hiếu kỳ giới sắc rốt cục nhịn không được, cảm giác được cái gì. Tê tê đến cùng nói cái gì. Nô cùng nhíu môi, kia Kim Quang Phật không nói nói thật. A, ngươi kinh ngạc cái gì sức lực. Nô cùng trợn mắt, cũng không phải câu câu lời nói dối, chỉ là thật thật giả giả thật thật thôi. Lời hắn nói bên trong 9 câu thật 1 câu giả, hẳn là giấu giếm cái gì tin tức trọng yếu đi. Diệp Thanh Huyền ôn thanh nói, chỉ giáo cho. Chương 267, hắn muốn giấu giếm cái gì? Chương 267, hắn muốn giấu giếm cái gì? Lời hắn nói có không ít chỗ mâu thuẫn. Nô cùng giải thích, đầu tiên, Khúc Vô Danh như thật một đường giết đi lên, vì sao hiểu rõ mấy vị đại sư nhìn thấy ta về sau, vì sao không có gì phản ứng. Năm đó bọn hắn hẳn là cũng tại đi. Không chỉ có như thế, 20 năm trước Thiên Phật Động lại không tốt cũng có tiếp cận 30 vị tiên tiên cùng ít nhất 5 đến 6 vị đạo pháp tự nhiên cảnh như thật giống hắn nói Khúc Vô Danh là một đường đánh lên đi, kia Thiên Phật Động kết quả ta đoán chừng cùng Ma Môn cũng kém không nhiều đi đâu. Mà lại, hắn ngay tại hiện trường, Khúc Vô Danh vì sao không giết hắn, còn muốn đem lưu lại tàn phiến giao cho hắn đảm bảo. Kỳ thật Tinh Tuyệt Vương kia bên trong cũng nói không thông, nhưng hắn đã chết, cũng không có cách nào biết tưởng tình đến cùng như thế nào. Nô cùng tiếp tục nói, coi như những này đều có thể dùng hắn bị Khúc Vô Danh sợ vỡ mật, bởi vậy một mực nơm nớp lo sợ trông coi tàn phiến để giải thích. Vậy hắn còn dám phái người theo dõi Khúc Vô Danh? Coi như hắn thật phái người theo dõi, lấy Khúc Vô Danh thực lực sao có thể phát hiện không được? Còn có hắn là như thế nào biết được kiếm pháp thức thứ 5 danh xưng? Đừng nói các ngươi tin hắn cái kia cực kỳ khôi hài lý do. Giới sắc gãi gãi trong đầu, chán. Cái kia không phải thường thức sao? Chúng ta trước đó đều là làm như thế a. Nô cùng, có lời nói hắn còn chưa nói. Kia Kim Quang Phật sư thúc bị ở trước mặt giết chết, sư đệ môn nhân cũng chết không ít, nhưng hắn đối Khúc Vô Danh lại không có gì hận ý. Điểm này rất rõ ràng, hắn toàn bộ hành trình đối với mình đều rất bình thản. Đừng nói đây là Phật môn lòng dạ từ bi. Liên nhìn Thiếu Lâm đám kia lòng dạ hiểm độc lao diễn viên có thủ tất báo tính tình, có thể cùng bọn hắn nổi danh Thiên Phật Động sẽ như thế bình thản. Có quỷ mới tin nha. Còn có rõ ràng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại sách cũng không đề cập tới Ma Ha Vô Lượng Quyết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Kim Quang Phật căn bản cũng không quan tâm cái gì ba quyển hợp nhất kim sắc bí tịch. Còn có hắn cái kia phản ứng, nói không chừng cũng không phải là Khúc Vô Danh giết tới núi đến, mà là bọn hắn thiết một cái bẫy. Nhưng cạm bẫy nhằm vào mục tiêu không phải Khúc Vô Danh, mà là Thiên Phật Động động hư cảnh trưởng lão. Hắn cùng Khúc Vô Danh khẳng định nhận biết, hơn nữa còn không phải bình thường quen. Vậy bọn hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì? Nô cùng thở dài, vốn cho rằng cách chân tướng càng ngày càng gần, thật không nghĩ đến có quan hệ Khúc Vô Danh bí ẩn lại càng ngày càng nhiều. Còn có một việc, hắn mở miệng nói, Toàn Cơ, chúng ta trước đó đối Khúc Vô Danh giả thiết hay là bảo thủ, hắn khả năng không chỉ là động hư cảnh, tối thiểu nhất không phải phổ thông động hư cảnh đơn giản như vậy, ít nhất cũng là động hư cảnh đỉnh phong. Không sai. Bạch Tuyền Cơ gật đầu nói, kia về sau còn muốn đi nước Tần sao? Trâm cảm giác kia là Kim Quang Phật tận lực dẫn đạo ngươi đi. Như đúng như ngươi đoán như thế, đây cũng là Khúc Vô Danh tại 20 năm trước liền thay ngươi an bài tốt đường. Đi. Đương nhiên muốn đi. Nô cùng ngữ khí kiên định. Như Khúc Vô Danh thân phận đúng như mình đoán như thế, vậy hắn liền không có khả năng hại mình. Dù sao 3 tháng kỳ hạn còn sớm, chúng ta về trước Bạch Dương trấn hơi bước bỏ cả, về sau trực tiếp chạy tới nước Tần. Nô cùng nhìn một chút Bạch Tuyền Cơ, Toàn Cơ, ngươi muốn đi sao? Năm đó ngươi thế nhưng là tại nhiều người như vậy trước mặt trình diễn đào hôn a. Bạch Tuyền Cơ giống như cười mà không phải cười, thế nào, ngươi nghĩ bỏ xuống chấm cùng mấy cái này đổ đi không biết xấu hổ không biết hẹn. Làm mộng đẹp của ngươi. Đừng quên lúc trước đào hôn cũng có ngươi một phần. Nô cùng cười ngượng ngùng, tốt, đều đi. Đều đi. Mấy ngày về sau, Tinh Tuyệt Nước biên cảnh, người liên can cùng Phong Trần mệt mỏi mà tới. Những người này có thân khoác khảm long văn áo bào trắng xoáy khí người trẻ tuổi, so hắn đẹp trai hơn tuổi trẻ đạo sĩ, một mặt hung tướng hòa thượng, cùng mấy cái đại mỹ nữ. Giới sát phàn nàn nói, Nô Minh, chúng ta đường cũ trở về không phải á? Em đẹp xuyên qua sa mạc làm gì? Ngươi không hiểu, ta chỉ là muốn tu luyện thủy chi một đạo. Nô cùng giải thích nói. Giới sát vào đầu, bởi vì sa mạc hai chữ nhi thiên bảng mang nước. Không phải. Nô cùng lắc đầu, nghĩ đến sa mạc ngươi đầu tiên nghĩ đến cái gì? Mã phỉ a. Nghĩ đến mã phỉ ngươi sẽ nghĩ tới cái gì? Một trận huyết chiến a. Sau đó máu đứng về sau phát hiện phía sau có ẩn tình khác. Một phen điều tra về sau bị lừa dối, sau đó căn cứ cái gì không có chú ý tới chi tiết nhỏ tìm tới manh mối, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được phía sau màn hắc thủ. Lại là một phen đại chiến, chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi. Tại hạ chỉ là tại vì ngày sau khả năng thuyết thư tiếp sống tìm xem linh cảm thôi. Đoạn chuyện xưa này nếu để cho người kể chuyện đi giảng, không nói 300,000 chữ, mấy chục nghìn chữ dù sao cũng nên có à. Nhưng vì cái gì? Nô cùng thở dài một tiếng, đừng nói mã phỉ, vì cái gì tại sa mạc bên trong ngay cả cái bóng người cũng không thấy à? Thi Nhi Tiếu Dung không màng danh lợi, đại khái là bởi vì mã phỉ nhóm đều chết khát tại sa mạc bên trong đi. Kỳ thật có mã phỉ, nhưng bọn hắn trông thấy mấy cái này lai lịch không rõ cũng nhìn không ra sâu cạn ra hỏa trong sa mạc đi bộ đi đường cùng dạo chơi ngoại thành, bọn hắn đều yên lặng rời đi. Được rồi, đã thủy chi một đạo không đùa, vậy chúng ta tăng tốc đi đường đi. Sớm một chút đến Bạch Dương trấn cũng có thể sớm một chút ăn được một ngụm cơm nóng, mấy ngày nay lương khô ta là gặp đủ. Hả? Nô cùng nói được nửa câu liền không nói. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chuyên môn nhi đường vòng đi ngang qua sa mạc kết quả hay là không có né tránh người à. Hắn đối phía trước giữa đường đạo nhân ảnh kia bất đắc dĩ cười một tiếng, "Sư minh, đã lâu không gặp." "Sư đệ, chúng ta trước đây không lâu mới thấy qua." Càn Đường Trương Hồng lạnh nhạt nói, "Mà lại ta đã chờ ngươi năm ngày." "Đừng nói như thế mà mở, người khác dễ dàng hiểu sai." Nô cùng nhún nhún vai, "Như vậy sư minh đã có đáp án rồi." "Không sai, ta đã biết trận tướng." Trương Hồng yên lặng nhìn xem Nô cùng, "Sư đệ, ngươi sở dĩ thi sư là bởi vì ngươi phải vì phụ thân ngươi báo thù." "Nô cùng, cái gì?" Hắn hụt một tiếng ngốc rơi. Nhìn thấy sư đệ phản ứng, Trương Hồng khẳng định chính mình suy đoán, "Sư đệ, sư phụ chuyển cho ngươi kiếm pháp vốn là nhà ngươi truyền. Ngươi nghĩ lầm sư phụ hại chết phụ thân ngươi, nuốt chiếm ngươi kiếm pháp cho nên ngươi phải vì cha báo thù. Nhưng đây đều là hiểu lầm. Vi huynh tin tưởng sư phụ là người. Hắn cuối cùng không phải là chỉ đem kiếm pháp truyền cho ngươi sao?" Nô cùng im lặng, "Không phải, ta..." "Đừng nói." Trương Hồng phất tay đánh gậy hắn, "Ta hiểu. Vi huynh đều hiểu. Vi huynh có thể lý giải ngươi muốn vì người thân báo thù tâm, nhưng vi huynh không thể tiếp nhận." Hắn xông lại hai tay đè vào Nô cùng trên vai, thần tình kích động, "Đây chính là dưỡng dục chúng ta hơn 10 năm sư phụ a." Nô cùng há to miệng, vốn là muốn nói chân tướng làm thế nào cũng nói không nên lời. "Sư minh náo động quá lớn á." "Ai?" Hắn thở dài, "Đây cũng là sư phụ mình yêu cầu, nguyên bản ta cũng không nghĩ. Vi huynh sớm nên minh bạch." Trương Hồng vung tay ra lui ra phía sau mấy bước, cô đơn nói, "Sư đệ ngươi tâm địa thiện lương, nếu không phải bị bất đắc dĩ nguyên nhân, ngươi là nhất định sẽ không hại chết sư phụ." Hắn đổi vị suy tư một chút, "Sư đồ tình nghĩa cùng người thân mối thù, đúng là cái lựa chọn khó khăn." Nô cùng lắc đầu, "Không, ngươi không rõ." "Sư phụ hắn?" "Đừng nói." Trương Hồng lại một lần đánh gãy hắn, "Sư đệ, vi huynh hiểu rõ ngươi thống khổ, nhưng giết sư mối thù không thể không báo. Trận này đổ ước, ai thắng rồi? Ngươi đến cùng hiểu rõ cái gì à sư mình?" Nô cùng thở dài, chán nản nói, "Đúng, ngươi nói đều đúng, là ngươi thắng." Hắn cảm giác tâm mệt mỏi. "Sư minh náo động quá lớn, là mình thua." Trương Hồng hít sâu một hơi, trầm thống nói, "Sư đệ, vi huynh không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết bọn hắn người ở chỗ nào, còn sống hay không. Ta như trách ngươi thực tế không có tư cách kia, bởi vì như đổi lại là ta thân ở tình cảnh của ngươi, ta cũng không biết mình sẽ như thế nào lựa chọn. Kỳ thật hắn đã có đáp án, cha mẹ của mình nói không chừng cũng đã chết rồi, mà lại đồng dạng cùng sư phụ có quan hệ. Bởi vì sư phụ là trước muốn mình giết hắn a. Nhưng ta cũng không hiểu biết phụ mẫu là ai, ta chỉ biết là sư phụ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, hắn tựa như phụ thân của ta đồng dạng. Cho nên, thù này vi huynh không thể không báo. Sư đệ, thật có lỗi. Xin tha thứ vi huynh tự tư. Một bên là sư phụ dưỡng dục tri ân, một bên là sư đệ tình huynh đệ. Có lẽ, mình tại quyết đấu bên trong chết tại sư đệ trên tay mới là lựa chọn tốt nhất đi. Sư đệ, thật xin lỗi. Những này đều muốn ngươi đến con thua, vi huynh lại lựa chọn trốn tránh. Nô cùng cười khổ, nhân chi thường tình, không thể tránh được. Sư minh, mời ra chiêu đi. Trương Hồng hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một thanh hẹp lưỡi đao trường đao. Sư đệ, đắc tội. Chương 268, sư minh, sư đệ, không có sư tỷ. Chương 268, sư minh, sư đệ, không có sư tỷ. Tiếng nói đã rơi, trường đao trong tay của hắn nháy mắt run lên. Nô cùng con ngươi thu nhỏ lại, thân thể đột nhiên bên cạnh nghiêng. Xoát. Một tiếng gió bị đánh mở tiếng vang, nô cùng trên trán mấy sợi tóc chậm rãi bay xuống. Hắn khỏe mắt hơi liếc sau lưng, chỉ thấy trên mặt đất bị đánh ra ba đạo vết đao. Nô cùng khỏe miệng có chút run rẩy, "Sư minh, đã ngươi hạ tử thủ, vậy cũng đừng trách sư đệ không khách khí." Hắn thuế nguyện số hai nơi tay, trên thân khí thế dần dần kéo lên, phía sau hiện ra một đạo ngũ sắc bàn quay hư ảnh. "Ừm, đây chính là Ngô Minh pháp tướng sao?" Giới sát trên mặt nghi hoặc, về sau hắn ngưng thần nói, xem ra Ngô Minh là nghiêm túc. Bạch Tuyền Cơ cười nhạt, "A cùng còn không có nghiêm túc, hắn đi là từ ngũ hành chuyển âm dương con đường, giờ phút này chỉ có ngũ hành mà vô âm dương. Hắn cũng không có nghiêm túc." Nhưng Trương Hồng không hiểu rõ điểm này, thế là ngưng thần đề phòng. Không, phải nói hắn không thể không đề phòng. Nếu là nhắm mắt lại, tại hắn linh thức bên trong trước mặt không có mờ ai. Xem ra sư đệ đi là cùng thiên địa tương hợp con đường, nhưng không biết hắn đi cái kia một đạo. Sau lưng của hắn đồng dạng hiện ra pháp tướng hư ảnh. Kia là một đóa trung quanh lượn vòng lấy gió nhẹ đám mây. Nô cùng thần sắc cứng lại, phong vô tướng, mây vô thường. Hẳn là sư phụ dạy cho sư minh, nhưng thật ra là gió ít chân cùng sắp xếp ít trưởng. Chẳng lẽ sư phụ cũng là người xuyên việt? Rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, như thế đồng dạng xâm phạm bản quyền. Ống kính kéo về, theo hai người khí thế dần dần kéo lên, trung quanh mặt đất cũng tụ chi không ngừng vỡ vụn thành từng mảnh. Trương Hồng cau mày, hắn tự thân khí thế đã kéo lên đến đỉnh điểm, nhưng sư đệ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ như thâm viên thật không minh bạch. Tâm hắn bên trong minh bạch, nếu là lại không ra tay, kia chỉ sợ hắn lại vô cơ hội xuất thủ. Tín niệm đến tận đây, hắn liền không do dự nữa. Cánh tay hắn khẽ run, trường đao xẹt qua trời cao. Nguyên bản không thể gặp không khí lại bị hắn từ đó xé rách, ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy khí lãng bị từ đó mở ra. Nô cùng mặt không biểu tình, trong tay tuế nguyệt ra chiêu. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, son phấn sắc trường kiếm lại phát sau mà đến trước xuất hiện tại Trương Hồng trước mắt. Trương Hồng con ngươi rụt lại, trong tay bổ ra trường đao đột nhiên nhất chuyển, chính chạm tại Tuế Nguyệt mũi kiếm chỗ. Hỏa tinh bắn tung tóe, chói tai tạp âm vang lên. Tiểu Bạch nhướng mày ngăn tại Lâm Thường Hy trước người, quanh thân ngưng kết xuất khí che đậy đưa nàng bao tại nội bộ. Những người còn lại vờ là tiên tiên trở lên cao thủ, ngược lại là không có gì cái gọi là. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại đao kiếm tương giao chỗ. Nô cùng mỉm cười, sau lưng ngũ sắc bàn quay hóa thành thuần kim, trong tay hơi vừa dùng lực, trường đao tựa như đậu hũ bị Tuế Nguyệt từ đó cắt làm hai đoạn. Trương Hồng hơi cắn răng một cái, tay trái đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ. Chùy thủ xẹt qua một đạo ngân bạch nguyệt, mang theo chói hai tiếng xé gió thẳng đến Nô cùng vai phải. Nô cùng bất động thanh sắc, bàn quay hóa thành màu đầu, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ xuống, đối diện thượng huyền nguyệt chi phong. Vừa tiếp xúc, huyền nguyệt có chút rung động, lập tức vỡ thành đầy trời ngân mang. Trương Hồng bất động thanh sắc, tay trái cầm đao phải thương nắm thương, ngang nhiên lấn người mà lên. Hắn đao thức vô tướng, thương thức vô hình. Nô cùng kiếm tùy thân đi, mưa kiếm như mang. Trong lúc nhất thời hai người chiến làm một đoạn. Trương Hồng biết được mình không thể liều mạng, liền trong hai tay lạnh binh tùy ý biến hóa, đang cùng vô hình vô tướng chi ý mà Nô cùng lại vừa đánh vừa lui, trong tay thần kiếm hóa thành đầy trời son phấn mưa, thủ phải là kín không kẽ hở. Mặt trời lặn xuống phía tây, 100 chiêu đã qua. Trương Hồng lại một lần ném đi trong tay vỡ vụ đại kích, đông nhiên bước ra lui lại. Nô cùng cũng không truy kích, chỉ là dù bận ung dung mà nhìn xem hắn. Dùng sức a sư mình, nhiều người nhìn như vậy đâu, đừng cho ta sư môn mất mặt. Trương Hồng bất động thanh sắc, trong đầu thật là liều mạng suy nghĩ đối sách. Ngạnh thực lực mình là không bằng sư đệ, xem ra chỉ có thể thừa dịp sư đệ không có nghiêm túc tình huống dưới dùng đại chiêu. Quanh người hắn cuồng phong được khởi, thổi tan mới lúc giao thủ nâng lên các bụi. Nô cùng kéo cái kiếm hoa, cười nói, một chiêu phân thắng thua sao? Cũng không tệ, tối thiểu nhất không cần lãng phí thời gian. Hắn bày ra tốn kiếm thức mở đầu, gió đối gió, liền để ta kiến thức sư minh cao chiêu. Trương Hồng không nói một lời, sau lưng pháp tướng lại đống nhiên quyết tán, dần dần đem mình bao khỏa trong đó. Ừm. Nô cùng khẽ nhíu mày. Sư minh cái này phong vân pháp tướng còn có một chút môn đạo, che lại tầm mắt của mình cũng liền thôi, mà ngay cả mình thăm dò vào trong đó linh thức cũng cùng nhau thôn phệ rồi. Tốn kiếm thức xuất thủ, cao vài trượng vô hình phong nhận hóa chỉnh vì linh nháy mắt bắn vào trong đó. Cho ta tán. Nô cùng một tiếng gầm thét, vô số đạo tiểu phong lưới đao hóa thành cuồng phong bạo tán ra. Trương Hồng thân ảnh dần dần hiện, chỉ là Nô cùng nhìn xem sau lưng của hắn từ thần cung bên trong nô ra vô số thần binh lợi khí, lẩm bẩm nói, sư minh, ngươi là vàng nóng anh à. Ngay tại hắn thất thần một máy mắt, Trương Hồng quát lên một tiếng lớn, cuồng phong lôi cuốn cái này vô số binh khí bay vụt hướng Nô cùng. Cuồng phong xé rách không khí, binh khí trung quanh khí lãng cuộn cuộn, lại bắn ra vượt qua tốc độ âm thanh hiệu quả. Nô cùng chút ít nhíu mày, đồng dạng ra chiêu. Kiếm thứ nhì luân hồi. Chỉ thấy một phương đầy trời kiếm khí bay vụt, một phương vô số binh khí luân vũ. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này đứng im. Sau một khắc, kiếm mang binh khí ngang nhiên chạm vào nhau. Thiên địa thất sắc, giới sát hai tay hộ tại trước người, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Ngô Minh sư huynh cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Vô dụng. Lý Kiếm Thi lạnh nhạt nói, cùng ca ca đối mặt đồng cấp đối thủ là vô địch. Bạch Tuyền Cơ chỉ là treo mỉm cười thản nhiên nhìn về phía trước hùng vĩ cảnh tượng. Tiểu Bạch mặt không biểu tình. Nô cùng thực lực các nàng ba cái đạo pháp tự nhiên cảnh lại hiểu rõ bất quá. Lúc này dù nhìn qua song phương tương xứng, nhưng Nô cùng tuyệt đối không dùng toàn lực. Sau một khắc, ba người thảm tao đánh mặt. Giới sát một chỉ kia vô tận bắn ra thần binh lợi khí cùng che khuất bầu trời kiếm mang, nhỏ giọng nói, thế nhưng là bần tăng nhìn Ngô Minh kiếm thứ nhị giống như bị người phá. Mấy người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy che khuất bầu trời kiếm mang đã bị toàn bộ đánh nát. Mang Ngô cùng đánh rơi cuối cùng mấy trôi bay vụt mà đến binh khí về sau, trong tay hắn Tuế Nguyệt đâm thẳng sau lưng, dừng ở sư minh trước ngực. Chỉ là, vây xem trên mặt mọi người cũng vô vui mừng. Nguyên lai, Trương Hồng trong tay cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, chính nằm ngang ở Ngô cùng cái cổ chi bên cạnh. Ngô cùng mỉm cười, thu hồi Tuế Nguyệt, ta bại. Hắn có thể đâm xuyên sư minh lồng ngực, nhưng sư minh trường kiếm trong tay tuyệt đối trước tiên có thể để cho mình đấu cách thân thể mà đi. Không nghĩ tới sư minh còn luyện kiếm pháp, xem ra ngươi đối ta quả nhiên thủ sâu như biển, mà ngay cả sư phụ phân phó đều không để ý. Trương Hồng ánh mắt phức tạp, sư đệ, vì sao muốn lưu thủ? Nô cùng mỉm cười, sư minh lại là vì sao lưu thủ? Trương Hồng nhìn xem trước mặt Tiếu Dung ra vẻ thoải mái sư đệ, bờ môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn một đem vứt bỏ trường kiếm, chậm rãi tiến lên, đem một mặt mộng bức Nô cùng ôm tiến vào mang bên trong, nước nở nói, sư đệ, những năm gần đây, khổ ngươi. Sư đệ dù lựa chọn báo người thân mối thù, nhưng hắn dù sao tâm lý đối sư phụ vẫn như cũ có tình cảm. Hắn là cố ý thua cho mình. Sư đệ thừa nhận thí sư nỗi khổ, mình lại còn như vậy hiểu lầm hắn, đều là lỗi của mình. Mình không xứng làm người sư minh này. Hiện tại hắn chỉ hy vọng sư đệ có thể đem trong lòng kiềm chế 10 năm thống khổ đều khóc lên, sau đó có thể tha thứ mình nhất thời tức giận hiểu lầm hắn. Sư minh. Nô cùng đem mặt chôn ở sư minh trên vai trầm trầm nói, ta chỉ có một vấn đề. Sư đệ ngươi nói. Trương Hồng nắm thật chặt mang bên trong thân thể hơi run, vô luận cái gì vi minh đều đáp ứng ngươi. Nô cùng yếu ớt nói, sư minh, ngươi là nữ giả nam chăng à? Trương Hồng không hiểu. Dĩ nhiên không phải. Sư đệ hỏi cái này làm cái gì? Kia. Yeah. Nô cùng một cước đem sư minh đạp lăn trên mặt đất, giận dữ hét, ngươi không phải sư tỷ còn dám ôm ta như thế gấp. Ta mẹ nó không tốt nam sắc. Trương Hồng. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong tràng cảnh không giống nhau lắm a. Chương 269, ta nói thật ra vì cái gì ngươi chính là không tin đâu. Chương 269, ta nói thật ra vì cái gì ngươi chính là không tin đâu. sư đệ, ngươi. Trương Hồng bỏ dậy, không thể tin nhìn mình sư đệ. Nguyên bản hắn coi là sư đệ coi như sẽ không ở mình mang bên trong nghẹn ngào khóc giống, cũng sẽ một mặt ngạo kiều địa nói gì đó không cần người quan tâm ta chính là muốn thí sư loại hình lời nói, đến lúc đó mình lại dùng sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa huynh đệ đến cảm hóa hắn. Nhưng một cước đem mình đạp lăn trên mặt đất là cái gì thao tác? Trương sư huynh mê mang. Nô cùng ghét bỏ địa liếc mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng cởi xuống màu trắng ngoại bào ném tiến vào thần cung, về sau lấy ra mình thành sam thay đổi. Không nghĩ tới sư huynh nguyên lai là dạng này người, trước kia làm sao không nhìn ra? Hay là khi đó mình còn nhỏ, cho nên vẫn chưa câu lên sư huynh tình thú? Nghĩ đến cái này bên trong hắn run lập cập. Sau khi trở về nhất định phải đem tia ngoại bảo tẩy trước 10 lần 8 lần, không phải hắn sẽ làm ác mộng. Về phần tại sao không vứt bỏ, cũng không phải là bởi vì đây là bộ ngữ nu tạo, mà là bởi vì thứ này có vẻ như thật đắt, ném tâm hắn đau. Hả? Nói không chừng ngữ nu chính là nhắm ngay điểm này mới cố ý dùng quý giá vật liệu làm cái này ngoại bảo. Sư đệ, Trương Hồng thanh âm trầm thấp đánh gãy nô cùng thả tư duy, vi huynh biết ngươi tâm lý bị quất, vi huynh cũng không cầu ngươi có thể trong thời gian ngắn liền tha thứ ta. Ta về sau sẽ đền bù những năm gần đây đối ngươi thua thiệt, nhưng nhất mã quy nhất mã, vì mình vẫn như cũ sẽ tìm chân tướng. Ta tin tưởng phụ thân ngươi chết cũng không phải là sư phụ nguyên nhân. Đợi ta tra ra chân tướng thời điểm, vì mình hy vọng. Trương Hồng cắn răng một cái, trịnh trọng nói, vì mình hy vọng khi đó ngươi có thể theo vì mình đến sư phụ trước mộ phần vì hắn thắp nén hương. Nô cùng, sư phụ chết xác thực có ẩn tình khác, nhưng cũng không phải là sư huynh như ngươi nghĩ. Ta không cần phải nói. Trương Hồng đánh gãy hắn, vì mình đều hiểu, ngươi khỏi phải đem tất cả chịu tội đều nắm ở trên người mình. Chúng ta đều không phải tiểu hài tử, cho nên đừng có lại dùng loại kia lời nói dối gạt ta. Hắn ôn nhu cười nói, sư đệ, vi huynh hiểu rõ ngươi. Ngươi tử tiểu chính là ôn nhu tính tình, chuyện gì ngươi đều thà rằng thương tổn tới mình cũng không muốn tổn thương người khác. Vi huynh cũng biết ngươi tính cách độc lập, nhưng ta mới là sư huynh a. Có lúc ngươi cũng có thể dựa vào ta. Nô cùng đàm cầu khí, vô lực nói, không phải như ngươi nghĩ. Còn có, nói chuyện liền hảo hảo nói, đừng buồn nôn như vậy. Ta thật không tốt nam sắc. Hắn về sau một chỉ, thấy không, mấy cái đều là ta muội tử. Sư minh ngươi cần gì phải dây dưa ta không thả đâu. Chúng ta là không có khả năng. Hắn tiện tay một chỉ giới sắc Diệp Thanh Huyền hai người bọn hắn cũng không tệ, hòa thượng đạo sĩ đều là thân phận đặc thủ, tin tưởng có thể làm sư minh tính. Hứng thú. Mà lại hai người bọn họ một cái thô cạnh một cái tơi mát, ngươi thích dạng gì hai người bọn họ đều phù hợp. Thả ngươi nương cho dám túi. Giới sắc nổi giận, bần tăng không có long dương chuyện tốt. Mắng xong về sau hắn tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực đọc thần Phật kinh, trong lòng bên trong khẩn cầu Phật tổ tha thứ hắn chửi bậy. Bần đạo cũng không tốt nam sắc. Diệp Thanh Huyền cười khổ nói, "Nô minh ngươi minh bạch, bần đạo đã có sư muội." Trương Hồng thông suốt tình ngộ, hắn yếu ớt nói, "Sư đệ, vi minh cũng không tốt nam sắc. Vừa rồi chỉ là hắn nghĩ hiện ra một cái đại sư minh dáng vẻ thôi. Hắn mặc dù chưa bao giờ có nữ nhân, lại ngay cả thanh lâu đều không có đi qua, cùng cá mẹ một lứa nô cùng giống nhau là lao đồng nam. Nhưng hắn tâm bên trong kỳ thật đã có một người, một cái ngay cả danh tự cũng không biết nữ nhân. 10 năm trước hắn vừa mới cùng sư đệ quyết liệt, chẳng có mục đích dù đáng giang hồ hắn gặp một thiếu nữ. Thiếu nữ kia lúc ấy bị thương nhẹ, chính một mình đối kháng mấy trăm tên sơn tặc." Hắn bị thiếu nữ kia tay cầm trường thương, tư thế hiên ngang kiên nghị ánh mắt hấp dẫn. Chính là kia nhìn thoáng qua, hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm mình liền đã xông đi lên giúp thiếu nữ giải quyết những sơn tặc kia. Về sau hắn liền cùng thiếu nữ kết bạn đồng hành một đoạn thời gian, nhưng hắn kia là trong lòng thí sư mối thù chưa báo, liền tại một buổi trưa đêm lặng yên rời đi. Ngay cả danh tự đều không có lưu lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó mình tâm lý đã có nàng đi. Nhưng đã qua 10 năm, nghĩ đến nàng đã buông xuống trường thương, gả làm vợ người, trải qua giúp chồng dạy con không màng danh lợi sinh sống đi. Nô cùng gặp hắn thần sắc phiền muộn, nghi ngờ nói, sư minh ngươi sẽ không còn một thân một mình a? Trương Hồng cười khổ một tiếng, lắc đầu không đáp. Nô cùng đồng tình nhìn xem hắn, không nghĩ tới sư minh đều 28 hay là cái lao con côn, cái này bên trong cũng không giống như hắn kiếp trước như thế 30 tuổi còn chưa kết hôn người khắp nơi đều có, nơi này càng nhiều hơn chính là giống đã linh cơn hộp tây môn huynh như thế 14 tuổi liền đem người ta xử lý, 15 tuổi hài tử đều có ra hỏa, lại nói phương này tiên đạo hẳn là thật có cái gì ác ý không thành, vì sao tây môn huynh vợ chồng sẽ chết? Hẳn là lao thiên gia cũng là đầu độc thân cầu, cho nên không quen nhìn bọn hắn liền để bọn hắn lĩnh cơn buộc. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Thanh Huyền. Khó trách đạo trưởng cùng hắn cái kia sư muội ái mập mở dấu chính là không cho thấy nội tâm. Trước kia còn tưởng rằng bọn hắn đang chơi tiểu thanh niên ngây ngô yêu đương kia một bộ. Không nghĩ tới thật là bởi vì hắn nhìn ra thiên đạo, cho nên mới không xác định quan hệ. Người trong đạo môn, khủng bố như vậy. Diệp Thanh Huyền. Nô cùng vì sao một mực nhìn lấy ta? Trương Hồng lắc đầu, nói, sư đệ, đã sự tính đã, kia vi huynh cũng nên rời đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng. Không đổi. Nô cùng ngăn lại hắn, sư minh muốn biết chân tướng ta tất cả đều sẽ nói cho ngươi biết. Hắn ngẩng đầu nhìn sát trời, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Dứt lời, hắn quay người hướng Đại Chu phương hướng đi đến. Tiểu Bạch ba người đều lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đi theo. Trương Hồng không hiểu dùng mình một cái, tự lẩm bẩm, ba vị này hẳn là chính là sư đệ Hồng Nhan. Nhưng các nàng chừng ta làm cái gì? Hắn lại dùng mình một cái, đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ quả nhiên khủng bố như vậy khiến người sợ hãi. Chỉ là một cái đơn thuần ánh mắt thiếu chút nữa để cho mình không thể hô hấp. Cũng không biết sư đệ là thế nào giải quyết các nàng ba cái. May mắn hắn mới biểu thị mình là cái thằng nam, không phải giờ phút này hắn đã là bộ thi thể. Mấy canh giờ về sau, trên ánh trăng liếu cấp trên, Bạch Dương Trấn, hay là nhà kia có mảnh vá trong khách sạn. Run lẩy bẩy trưởng quỹ lôi kéo đồng dạng run lẩy bẩy điếm tiểu nhị vô cùng có ánh mắt ra ngoài canh chừng. Tâm hắn bên trong bất đắc dĩ, làm sao hay là mấy tên này? Một hồi phạn tiền của bọn họ tiền thưởng mình là thu đâu, hay là không thu đâu? Hắn quyết định không thu. Trương Hồng gặp bọn họ rời đi, nói, tốt, người không liên quan cùng đã rời đi. Sư đệ, ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi. Dù sao ta cũng không tin. Nô cùng gật gật đầu, sự tình nhưng thật ra là dạng này, ba lạc ba lạc. Nơi đây tỉnh lược hơn 6 bạc chữ. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Chúng ta bước kế tiếp liền muốn đi nước Tần kế tiếp theo tìm kiếm manh mối, sư minh ngươi đây. Nô cùng nhấp một ngụm trà, hỏi. Trương Hồng trầm giọng nói, vi minh muốn về lội đại chu, sư phụ mộ phần cũng nên quét dọn quét dọn. Hắn còn muốn thuận tiện đi tìm một chút lúc trước cái cô nương kia, cũng không phải là muốn làm phiền cuộc sống của nàng, hắn chỉ muốn ở phía xa liếc nhìn nàng một cái liền tốt. Nếu là nàng trôi qua không tệ, vậy hắn cũng không cần thiết đi quấy rầy người ta sinh hoạt. Mà lại, hắn còn muốn kế tiếp theo tìm kiếm chân tướng. Sư đệ nói lời, hắn một cái dấu ngắt câu cũng sẽ không tin. Nô cùng từ mang bên trong móc ra một phong thư đưa cho hắn, ta thu một cái đồ đệ, nàng vừa lúc đang nhà tranh cách đó không xa Hoa Sơn bên trên sinh hoạt. Như sư minh nhàn hạ, có thể đi kêu bên trong ngồi một chút, thuận tiện giúp ta chuyển lời, liền nói hết thảy thuận lợi, để nàng không nên lo lắng. Nguyên lai sư đệ đã thu đồ sao? Ngươi yên tâm, vi huynh sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Trương Hồng tiếp nhận phong thư, tiếp tục nói, đúng lúc vi huynh cũng tra được một chút sư phụ chuyện đã qua. Hắn hỏi, sư đệ cũng biết Ngọc Kiếm phái? Biết, bị ma môn diệt cái kia nha. Trên tiên bảng nói là người kêu báo thủ cho Ngọc Kiếm phái mới diệt ma môn. Nô cùng hỏi lại, cái này cùng sư phụ có quan hệ gì? Hẳn là, Trương Hồng nghiêm túc nói, nghĩ đến sư đệ cũng đã nghĩ đến. Không sai, vi huynh tra được, sư phụ chính là Ngọc Kiếm phái duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử. Chương 270, từ biệt chương 270, từ biệt sư phụ là Ngọc Kiếm phái đệ tử. Nô cùng cau mày nói, sư minh, kỳ thật đến Tây vực trước ta vừa đi qua Ngọc Kiếm phái di chỉ, có gì phát hiện? Trương Hồng nghe vậy hỏi, vi huynh đi thời điểm ngược lại là phát hiện một chỗ mật thất, nhưng vi huynh làm sao cũng mở không ra. Muốn cưỡng ép phá vỡ cũng không có cách, kia mật thất tựa hồ có cái gì kỳ quái lực lượng bảo hộ lấy. Ta phát hiện một cỗ thi thể, một bộ bị người từ phía sau lưng dùng kiếm giết chết thi thể. Nô cùng nói, ta hoài nghi cỗ thi thể kia chính là Ngọc Kiếm phái trưởng môn, mà lại hắn có thể là bị Khúc Vô Danh giết chết. Ồ, Trương Hồng mày kiếm nhíu một cái, hỏi, hẳn là sư đệ đến Tây vực cũng là bởi vì tại kia trong mật thất tìm được đầu mối gì? Không hổ là sư minh, liền so ta đần một chút xíu. Nô cùng cười nói, không sai, ta tìm được người kia manh mối, cái kia chân chính Khúc Vô Danh manh mối. Trương Hồng khẽ giật mình, sư đệ loại này nói đùa phương thức cùng 10 năm trước đồng dạng a. Hắn ôn thanh nói, sư đệ phát hiện bá phụ qua đời manh mối sao? Hắn ý nguyên kiên chỉ cho là mình suy nghĩ mới là đúng. Đầu tiên sư đệ nói quả thật có chút ly kỳ, cái gì sư phụ không phải chân chính Khúc Vô Danh nha? Sư phụ yêu cầu mình hai người động thủ cũng không phải là bởi vì cảm thấy ấy nấy, mà là thể nội một mực bị cái gọi là chân chính Khúc Vô Danh lưu lại kiếm khí tra tấn cho nên muốn giải thoát nha. Đây cũng quá giả đi. Sư phụ thế nhưng là thiên bảng thứ nhất kiếm tôn Khúc Vô Danh a. Sư đệ đoán chừng là nhờ vào đó trôn tránh sư phụ chết tại trên tay chính mình tội ác cảm giác đi. Ai, thân là sư minh, mình có rảnh vẫn là phải nhiều khuyên bảo sư đệ a. Tốt a. Nô cùng thở dài, lười nhác ôn nắn hắn trong lời nói vấn đề, không phải hắn tạ thế manh mối, mà là 20 năm trước hắn lưu lại manh mối. Nói không chừng dựa theo manh mối này, ta liền có thể tìm tới chân tướng. Nếu như Khúc Vô Danh thật là mình, kia lấy tính cách của mình sẽ lưu lại cái gì? Mình là tính cách gì? Sợ phiền phức, không làm không có ý nghĩa sự tình. Mình căn cứ hắn lưu lại manh mối, đạt được thiên đạo một nửa, cái khác y nguyên hoàn toàn không biết gì. Sau đó hắn đi nước Tần, kia bên trong là một nửa khác thiên đạo sở tại địa. Hắn muốn để mình đi đạt được một nửa khác thiên đạo, nhưng bản này chính là mình việc cần phải làm. Như vậy có thay đổi gì sao? Có. Nguyên bản nếu là mình muốn đi tìm kiếm thiên đạo thế nào cũng được, đợi đến đạo pháp tự nhiên cảnh lại đi. Dù sao Liệt Phong Hàn không phải hạ người bình thường, thuộc hạ của hắn bên trong cũng không thiếu tiên thiên cấp bậc cao thủ, mà lại đến Tây vực, mình khó tránh khỏi đối đầu Thiên Phật Động cái này Phật môn ba đại thánh địa một trong, ai bảo trên người mình có kia Phật môn ba đại thần công đâu. Nhưng Khúc Vô Danh lại tại không sai biệt lắm 20 năm trước đã mở ra bảo tàng, lấy đi nửa cái thiên đạo, hơn nữa còn đến Thiên Phật Động làm một phen lớn tin tức. Nếu dựa theo cước bộ của hắn đi đi, mình căn bản sẽ không đối đầu Liệt Phong Hàn. Thiên Phật Động tuy không có trợ giúp mình, nhưng cũng sẽ không tới tìm phiền phải gì. Mình chỉ cần làm từng bước đạt được 4 mảnh tàn phiến là đủ. Nhanh lời nói không chừng trong vòng 10 ngày liền có thể giải quyết, lại quá trình không có chút rung động nào. Nếu là mình lời nói, làm như vậy có cái gì mục đích? Nô cùng ánh mắt lóe lên, hắn muốn để mình tăng tốc đạt được thiên đạo thời gian. Vì cái gì hắn muốn để mình cảnh giới sớm tấn thăng? Theo mình biết, trong trò chơi cái thứ nhất phiên bản bột chính là không đến 1 năm sau sắp xâm lấn Bắc Dật Chi Vương. Về phần Miêu Vương, đây chẳng qua là một cái phiên bản bên trong một thôi. Cùng loại với ma thú phim tư liệu, thiếu đốt trong viễn trinh hệ lì đàn tồn tại. Mà Bắc Dật Chi Vương chính là cơ người thêm đàn. Cái thứ nhì phim tư liệu bột chính là cầm tù mình anh ruột Đại Tần Tuyết Lang Vương đương nhiệm nước Tần Nhiếp Chính Vương, Triệu Vô Cực. Nhưng cái này phó bản vấn đề rất lớn, mà Khúc Vô Danh mục đích chính là để mình bây giờ liền đi nước Tần. Chẳng lẽ Bắc Dật Chi Vương thật sự có mạnh như vậy sao? Liền tốt so cơ ngươi thêm đan đang thiêu đốt trong viễn trinh là 70 cấp bột, mà a ngươi tát tư là Vu Yêu Vương chi nộ cấp 80 bột. Mặc dù trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực. cái nào huynh đệ nếu là dám nhảy ra giống một câu a ngươi tát tư so cơ ngươi thêm đan mạnh, chỉ sợ hắn sẽ bị ma thú fan hâm mộ phun ra liệu tới. Xem ra Bắc Dứt Chi Vương sát thực rất mạnh, Triệu Vô Cực đã là đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ, chẳng lẽ hắn là Kim Quang Phật cấp bậc kia đạo pháp tự nhiên cảnh đỉnh phong, hay là hắn là động hư cảnh? Nhưng nói không thông, bởi vì lấy mình trước mắt suy đoán đến xem, khắp thiên hạ động hư cảnh nhân vật hẳn là đều bị Khúc Vô Danh chém chết mới đúng. Hắn không có đạo lý cái khác động hư cảnh toàn giết sạch, lại vẫn cứ giữ lại cái Bắc Dứt Chi Vương. Trừ phi, đây cũng là hắn cái nào đó mục đích. Hắn thở dài, đối Trương Hùng nói, ta tiếp xuống liền muốn đi nước Tần tiếp tục truy tìm manh mối, sư minh đâu? Sư minh Tiếu Dung bình thản, vì minh muốn về trước đi tạm mộ, về sau liền đi Hoa Sơn thế sư đệ ngươi đưa tin. Lại về sau nha. Vi Minh muốn một bên tìm kiếm chân tướng, một bên tìm kiếm lúc trước cái cô nương kia. Vi Minh cũng đã được nghe nói sư đệ liên lạc thiên hạ các đại môn phái chuẩn bị kháng rất sự tình. Trương Hồng cười nói, Vi Minh dự định du lịch Đại Chu, đợi nửa năm sau, Vi Minh tại Đại Chu hoàng đô chờ ngươi. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua ngủ gà ngủ gật Trương Vũ, không đợi Ngô Cùng trả lời, liền tiêu sái rời đi. Ngô Cùng lắc đầu, sư minh a sư minh, Hắc Long hội chi hành nói không chừng có thể cho ngươi một kinh hỉ. Đến lúc đó ngươi lại đến cảm tạ sư đệ đi. Sau đó hắn nhìn về phía Trương Vũ, động tác thuần thục đem vừa điểm quả vật đẩy lên nàng gục xuống bàn gương mặt phía trước. Trương Vũ phút chốc mở ra con ngươi, nghi hoặc mà nhìn xem Nô Cùng. Nô Cùng cười nói, tiên cô, ngươi không có ý định cùng sư minh nhận nhau sao? Không được. Trương Vũ lấy ra đũa, kẹp lên trên bàn trong đĩa xíu mại nhét tiến vào miệng bên trong, sương mặt lên gò má nói lầm bầm, lại không phải về sau không gặp được. A. Giới sát mê mang hỏi, ngươi cùng Nô Minh sư minh có quan hệ thân thích? Hắn hẳn là tiểu đạo ca ca. Trương Vũ tiếp tục ăn lấy xíu mại. Giới sắc gai gai phản quang trong đầu, nghi hoặc nhìn về phía Nô Cùng, Nô Minh, ngươi là thế nào biết đến? Hai người bọn họ dáng dấp cũng không phải là rất giống a. Cái này còn không đơn giản. Nô Cùng lười tự tin cười một tiếng, bởi vì cái gọi là hồng áo vũ váy hai người bọn họ một cái gọi Trương Hồng, một cái gọi Trương Vũ, đây không phải rất đơn giản nha. Đại sư trí tưởng tượng của ngươi còn chưa đủ a. Trên thực tế là bởi vì Trương Vũ lấy ra kia hai mảnh ngọc điểm thôi, Nô Cùng 10 năm trước tại sư minh kia bên trong gặp qua đồng dạng không chọn vẹn ngọc điểm, lại vừa vặn có thể cùng Trương Vũ trong tay liều lên. Tại chưa đi Tây vực thời điểm là hắn biết tiên cô là mình sư minh thân muội muội. Hắn hỏi, cái kia không biết tiên cô về sau có tính toán gì? Muốn hay không cùng ta lão Ngô đi ăn ngon uống say? Trương Vũ cười nhạt một tiếng, tiểu đạo sự tình đã giải quyết ta, liền không cùng Ngô Minh đi nước Tần. Nàng nhân giường, những ngày này ngủ được một chút đều không thơm, mà lại Ngô Minh. Khoe mắt nàng dư quang hơi liếc qua đối diện mình nhìn chằm chằm ba cái đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ. Ngô Minh bên người thật là phiền phức a. Mình còn không bằng về nhà ngủ ngon. Nếu như hắn hữu tâm, ngày sau tự sẽ đến tìm chính mình. Khi đó có lẽ mình sẽ vứt bỏ nguyên tắc, bước vào cái này trong giang hồ cùng hắn du lịch quần quần hồng trần đi, có đúng không? Nô Cùng khẽ giật mình, thoáng có chút thất lạc. Nói đến hắn còn thật thích đạo này cô, chủ yếu là bởi vì chính mình tại bên người nàng không có áp lực gì. Ai, tất cả mọi người ao ước ăn bám, thật là ăn được cơm chùa mới biết được ở trong đó áp lực lớn bao nhiêu. Người bên ngoài ánh mắt liền thôi, mình thân là nam nhân tự tôn cũng không quan trọng. Dù sao đây cũng không phải là kiếp trước, ba cái cô nương hay là có như vậy một chút xíu cổ đại nữ tử dịu dàng, cũng là sẽ không đối với mình quá cường thế. Nhưng vấn đề cũng tại cái này bên trong, kiếp trước nhiều lắm là bị lao bà xem thường, thỉnh thoảng đả kích một chút tự ái của mình. Nhưng chỗ này mẹ nó thế nhưng là có võ công thế giới a. Tiên tiên cảnh có thể phá hư địa hình, đạo pháp tự nhiên cảnh động một tí pháp tướng vượt qua 10 trượng, cùng mẹ nó mở cao tới như, động hư cảnh nghe nói còn có thể đánh ra lỗ đen. Mấu chốt nhất chính là mình ăn bám muội tử không phải một cái, mà là ba cái a. Hắn sợ cũng không phải là cái gì đả kích nam nhân tự tôn, dù sao các nàng ba cũng không nhìn không nổi chính mình. Hắn cũng không phải sợ cái gì người bên ngoài ánh mắt khác thường, ánh mắt kia sắc thực có, tỉ như giới sắc Diệp Thanh Huyền hai vị. Nhưng vậy căn bản không phải xem thường, mà là đố kỵ. Hắn sợ chính là ba cái cô nương lúc nào khó chịu đưa mình bên trên Tây Thiên A. Ngẫm lại lúc trước mình vừa tới Tiên Thiên mà Tiểu Bạch Thi Nhi mới hậu thiên thời điểm. Khi đó sảng khoái hơn A. Mình ở trước mặt đối nàng hai ấp ấp ôm một cái, mà hai nàng cũng chỉ có thể đỏ mặt đỏ lên lỗ thai yên lặng chịu đựng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mình ngược lại là Tiên Thiên, nhưng hai nàng cũng đến đạo pháp tự nhiên cảnh. Mình rốt cuộc không có cách nào gây sự không nói, nguyên bản ba cái cô nương ở giữa coi như cân bằng bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Các nàng mỗi ngày đánh tới cũng liền thôi, lỡ như lúc nào sơ ý một chút đem mình đập chết làm sao bây giờ. Cho nên đi nước Tần lý do lại nhiều một cái, hắn phải nhanh tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh tốt xoay người làm chủ nhân. Hiện tại chỉ cầu ba vị này sống lại bật học tuyển thủ tấn cấp có thể chậm một chút nhì, đừng chờ mình đạo pháp tự nhiên cảnh thời điểm các nàng đã tấn thăng đến động hư cảnh vậy mình coi như thật sống con bê á. Đem phát tán tư duy thu hồi lại. Hắn đưa lưng về phía ba cái cô nương đối Trương Vũ chớp chớp mắt, ngựa khí lại như thường ngày để người như một xuân phong. Nếu như thế, vậy tại hạ liền không đưa tiên cô, chúng ta hữu duyên gặp lại. Chờ ta trở lại liền đi tìm người chơi. Trương Vũ liền giật mình, về sau khỏe môi bình lên, ừm. Tiểu đạo chờ ngươi. Nô Cùng nhịn không được tắt lưỡi, đây chính là tương phản manh a. Một mực lười biếng nói cô đột nhiên lộ ra vũ mị thẹn thùng tiêu dung, sách, chính mình là nhất an tương phản manh một bộ này. Đáng chết. Nàng làm sao đáng yêu như thế? Đang nghĩ ngợi, một con đun tùm tố thủ cầm khăn tay bỏ vào hắn trên trán. Tâm hắn bên trong giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thi Nhi bên cạnh vì chính mình lau mồ hôi bên cạnh hỏi, cùng ca ca, ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Hiện tại dù đã đầu xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất rét lạnh. Huống hồ cùng ca ca thân là tiên tiên cao thủ, đã sớm hẳn là nóng lạnh bất sâm mới đúng. Hắn như thế nào chạy mồ hôi? Hẳn là hắn làm cái gì có lỗi với mình sự tình cho nên trột dạ rồi. Trong mắt của nàng dần dần vô thần. Nô cùng tâm can loạn chiến, nhịn không được hướng Tiểu Bạch Tuyển Cơ bên kia ném đi một cái cầu cứu ánh mắt. Nữ hoàng bệ hạ cười như không cười liếc xéo hắn một chút, không thèm để ý hắn. Tiểu Bạch lại yên lặng đi tới, nắm tay dán tại trên lưng hắn có chút vận kính bốc hơi làm hắn mồ hôi ở ngực phía sau lưng. Thi Nhi ghét bỏ địa chừng nàng một chút, kế tiếp theo giúp Nô cùng sát trên trán mồ hôi lạnh. Nô cùng tâm lý bưng lòng, khó trách nhiều người như vậy thích tìm đường chết. Nguyên lai đây chính là liều mạng quái cảm. Quả nhiên thoải mái một so. Đợi thoải mái cảm giác quá khứ, tiến vào hiền giả hình thức Nô cùng Vân Đạm Phong khinh nghiêng mắt nhìn Lâm Thường Hy một chút, ngươi đây, tính toán đi đâu? Chương 271, cái này tiểu nhị không tầm thường. Chương 271, cái này tiểu nhị không tầm thường. Lâm Thường Hy nghe vậy trừng lớn con ngươi, ta có thể rời đi sao? Bọn gia hỏa này thật đáng sợ. Bọn hắn kém cỏi nhất cũng là tiên tiên cao thủ, mà lại gặp gỡ người cũng cơ bản đều là tiên tiên hoặc là đạo pháp tự nhiên cảnh. Mình đi theo đám bọn hắn sớm muộn muốn xong. Nhưng mình đã biết không ít không nên biết đến sự tình, vốn cho là mình đời này xem như bàn giao. Không nghĩ tới cái này kinh khủng gia hỏa tâm địa cũng không tệ lắm. Nói đến mình cũng quen thuộc, chỉ cần sư môn thật có thể như bọn hắn nói tới được sống cuộc sống tốt, vậy mình mỗi ngày bị đá đến đá vào cũng không quan trọng nha. Chẳng lẽ hắn muốn tự mình đi là từ bỏ tố nữ đến sao? Lâm Thường Hy mím chặt đôi môi, kiên định nói, ta không đi. Ừm. Nô cùng bị kinh đến. Cô nương này mỗi ngày bị mình sai xử đi múc nước trẻ tuổi cái gì, còn bị Tiểu Bạch đá tới đá vào, nàng thế mà còn không muốn đi. Hẳn là nàng thật sự là run chống tự mục. Bạch Tuyền Cơ chen vào nói, chân muốn trở về xử lý tố nữ đạo sự tình, ngươi xác định không cùng chấm trở về sao? Lâm Thường Hy nghe vậy liều mạng gật đầu, ta về. Nguyên lai không phải muốn vứt bỏ tố nữ đạo à? Kia không có tình cảm hung nữ nhân mặc dù mỗi ngày đá mình cái mông, nhưng cũng cho mình không ít bạc. Lần này trở về có thể cho các sư muội mua quần áo cùng ăn á. Cũng không biết các nàng trôi qua thế nào. Nô cũng không thèm để ý cái này đáng thương cô đường, mà là hỏi Bạch Tuyền Cơ nói, Toàn Cơ, ngươi cũng muốn trở về? Ừm, chân muốn trở về cùng Thiếu Lâm Quá Hoàn trả có ma môn kia mấy tông thương lượng tố nữ đạo sự tình. Còn muốn xử lý giang hồ môn phái cùng quân đội điều động công việc cùng đại lượng không có xử lý chính vụ. Lục Vô Đạo bọn hắn đã thông qua Úc Biển thúc ta rất lâu. Nữ hoàng bệ hạ cười khổ không thôi. Nàng thấy Nô cùng có chút thất lạc, an ủi, không sao á cùng, dù sao ta cũng đem mới Úc Biển giao cho ngươi. Chúng ta tùy thời có thể liên hệ, lại không phải sẽ không còn được gặp lại. Mà lại cái này Úc Biển còn có cái hai cái mới công năng, nhưng không thể để cho á cùng biết. Một cái là mình chủ Úc Biển có thể nghe trộm tất cả từ Úc Biển sự tình. Một cái khác nha. Hắc. Nô cùng nghi ngờ nói, Toàn Cơ, ngươi cười vì sao như thế kỳ quái? Hèn bọn hai chữ hắn không dám nói lối ra. Không có gì. Bạch Tuyền Cơ lau lau khỏe miệng không tồn tại nước bọn, nghiêm mặt nói, tóm lại a cùng ngươi lần này nước Tần chi hành chớ có xính cường, nên chạy thời điểm liền muốn chạy, nên sợ thời điểm liền muốn sợ. Ngươi phải nhớ kỹ còn sống mới có hy vọng, chạy trốn nhận sợ thật không mất mặt. Nàng minh bạch vô cùng, đừng nhìn a cùng bình thường rất thức thời, nên sợ liền sợ, nên chạy liền chạy, còn một mực nói người khác đầu sắt đến cùng. Nhưng hắn trên thực tế là cái miệng không đối tâm người, như những người khác thật có cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối là trước hy sinh chính mình người kia. Tựa như trước đó ngoài hoàng thành rừng cây nhỏ cùng miếu cương sự tình đồng dạng. Nàng nhìn Tiểu Bạch Thi Nhi một chút, hai người các ngươi chú ý bảo vệ tốt ta cùng, như hắn có chuyện bất chắc chấm bắt các ngươi là hỏi. Tiểu Bạch mặt không biểu tình, Thi Nhi về cái ánh mắt khinh thường. Đây không phải nói nhảm nha, hai nàng tuyệt sẽ không để Nô cùng thân ở trong nguy hiểm. Được rồi, ly biệt lời nói không cần phải nói, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Nữ hoàng bệ hạ tiêu sái cười một tiếng, vô Lâm Thường Hy, đi. Lâm Thường Hy gật gật đầu, chạy đến Nô cùng trước người, thấp giọng nói, tạ ơn. Nô cùng mỉm cười, đang muốn mở miệng lại trông thấy Lâm Thường Hy giống tránh ôn thần đồng dạng nhảy đến Tiểu Bạch bên kia. Nàng khẽ cắn tràn đầy dụ hoặc môi đỏ, ngập ngừng nói, kia, ta đi rồi. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, đi thôi. Ừm. Lâm Thường Hy trọng trọng gật đầu, quay người đi theo sau Bạch Tuyển Cơ rời đi. Các nàng muốn đi trước tìm tới che giấu tố nữ đạo mọi người, sau đó cùng một chỗ về hoàn thành. Nô cùng nhìn xem Tiểu Bạch ánh mắt phức tạp, đây coi là cái gì? Tiểu Bạch ngay trước mặt chính mình nhi vậy muội, vậy mình chẳng lẽ có thể mua đưa tới một không thành? Nhưng tâm lý cái này cảm giác vi diệu là cái gì? Mình đây coi là không tính là bị lộ cả nha. Tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Tiểu Bạch gặp hắn ánh mắt kỳ quái, hơi nghẹo đầu hỏi, làm sao? Không có gì. Nô cùng lắc đầu. Cái này phụ trách tâm tình liền để cho mình hảo hảo trải nghiệm đi. Các ngươi những người khác không có muốn trở về à? Không có. Mọi người lắc đầu. Tiểu Bạch là đã đem trong tông sự vụ đều ném cho Thịnh Tỷ Tỷ. Thi Nhi hiện tại vẫn còn thoát ly sư môn trạng thái, mặc dù chỉ là mặt ngoài. Diệp Thanh Huyền lúc đi ra sư phụ đã phân phó hắn phải nhìn nhiều nhìn chúng sinh muôn màu. Hắn cảm thấy đi theo Nô Minh bên người có thể nhìn thấy càng nhiều. Về phần giới sắc, hắn thuần túy là không nghĩ trở về sen phân. Vậy còn chờ gì? Nô cùng một hớp uống cạn rượu trong chén, nước tần, đi tới. Chỗ xa xa, Bạch Tuyền Cơ hận hận đem Úc Biển ném tiến vào thần cung. Cái gì đó? Hại nàng Bạch chờ mong nửa ngày, tình cảm A cùng căn bản là không có dự định tắm rửa ngủ một giấc lại xuất phát A. Không sai, nói đến đây bên trong tin tưởng người xem các lao gia đều nhìn ra, thần kỳ Úc Biển đổi một cái khác công năng chính là có hình ảnh, mặc dù bởi vì thực lực không đủ công bộ chỉ làm ra đơn phương hình ảnh, kỵ chủ Úc Biển có thể nhìn điểm Úc Biển, nhưng điểm Úc Biển không nhìn thấy chủ Úc Biển. Nhưng đối nữ hoàng bệ hạ đến nói, đây không phải vừa vặn mà. xem ra công bộ đám phế vật kia vẫn có chút dùng, tạm thời không cần đem bọn hắn ném đi Miêu Cương ủng hộ bên kia kiến thiết. Bên cạnh Lâm Thường Hy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tương lai mình người lãnh đạo trực tiếp, nàng cảm giác vị này đại lão hiện tại tâm tình không phải quá tốt, liền quyết định hay là đừng quấy rầy đến nàng tương đối tốt. Mặc dù nàng có rất nhiều lời muốn hỏi. Một bên khác, một thân nhẹ nhõm Trương Hồng khỏe miệng hơi bệnh đi trên đường. Mặc dù còn có chút sự tình không có giải quyết, nhưng cùng sư đệ ở giữa hiểu lầm xem như biết rõ ràng, muội muội của mình cũng tìm được. 10 năm qua đặt ở trên người mình gánh nặng phút chốc chợt nhẹ, hắn cảm giác mình chưa bao giờ giống hiện tại tốt như vậy qua. Đợi thế sư đệ đưa xong tin, hắn liền có thể đi làm mình vẫn nghĩ làm sự tình. Hắn không biết là Nô Cùng đến tột cùng cho mình sư huynh lưu lại cái dạng gì kinh hỉ. Chỉ là cái kia kinh hỉ Nô Cùng mình cũng không xác định kết quả như thế nào, cùng nó nói ra về sau kết quả không phải như thế, còn không bằng để sư huynh mình đi nhìn được rồi. 7 ngày sau, nước Tần Biên Thủy một cái vô danh tiểu trấn bên trong đến 5 người. Ở trong đó có ngực lớn mặt lạnh nữ, có đại đại ngực cung trang thiếu nữ, có đạo sĩ, có trọc đầu, còn có người tướng mạo tiểu soái, quần áo thanh sam thanh niên. Chính là Nô Cùng một nhóm 5 người. Giới sát phàn nàn nói, Nô huynh, chúng ta hảo hảo biên quan không đi, vì sao nhất định phải quân cái đường xa lén qua tới? Này, đại sư ngươi cũng biết tại hạ là Mưa Kiếm Tiêu Tương mấy năm trước ta mang toàn cơ lúc trở về cùng nước Tần biên quan thủ tướng phát sinh chút chuyện tình không vui. Lúc trước ta phát thệ đời này cũng sẽ không lại đến nước Tần, nếu là tại biên quan bị hắn người trông thấy, vậy tại hạ không phải đánh mặt mình mà. Lúc trước chạy trốn thời điểm cùng tên kia kết ân oán sống chết rồi, lần này mình liếm láp cái mặt lại chạy tới nước Tần. Đến lúc đó cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, mình nếu là một cái nhịn không được chém chết hắn làm sao bây giờ? Dù sao tên kia mạng nhỏ nhưng không có mình thiên đạo cùng khúc vô danh lưu lại manh mối trọng yếu. Giới sắc còn chờ phân phó hỏi, Nô Cùng đánh gậy hắn, đừng nói nhảm, phía trước có khách sạn, nhanh đi ngủ ngon giấc mới là thật. Giới sắc biết miệng, nói lầm bầm, không hỏi liền không hỏi, nói với ai muốn biết đồng dạng. Diệp Thanh Huyền, ha ha, luận bắt quái ai sánh được ngươi giới sắc sư mình. Hắn lắc đầu, cùng giới sắc mấy người đi theo. Đợi đi vào bên trong khách sạn, một vị dáng người tinh tế, làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú tiểu nhị tiến lên đón, thanh âm hắn có chút khái bán, mấy vị, nghỉ chân hay là ở trọ? Giới sắc nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Đợi tiểu nhị đạt được ở trọ trả lời chắc chắn rời đi chuẩn bị thời điểm, giới sắc nhỏ giọng nói, Nô Minh, Bần Tăng cảm thấy nhóm này kế có gì đó quái lạ. Nô Cùng ha ha hai tiếng lười nhát trả lời. Nhóm này kế rõ ràng là cái nữ giả nam trang cô nương, không nghĩ tới giới sắc thế mà không nhìn ra. Đã hắn rảnh rỗi như vậy liền cho hắn tìm một chút nhi chuyện làm. Thế là hắn mở miệng nói, đại sư cũng phát hiện sao. Tại hạ hoài nghi người này phía sau khả năng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đợi buổi tối thời điểm đại sư có thể hay không lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn sẽ hay không bất lợi cho chúng ta. Giới sát gật gật đầu, thần sát nghiêm trọng, giao cho Bần Tăng. Chương 272, vung ra cái kia tiểu nhị. Chương 272, vung ra cái kia tiểu nhị. Màn đêm buông xuống, trong phòng khách. Tiêm Nô Minh, Bần Tăng đi a. Giới sát cẩn thận mỗi bước đi. Bình thường hắn đều là xem náo nhiệt quần chúng vây xem, cái này đột nhiên để hắn một mình hành động, nói đến còn có một chút không thích ứng. Nô Cùng phất tay vừa rồi, nhanh đi nhanh đi. Thật là, liền không thể cùng đạo huynh đồng dạng có chút ánh mắt sao? Người ta Diệp Thanh Huyền đã sớm về phòng đả tọa tu luyện đi, ngươi giới sắc còn không mau cút đi. Giới sắc xem hiểu hắn ánh mắt, xám xịt địa lăn. Đợi hắn rời đi, Nô Cùng trà sát tay, toét miệng liền hướng Tiểu Bạch đi đến. Tiểu Bạch hay là cái kia hai tay vẫn ôm trước ngực tư thế tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác được có người tới gần, nàng hơi mở mắt trái, thấy là Nô Cùng, nàng lại yên lòng nhắm mắt lại. Sau đó nàng lại bị ép mở ra hai con người, có chút bên mặt, mặt không thay đổi nhìn xem bên cạnh nắm cả mình bả vai nam tử áo xanh. Làm sao rồi? Nô Cùng thân mặt nàng một ngụm nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Tiểu Bạch con ngươi hơi liễm, nói khẽ. Hừ. Thi Nhi hừ lạnh. Nô mẫu người thấy thế cơ móng trái tử với gọi, Thi Nhi, tới tới. A. Thi Nhi một mặt ghét bỏ. Sau đó thỏa thỏa đi đi qua. Nô Cùng cười hắc hắc, đồng dạng nắm ở nàng rèn luyện cực tốt bờ eo thon. Xách, Nô Cùng thế nào liễu lơi, cái này eo ta có thể chơi cả một đời. Hắn đem mặt chôn tiến vào Thi Nhi lọn tóc hít sâu một hơi. Ân. Son phấn hương hun nước rất ngon miệng nhi. Sau đó hắn lại tại Tiểu Bạch đỏ thấu hai bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, cảm giác được Tiểu Bạch thẳng tắp thân thể khẽ run lên. Ha. Nô Cùng tâm lý tự đắc cười một tiếng. Tam giác tốt thì tốt, chính là quá vững chắc. Các nàng ba đều ở thời điểm mình cái gì đều làm không được. Hiện tại mặc dù toàn cơ trở về mình thật nhớ độc, nhưng là mang bên trong hai cái này cô nương tính nết mình đã mò được thấu thấu. Như thế nói đến, mình chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tay trái nhẹ nhàng trượt, phóng tới Thi Nhi hở ra mông bên trên. Tay phải đồng dạng rời xuống chuyển đến Tiểu Bạch rèn luyện vừa đúng trên lưng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ha ha ha. Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ đánh gãy ba người ở giữa càng ngày càng mập mờ bầu không khí. Nữ hoàng bệ hạ thanh âm từ ốc biển bên trong truyền ra, "A Cùng, ngươi ngủ không?" "Ngủ, ngủ." Nô Cùng cà lăm mà nói, "Toàn cơ, ngươi một tướng." Lời còn chưa dứt, miệng của hắn đã bị một cái tay đè lại. Thi Nhi hướng hắn lắc đầu, ra hiệu phía sau hắn nói lời từ biệt nói, "Nô Cùng, để chấm đoán xem." Nữ hoàng bệ hạ thanh âm kế tiếp theo truyền đến, "A Cùng ngươi bây giờ sẽ không phải là trái ôm phải ấp, một tay sờ mông một tay sờ eo a." "Nô Cùng." Hắn ánh mắt sợ hãi, vừa đi vừa về quét tầm vài vòng. Khách sạn này chẳng lẽ có camera? Không thể nào. Hắn bung ra hai cái cô nương cơ lấy ốc biển cẩn thận quan sát. Không có màu đỏ điểm sáng a. Bên kia nữ hoàng bệ hạ nhìn xem ốc biển bên trên phơi bày hình tượng khỏe miệng hơi bệnh. Cái này ốc biển thành giống nguyên lý theo công bộ nói là bọn hắn dùng phương pháp đặc thù cùng đặc thù vật liệu, có thể tự động cảm ứng xung quanh thiên địa nguyên khí sau đó tại chủ ốc biển bên trên phơi bày ra hình tượng, cụ thể thế nào nàng cũng không biết. Dù sao nàng chỉ cần hiệu quả, các ngươi làm không được liền lăn đi miêu cương sản xuất kiến thiết, làm ra được liền thăng quan tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tại sao không nói chuyện? Bạch Tuyền Cơ cảo có hăng hái nhìn xem hình tượng bên trong nô cùng, sẽ không thật làm cho chấm đoán đúng đi.
Không có, hiện tại thật không có.
Nô cùng đội vàng làm sáng tỏ.
Đây là lời nói thật.
Ừm. Kỳ thật các ngươi thật làm cái gì chấm cũng sẽ không ngại. Nữ hoàng bệ hạ thanh âm vui vẻ.
Thật.
Giả.
Nói đùa cái gì?
Mặc dù xác thực sẽ không để ý, nhưng đó là tại A cùng ngươi trong trắng đã bị chấm cướp đi tình huống dưới. Hiện tại ngươi hay là hoàn bích chi thân, cũng không thể tiện nghi kia hai cái tiểu bích hổ. Không nói những cái kia có không có, A cùng các ngươi phát hiện đầu mối gì không có. Nô cùng thấy thế cũng thở phào một cái, nói, chúng ta tại Ngọc Trúc Trấn cái này bên trong, theo lý thuyết khúc vô danh đến nước tần trạm thứ nhất cũng là cái này bên trong mới đúng. Nhưng chúng ta tạm thời cái gì cũng không có phát hiện. Theo lý thuyết, nếu dựa theo phía trước đến xem, khúc vô danh hẳn là sẽ an bài tốt manh mối tại cái này bên trong mới là A Bạch Tuyển Cơ kế tiếp theo hỏi, A cùng ngươi suy nghĩ thật kỹ, tại kia bên trong có gặp được cái gì không hợp với lẽ thường sự tình sao?
Không hợp với lẽ thường sự tình.
Nô cùng nhíu mày suy nghĩ.
Đông Dương, ánh mắt hắn sáng lên. Hôm nay gặp được tên kỳ quái, nàng rõ ràng có thiên nhân hợp nhất tu vi lại chạy đến cùng Thâm Sơn cùng cốc địa phương làm khách sạn tiểu nhị.
Đúng, nàng hay là nữ giả nam trang?
Ừm,
nữ giả nam trang.
Bạch Tuyền Cơ thanh âm không thích hợp, A Cùng, ngươi sẽ không lại muốn ra tay đi.
Ngươi nghĩ đến nơi đâu?
Nô Cùng bất đắc dĩ nói, ta là tới làm chính sự, lại không phải nhìn thấy nữ liền đi trêu chọc. Ta nhìn người kia nhiều lắm là cũng liền dáng vẻ chừng 20.
Toàn cơ, nước tần trẻ tuổi như vậy thiên nhân hợp nhất không nên thanh danh không hiện mới đúng, Trích Tinh lâu bên kia có đầu mối gì sao?
Bạch Tuyền Cơ thở dài, nước tần tình huống bên kia cùng chúng ta Đại Chu khác biệt, bọn hắn bên kia gia tộc giữa các môn phái tương đối hỗn loạn, chấm phái đi người không phải chết tại môn phái xung đột bên trong chính là không hiểu thấu bị người xử lý, cho nên đạt được tình báo không nhiều. Bên kia duy nhất thu nhận sử dụng tiến vào nhân bảng thiên nhân hợp nhất cũng chính là nước tần thái tử Triệu Hữu Vi.
Cái kia khổ bức có vì thanh niên Triệu Hữu Vi ạ.
Nô cùng lắc đầu cười khổ, xem ra nhóm này kế là nước tần cái nào đại môn phái hoặc là võ đạo đại gia tộc hoạch tâm đệ tử chạy đến đúc tâm đến.
Nói đến Triệu Hữu Vi tên kia thật đúng là không may, năm đó thấy đều không gặp một mặt liền bị mình đoạt cưới, về sau thành thật thật hợp lý hắn thái tử, nghe nói tại nước tần còn riêng có nhân nghĩa chi danh. Kết quả hiện tại hắn lao cha bị cầm tù, tương lai thuộc về hắn hoàng vị bị đoạt, mình cũng lặng lẽ chạy trốn không biết tung tích.
Hắn cũng là đủ thảm.
Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Nô cùng nói, chúng ta lại tại Ngọc Trúc Trấn đợi cái một hai ngày, vẫn không có đầu mối lời nói cũng chỉ phải đi nước tần hoàng đô nhìn xem.
Lấy khúc vô danh nhất quán đến nay cách làm, như cái này bên trong không có đầu mối lời nói, manh mối kia cũng chỉ khả năng ngay tại hoàng đô.
Như hắn thật sự là mình nghĩ như vậy, vậy hắn cũng hẳn là biết thiên đạo một nửa kia ở đâu bên trong mới đúng.
Không sai, một nửa kia thiên đạo chính là tại nước tần hoàng đô.
Nói đúng ra ngay tại hoàng cung bên trong.
Nhưng muốn lấy ra thiên đạo vẫn còn có chút nguy hiểm a, nước tần không giống Đại Chu đồng dạng từ tam cự đầu cùng triều đình đem không lấy ra hồ, cái này bên trong cũng không có cái gì vượt qua môn phái khác quá nhiều đỉnh cấp tông môn.
Nói cách khác không giống Đại Chu đồng dạng có Thiếu Lâm, Quá Thanh, Huyền Thiên Tông nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ.
Nhưng cái này bên trong thế lực càng bình quân, bởi vì lâu dài lẫn nhau chém giết chiến đấu nguyên nhân, nơi này trung tầng cùng cao tầng chiến lược so Đại Chu càng nhiều.
Nô cùng thế nào liễu lưới, thật sự là phiền phức.
Cũng không biết đại sư bên kia có phát hiện hay không đầu mối gì.
Nô cùng thở dài.
Sau đó hắn cùng Tiểu Bạch Thi Nhi ba người đồng thời ánh mắt biến đổi.
Có cao thủ tới gần.
6-7 hậu thiên đại viên mãn đến thiên nhân hợp nhất cao thủ.
Bọn hắn
hướng phía khách sạn hậu viện phương hướng đi.
Lúc này, khách sạn trong hậu viện,
tên kia tiếp đãi Nô cùng mấy người tiểu nhị ngay tại đau khổ chảo trống.
Mấy tên tướng mạo phổ thông hậu thiên cảnh giới cao thủ ngay tại vây công nàng.
Dần dần, mắt thấy nàng liền muốn nhịn không được thời điểm, quát to một tiếng truyền đến, dừng tay.
Buông ra cái kia tiểu nhị.
Trong vòng chiến mấy người ngạc nhiên quay đầu, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một viên bóng loáng bóng lượng lớn đầu trọc.
Đầu trọc phía dưới là một trương thô kệch trừng mắt mặt trước quốc.
Người lên tiếng chính là Giới Sắc.
Chương 273, Giới Sắc cùng tiểu nhị chương 273, Giới Sắc cùng tiểu nhị vây công trong 7 người bỗng nhiên phân ra 4 người bay thẳng hướng Giới Sắc.
Giới Sắc lẩm bẩm một câu, một điểm ánh mắt đều không có, so Đại Chu kém xa.
Hắn đứng tại chỗ bất động, một tên cao thủ một trường đánh phía trước ngực hắn.
Đắc thủ.
Người kia trong lòng vui mừng, về sau biến sắc.
Cái gì?
Nguyên lai bàn tay của hắn đặt tại Giới Sắc lồng ngực 3 tấc bên ngoài cũng rốt cuộc không cách nào trước tiến vào 1 tấc.
Giới Sắc bĩu môi, phủ kín kim mang bàn tay một bàn tay đem hắn vỗ bay ra ngoài.
Tên kia tại không trung chuyển 1080 độ, còn chưa rơi xuống đất liền không có khí nhi.
Nó hơn đánh tới 3 người lập tức cứng lại, về sau không tiếp tục để ý hắn, quay người phóng tới tiểu nhị dự định phối hợp lưu lại 3 tên đồng bạn cùng một chỗ vượt lên trước giết chết nàng.
Giới Sắc nhíu mày, phát sau mà đến trước sông đến trong vòng chiến.
A Di Đà Phật, Bần tăng không phải nói qua nha, để các ngươi dừng tay.
Không đợi mấy người trở về ứng, hắn tiện tay vung ra mấy trường, về sau quay đầu hướng sau lưng tiểu nhị cười nói, không có việc gì.
Lúc này, 6 người kia mới chậm rãi đổ xuống, đã không có sinh tức.
Tiểu tử kia kế bỗng nhiên lui lại mấy bước, một mặt đề phòng mà nhìn xem hung thần ác sát Giới Sắc, ngươi cũng là đến bắt ta sao?
Nàng thanh âm hơi có vẻ trung tính.
Giới Sắc khẽ giật mình, lắc đầu bật cười, thí chủ hiểu lầm, Bần tăng chỉ là gặp không được bọn hắn lấy nhiều khi ấy thôi. Đám kia kế vẫn chưa buông xuống đề phòng, mà là đem một cỗ thi thể kéo tới một gian phòng ốc bên trong. Sau đó nàng lại trở về kéo xuống một bộ. Giới Sắc gãi gãi đầu trọc, tiến lên hỗ trợ. Đám kia kế nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì. Sau đó, thi thể toàn bộ chuyển xong. Giới Sắc hỏi, sao không gặp trưởng quỹ còn có đầu bếp cùng cái khác tiểu nhị? Bọn hắn ở tại nơi khác, chúng ta thay phiên các đêm, hôm nay đến phiên ta. Đám kia kế mất thăng bằng địa trả lời một câu, về sau thở dài. Bọn giá hỏa này đã tìm tới, kia nghĩ đến trưởng quỹ bọn hắn đã giữ nhiều lành ít đi. Đều do chính mình. Xem ra nơi này cũng không có cách nào đợi. Lúc này, Giới Sắc bụng văng lên. Nàng nhíu mày nhìn lại, Giới Sắc về cái cười ngượng ngùng, không có ý tứ, Bần tăng còn chưa từng dùng cơm tối, chính là dự định đến bếp sau tìm chút ăn uống. Hắn sợ nhóm này kế hỏi hắn vì sao đến hậu viện lúc mình không có cách nào trả lời, thế là sớm tìm cái cớ. Đám kia kế thở dài, đi tiến vào bếp sau. Thời qua một lát, nàng cầm hai cái lạnh màn thầu ra, đưa cho Giới Sắc một cái, có thể ăn chỉ có cái này. Đa tạ thí chủ. Giới Sắc tiếp nhận một cái bánh bao, gặp nàng chính cau mày ngụm nhỏ địa nuốt màn thầu, hỏi, thí chủ vì sao không làm chút đồ ăn nóng ăn? Đám kia kế mảnh khảnh thân thể cứng đờ, thật lâu, nhỏ giọng nói, ta sẽ không làm. Giới Sắc trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, chợt cười nói, nếu như thí chủ không ngại có thể hay không để bẩn tăng sử dụng phòng bếp. Tiểu nhị lắc đầu, không ngại. Giới Sắc nghe vậy, lập tức đi tiến vào bếp sau, đám kia kế cũng đi theo phía sau hắn đi đến. Nàng một chỉ đồ làm bếp còn có nguyên liệu nấu ăn, nói, những này tùy tiện dùng. Dừng một chút, nàng thêm một câu, phải trả tiền. Đây là nàng tự thân đã từng thê thảm đau đớn giáo huấn. Kia là tự nhiên. Giới Sắc cười về câu. Về sau hắn bắt đầu chọn lựa cái này bên trong còn lại nguyên liệu nấu ăn. Nửa ngày, hắn chọn tốt. Lần này cần làm sặc xào sợi khoai tây lại đến cái ớt xanh trứng tráng cuối cùng lại thêm cái nấm hương trao trưng xương sườn đầy đủ. Nửa ngày, một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn tiểu nhị nhún nhún mũi thở, mở miệng nói, hòa thượng, cũng biết nấu cơm sao? Ha ha, đây là tự nhiên. Giới Sắc một bên điên môi một bên đắc ý nói, trước kia tại chùa bên trong ban đêm thèm thời điểm bẩn tăng liền sẽ vụng trộm đi nhà bếp làm một chút ăn, sư phụ hắn cũng nói ta làm ăn ngon. Tiểu nhị nghiêm túc gật gật đầu, tâm lý lại ghi nhớ một đầu, hòa thượng cũng là biết làm cơm. Nửa ngày, ba đạo nóng hôi hổi đồ ăn làm tốt, hắn bưng lên hai bàn đi ra ngoài. Đi đến một nửa hắn quay đầu cười nói, thí chủ, phiền phức giúp một chút đem kia mâm đồ ăn cũng bưng tới. Tiểu nhị gật gật đầu, bưng lên cuối cùng một bàn đồ ăn đi theo sau hắn đi tới phòng trước đại đường. Lúc này đã đóng cửa, trong hành lang ngược lại là không có khách nhân khác. Giới Sắc đem đồ ăn hướng trên bàn vừa để xuống, chào hỏi tiểu nhị ngồi xuống, một người ăn cơm rất không có ý nghĩa, thí chủ nếu không chê, không ngại cùng đi ăn. Tiểu nhị nghi ngờ nói, tiểu nhị cũng có thể cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm sao? Bình thường là không thể, nhưng giờ phút này khách sạn đã đóng cửa, chúng ta cần gì phải điểm khách nhân nào cùng tiểu nhị? Giới Sắc giải thích nói. Tiểu nhị gật gật đầu, ngồi vào hắn đối diện. Giới Sắc kẹp một đũa sợi khoai tây nhét vào miệng bên trong, cười nói, xem ra bẩn tăng tay nghề vẫn đang. Nói đến gần một năm chưa từng trở về chùa, thật là có một chút tưởng niệm. Đáng tiếc, mình trở về liền muốn xem phân, hay là không quay về tốt. Hắn thấy tiểu nhị cũng không động đũa, liền kẹp cùng một chỗ xương sườn phóng tới trước mặt hắn đĩa nhỏ nhi bên trong, nếm thử, bẩn tăng đối với mình tay nghề hay là rất tự tin. Đám kia kế hỏi một câu, hòa thượng cũng có thể ăn thịt sao? Giới Sắc hôn không thèm để ý, bẩn tăng là luyện võ, người luyện võ sao có thể không ăn thịt. Tiểu nhị gật gật đầu, tâm lý lại ghi nhớ một đầu, hòa thượng cũng là muốn ăn thịt. Sau đó nàng kẹp lên xương sườn thả tiến vào miệng bên trong. Thế nào, có phải là không sai? Giới Sắc mặt lộ vẻ chờ mong. Tiểu nhị phun ra trần trùng trục xương cốt, lắc đầu, bình thường. So ta trước kia ăn kém nhiều. Giới Sắc. Đám kia kế ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thấp giọng nói, so nơi này đầu bếp làm tốt. Nàng lại kẹp khối xương sườn thả tiến vào miệng bên trong. Giới Sắc mặt mày hớn hở, về sau nhíu mày bốn phía liếc nhìn. Đợi quét đến sau quầy ánh mắt hắn sáng lên, cười nói, bần tăng liền nói kém một chút cái gì. Hắn đi qua lấy hai bầu rượu trở về, đem trong đó một bình phóng tới tiểu nhị trước mặt, có thịt có thể nào vô rượu. Tiểu nhị phun ra miệng bên trong xương cốt, khẽ nhíu mày, ta không biết uống rượu. Lại nói hòa thượng không chỉ ăn thịt còn uống rượu sao? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Giới Sắc thở dài, đẩy ra giấy dán tấn 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 một bầu rượu, nhắm mắt lắc đầu nói, nâng thương lỗi trước rượu, vì ta khu ưu phiền. Ha, rượu thật là một cái đồ tốt. Tiểu nhị hỏi, rượu thật uống ngon sao? Giới Sắc mở mắt ra, cười nói, không dễ uống, nhưng rượu có thể khiến người ta uống say, uống say liền có thể tạm thời quên mất phiền não. Tiểu nhị trầm mặc một lát, đẩy ra bùn phong học Giới Sắc bộ dáng đông nhiên được một hớp. Giới Sắc hỏi, như thế nào? Tiểu nhị lắc đầu, chẳng ra sao cả, cũng không có gì hương vị. Đó là bởi vì cái này nông thôn tiểu điếm không có gì tốt rượu. Giới Sắc thở dài, rượu này vốn cũng không phải là cái gì tốt rượu, các ngươi cửa hàng bên trong còn hướng bên trong đổi nước, thực sự là gian hương. Ai, đáng tiếc lúc này đêm đã khuya, không phải tìm Nô Minh muốn hai vỏ say 1,0005 cũng không tệ. Giới Sắc thở dài. Tiểu nhị có chút dừng lại, Nô Minh là cùng ngươi cùng đi trong đồng bạn một người. Không sai, chính là cái kia mặc áo xanh ra hỏa. Giới Sắc bắt đầu phía sau nói nói xấu, chớ nhìn hắn người sờ vớt cậu dạng, kỳ thật hắn hoa tâm vô cùng. Mấy cái trong thiên hạ xuất sắc nhất nữ tử đều cảm mến với hắn, thật làm cho bần tăng hào hào ao ước. Bất quá cũng là bình thường, dù sao hắn là văn danh thiên hạ Mưa Kiếm Tiêu Tương nha. Mưa Kiếm Tiêu Tương. Tiểu nhị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 274, nô cùng lừa dối cùng muốn trượt vào thâm viên Giới Sắc, hai hợp nhất, cầu đặt mua, Chương 274, nô cùng lừa dối cùng muốn trượt vào thâm viên giới xác, hai hợp nhất, cầu đặt mua, đúng à? Giới xác nghi ngờ nói, thế nào, thí chủ nhận biết Ngô Minh?
Không biết.
Tiểu nhị lắc đầu, chỉ là nghe nói qua thôi.
Nguyên lai Ngô Minh tên tuổi như thế lớn à?
Giới xác cười cười, không nói hắn.
Không biết thí chủ họ gì tên gì, những người kia.
Vì sao muốn đối phó ngươi?
Tiểu nhị có chút há to miệng, thật lâu, thấp giọng nói, ta họ Sở.
Giới xác cười nói, kia bần tăng liền gọi ngươi tiểu Sở tốt.
Ừm.
Tiểu nhị lên tiếng, hỏi, ngươi tên gì?
Giới xác rượu vào miệng, bần tăng pháp hiệu giới xác, về phần tên tục ra.
Tại bị phụ mẫu vứt bỏ ngày đó liền đã quên.
Tiểu Sở kẹp một đũa sợi khoai tây, nghi ngờ nói, ngươi cũng không có phụ mẫu sao?
Bọn hắn còn khỏe mạnh, bất quá đối bần tăng đến nói cũng không có gì sai biệt.
Giới xác cười cười, khi còn bé nhà bên trong nghèo, phụ mẫu vì nuôi sống hai người ca ca còn có muội muội, liền đem ta đưa đến thành bên trong sau đó lặng lẽ rời đi.
Năm đó bần tăng 4 tuổi.
Hắn uống miếng rượu, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không trách bọn hắn, dù sao hai người ca ca niên kỷ càng lớn, tiếp qua không lâu liền có thể giúp nhà bên trong làm việc.
Muội muội về sau bán cho người khác làm con dâu nuôi từ bé cũng có tiền, chỉ có ta niên kỷ tiểu lại không phải nữ hài nhi, muốn đem ta nuôi lớn quá phiền phức.
Bọn hắn cho là ta không hiểu chuyện, kỳ thật ta đều hiểu.
Nhà bên trong vị trí ta cũng còn nhớ rõ, nhưng ta không có trở về dự định.
Sau đó thì sao?
Tiểu Sở nhịn không được hỏi.
Về sau?
Về sau một cái lao khất cái đã cứu ta, ta đi theo hắn gia nhập cái rút.
Giới xác tự rêu cười một tiếng, kết quả đến nơi mới biết được, kia lao khất cái dự định đánh gãy chân của ta để ta ra ngoài ăn xin, chân cứ ấy dễ dàng tranh thủ người khác đồng tình tâm.
Tiểu Sở gật đầu, cho nên ngươi chạy à nha?
Giới xác cười cười, nhìn không ra cái này tiểu tử kế cũng có khỏa cùng mình giống nhau mà hỏi chi tâm.
Không có, ta đánh gãy hai chân bỏ lên trên đường phố ăn xin đi.
A, vì sao?
Bởi vì dạng này mới sẽ không chết đói.
Hắn nhấc lên bầu rượu hơi ngửa đầu, lại phát hiện ấm bên trong rượu đã uống cạn.
Đứng dậy lại mang tới hai vỏ.
Giống chúng ta loại người này, có thể còn sống liền rất không dễ dàng, đâu còn có thời gian rỗi suy nghĩ làm như thế nào sống.
Sau đó thì sao?
Tiểu Sở làm tốt một thính giả muốn làm hết thảy.
Về sau?
Về sau lão khất cái chết rồi, bị cướp vòm cầu cái khác tên ăn mày đánh chết.
Giới sát thanh em bình tĩnh, cái gọi là cái rút, kỳ thật cũng không phải vật gì tốt.
Hắn không muốn nhiều lời ăn xin thời điểm sự tình.
Lại về sau ta sắp chết đói thời điểm bị sư phụ nhặt được, hắn đem ta mang về chùa bên trong, ta liền làm hòa thượng.
Giới sát phong khinh vân đạm kể xong chuyện xưa của mình.
Hắn chưa nói là, khi đó hắn chân gãy đã trưởng thành dị dạng, lúc đầu sư phụ dự định tại chùa bên trong để hắn đánh một chút tạm cái gì,
hoặc là
đem hắn xương đùi một lần nữa đánh gãy sau đó hợp lại tốt.
Giới sát lựa chọn loại sau.
Lúc trước hắn đối Ngô cùng bọn hắn nói mình bị phụ mẫu vứt bỏ về sau liền gặp sư phụ, rất hiển nhiên hắn nói lời nói dối.
Kỳ thật tựa như chính hắn nói qua đồng dạng, trên giang hồ ai còn không có quá khứ.
Nhưng hắn ngay cả Ngô cùng bọn hắn cũng không nguyện ý nói cho sự tình vì sao muốn nói cùng cái này tiểu tử kế nghe.
Chẳng qua là hắn muốn biết tiểu Sở sự tình thôi, dù sao đây là Ngô Minh xin nhờ chuyện của hắn.
Có lẽ còn có cái khác cái gì, nhưng chính hắn cũng không biết.
Giới xác khui bầu rượu bùng phòng, uống một hơi cạn sạch, bần tăng cố sự kể xong,
tiểu Sở thí chủ ngươi đây.
Những người kia vì sao muốn truy sát ngươi?
Tiểu Sở yên lặng kẹp lên cùng một chỗ xương sườn nhét tiến vào miệng bên trong, sau đó phun ra xương cốt, bọn hắn là nhà ta bên trong phải tới.
Giới sát trong mắt tinh quang lóe lên,
ồ,
hẳn là bọn hắn là cha người phải tới.
Ngươi nhưng thật ra là cái đào hôn rời nhà hào môn quý công tử.
Chắc không được tiểu tử này môi hồng răng trắng, da miệng thì mềm.
Mà lại như thế xem xét, hắn không biết làm cơm những này cũng đều nói thông được á.
Không phải, bọn hắn là tới giết ta.
Tiểu Sở thanh âm bình tĩnh, nắm chắc quả đấm lại run nhẹ nhẹ.
A,
ngươi đều làm gì rồi?
Giới sát giật nảy cả mình.
Trong đại gia tộc đều như thế kình bạo sao?
Ta chẳng hề làm gì.
Tiểu Sở quay đầu chỗ khác, mẹ ta sinh ta thời điểm khó sinh qua đời, cha ta vẫn chưa tái giá.
Hắn sự tình nhiều, cũng không thế nào có ta.
Về sau,
hắn cũng không tại.
Thân thích trong nhà nghĩ thôn tính nhà chúng ta sinh, cho nên ta trốn thoát.
Cũng không biết đời này còn có thể hay không trở về.
Ta có thể giúp ngươi.
Giới sắp nói.
Ngươi,
giúp ta.
Tiểu Sở trừng lớn hai con ngươi.
A-di-đà Phật, đừng nhìn bần tăng trẻ tuổi, trên thực tế bần tăng thế nhưng là tiên tiên cao thủ.
Giới sắp tự đắc nói.
Trẻ tuổi.
Tiểu Sở nhịn không được hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Giới sát chắp tay trước ngực, bần tăng tuổi vừa mới 21.
21.
Vậy mà cùng ta đại.
Tiểu Sở lẩm bẩm nói, về sau nàng chăm chú nhìn giới sát, các ngươi rốt cuộc là ai?
Thế nhưng là vì cái gì nhìn qua ít nhất cũng có 30 tuổi dáng vẻ.
Huống hồ coi như hắn nói là thật, 21 tuổi tiên thiên cao thủ.
Cùng hắn cùng tuổi chính mình mới chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh giới.
Mà lại cứ như vậy đã được vinh dự đại tần mấy trăm năm qua có thiên phú nhất người trẻ tuổi một trong.
Bần tăng từ Đại Chu mà tới.
Giới sát chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười.
Tiểu Sở cả kinh nói, ngươi là Thiếu Lâm Tự đến.
Trẻ tuổi như vậy tiên thiên cảnh giới hòa thượng, Chu Quốc cũng chỉ có Thiếu Lâm Tự có thể nuôi dưỡng đi ra rồi hả?
Bần tăng chính là từ Thiếu Lâm Tự mà tới.
Giới sát khỏe miệng hơi bệnh.
Các ngươi đến ta đại tần mục đích là cái gì?
Tiểu Sở nhíu mày chất vấn.
Bần tăng không thể nói.
Giới sát đáp, cái này chờ ngày mai nhìn Ngô Minh sẽ hay không trả lời ngươi đi.
Bần tăng có lẽ giúp không được ngươi, nhưng Ngô Minh nhất định có thể.
Mưa kiếm tiêu thương.
Tiểu Sở lẩm bẩm cái danh hiệu này, biểu lộ phức tạp.
Hôm sau, sáng sớm,
cho nên ngươi liền đem ngọn nguồn nhi toàn giao ra rồi.
Nô cùng trừng mắt cái mắt cá chết, nói chuyện âm điệu không có chút nào chập trùng.
Bần tăng nghĩ đến lời nói khách sáo tới.
giới sát ngượng ngùng gãi gãi lớn đầu trọc. Nô cùng thở dài, đại sư, tại hạ là cho ngươi đi giám thị nàng. Húng chi ngươi lời nói khách sáo liền bộ thôi, nhưng chính ngươi bị người ta đem lời đều cho bộ đi xem như cái gì sự tình à. Bần tăng chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm biết chúng ta đều không có cha mẹ, cho nên trong lòng nhất thời chắc ẩn. Giới sát giải thích nói, nô minh ngươi không phải cũng là cô nhi nhà, chẳng lẽ ngươi nghe hắn sự tình liền một chút xúc động đều không có. Nô cùng nhíu môi, cô nhi cái rắm. Cha mẹ ta sống thật tốt thật sao? Hắn bất đắc dĩ nói, được thôi, trước hết để cho nàng tới, tại hạ hỏi một chút nàng tình huống lại nói. Hắn đột nhiên hồ nghi, cái này con lửa chọc làm sao đột nhiên đối đám kia kế nhiệt tâm như vậy ruột. Hẳn là hắn nhìn ra rồi. Đại sư a. Nô cùng lơ đang nói, hẳn là ngươi nhìn ra, đám kia kế. Hắn hướng rơi sắt chớp chớp mắt, đám kia kế là nữ giả nam trang cô đường, hẳn là đại sư ngươi xuân tâm manh động à nha. Giới sát gật gật đầu, nghiêm túc nói, nhìn ra, hắn công phu không kém. Chừng 20 liền có thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nghĩ đến nhà hắn không hề giống hắn nói giống nhau là cái phổ thông võ lâm thế gia. Nô Minh, một hồi ngươi phải chú ý điểm này. Nô cùng. Hai ta nói là một chuyện à. Đại sư A. Nô cùng bắt đầu hướng dẫn hắn, ngươi vì sao như thế khăng khăng muốn giúp hắn. Thậm chí không tiếc bại lộ thân phận của mình. Giới sát lắc đầu, bần đạo nhìn hắn đáng thương. Nô. Ta hỏi như vậy đi. Nô cùng thấp giọng, ngươi tối hôm qua tâm lý trạng thái phiền phức đi theo giới nói một chút, tại hạ giúp ngươi phân tích. Chán. Lần đầu tiên cảm thấy hắn rất gầy rất trắng. Sau đó gặp hắn bị vây công, bần tăng thân là thiếu lâm người đương nhiên muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, sư phụ từ nhỏ đã là như thế giáo dục bần tăng. Giới sắc gãi gãi đầu, về sau gặp hắn gặm màn tàu quật cường bộ dáng cảm thấy hắn rất kiên cường cũng thật đáng thương, bần tăng liền nhịn không được làm mấy món ăn mời hắn ăn, thuận tiện cũng muốn biện pháp hắn. Nô cùng truy hỏi, cái khác đây này? Cái khác? Giống như cũng không có gì. Chính là hắn cũng thích hỏi vấn đề, bần tăng cảm thấy hắn cùng bần tăng thật hợp được đến, cho nên nhịn không được nhiều trò chuyện đôi câu. Cái khác không có. Nhiều trò chuyện đôi câu. Nô cùng chẳng thèm nó tới. Hai câu này hai ngươi sợ là cho tới nhanh hưởng đồng đi. Ai? Hòa thượng này cũng là ngây thơ thiếu niên a, liền để ta lão nô giúp hắn một tay. Đại sư, ta nghĩ tới ngươi có thể sẽ lâm vào hồng trần kiếp nạn, nhưng ta trăm ngàn không nghĩ đến. Nô cùng lắc đầu thở dài, ngươi thế mà lại thích nam nhân. A. Giới sát chân kinh, nô minh ngươi đang nói chút cái gì? Nô cùng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, thấy hắn toàn thân không được tự nhiên, đại sư ngươi là người trong cuộc thấy không rõ lắm. Hắn quay đầu hướng Diệp Thanh Huyền nói, đạo huynh, ngươi giải thích cho hắn giải thích. Diệp Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, sư minh, khi một cái nam nhân thích người khác thời điểm, hắn liền sẽ vô ý thức bắt đầu khoe khoang mình tiêu ngạo địa phương. Tỷ như làm đồ ăn cái gì, tự giới thiệu cái gì, nói mình là tiên thiên cao thủ cái gì. Đạo huynh nói không sai. Nô cùng nói tiếp, nàng thân là một cái chạy chối chết nghèo túng quý công tử, trước kia qua là cẩm y ngọc thực thời gian, hiện tại bỗng nhiên biến thành một khách sạn tiểu tử kế, khẳng định nội tâm rất mất cảm. Sau đó đại sư ngươi đều làm cái gì? Ngươi đầu tiên đối nàng có ân cứu mạng, sau đó tự mình làm một trận đối tiểu nhị đến nói rất phong phú tiệc, hơn nữa còn không so đo thân phận của nàng cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm các ngươi lại bắt đầu tán gẫu quá khứ, ngươi đầu tiên nói liền đối chúng ta đều nguyện nói bi thảm quá khứ đến câu lên nàng đồng tình tâm, ngay sau đó liền bắt đầu hỏi nàng quá khứ. Dạng này lập tức đã đến gần giữa các ngươi khoảng cách. Sau đó đợi nàng nói xong mình buồn rầu, ngươi lại tự bổ sư môn cùng tu vi. Ha ha, một cái lương tựa Phật môn ba đại thánh địa một trong lại tự thân cũng là tiên tiên cảnh giới siêu cấp thanh niên tài tuấn nói muốn đem nàng từ tuyệt vọng trong thâm viên cứu thoát ra. Nô cùng ngạc nhiên nói, ông trời của ta, nguyên lai đại sư ngươi mới là đạo này cao thủ. Thất kính. Diệp Thanh Huyền yên lặng bổ sung một câu, đáng tiếc hắn là cái nam. Giới sát cười khổ, Nô Minh, đạo sĩ, các ngươi đến chớ cùng bẩn tăng nói đùa, bẩn tăng làm sao có thể thích nam nhân? Nô cùng cười ha ha, đây chẳng qua là bởi vì ngươi không có gặp được chân ái. Hắn một chỉ Tiểu Bạch, ngươi nhìn ta nhà Tiểu Bạch, xoáy khí không xuất khí. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bạch hai tay vẫn ôm trước ngực dựa vào bên cửa sổ, một thân nổi bật lên dáng người thon dài màu đen võ sĩ bảo phối hợp mặt như ngọc lạnh lùng khuôn mặt, đầu được là một cái thiên hạ cơ hồ không ai bằng tuyệt sắc mỹ nam tử, hay là băng sơn cấm dục hệ cái chủng loại kia. Sau đó ngươi đang nhìn nhà ta Thi Nhi, nếu là thay đổi nam trang cũng là hiển nhiên một cái cao quý lãnh diễm tuyệt thế mỹ nam tử ba. Thi Nhi khỏe miệng ngậm lấy vi diệu ý cười, không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn xuống ba người, tựa như thần minh nhìn xuống sâu kiến. Còn có nhà ta Toàn Cơ, nàng mặc văn sĩ bào dáng vẻ có phải là tựa như một vị tựa như cái gì đều ở trong lòng bàn tay không bị trói buộc vĩ nam tử. Giờ khắc này Nô cùng không có quên mất khẳng định tại Úc biển bên kia nghe lén nữ hoàng bệ hạ, thuận tiện cũng cho giới sắp tới một cái điên cuồng ám chỉ. Ngươi nhìn, kỳ thật ta thích chính là các nàng người này, coi như các nàng là nam ta cũng thích. Nô cùng biểu lộ nghiêm túc, đại sư, ngươi phải tin tưởng ta a. Các nàng là nam quỷ mới thích các nàng. Giới sát nhịn không được phản bác, nhưng ta thật chỉ là nghĩ lời nói khách sáo mà thôi a. Không. Nô cùng quả quyết phủ định, đó chính là thích. Tại hạ là người từng trải, đương nhiên so đại sư ngươi muốn rõ ràng nhiều. Giới sát sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, không thể nào. Chẳng lẽ bần tăng thật thích nam nhân? Không nên a. Hắn rõ ràng đối cái khác nam nhân cũng không có cảm giác gì a. Thật chẳng lẽ là Ngô Minh nói như vậy? Mình trước kia không có gặp được chân chính thích người, nhưng tại sao mình lại thích một cái nam nhân? Lại nói đây thật là thích không? Diệp Thanh Huyền bật cười nói, ha, việc này sau này hay nói. Sư Minh ngươi không phải nói vị kia sở thí chủ muốn tìm Nô Minh hỗ trợ nhà, vậy ngươi còn không đem hắn tìm đến? Giới sát giật cả mình, đống nhiên đứng dậy, đúng, ta trước đem hắn tìm đến lại nói. Buổi sáng hắn còn muốn bụng trộm rời đi, may mắn Bần Tăng chầm chậm đến gấp. Hắn một bên lắc đầu tự nói một bên đẩy cửa ra ngoài. Đợi hắn sau khi đi, Diệp Thanh Huyền thần sắc nghiêm trọng, "Nô Minh, sư Minh hắn sẽ không thật thích nam nhân a? Nếu như là thật, vậy sau này mình nhưng phải cách xa hắn một chút." Nô Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng mình dáng dấp như thế xoáy khí, lỡ như về sau bị hắn độc thủ nên làm cái gì? Bên trong tông môn nhưng còn có cái sư muội chờ đợi mình a, huống chi mình rất xác định nhất định cùng khẳng định mình thích chính là sư muội. Phúc. Ha 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 ha. Nô cùng nhịn không được ôm bụng cùng thiếu, thật lâu hắn sát cười ra nước mắt nói, "Lão huynh, người nghĩ nhiều. Đại sư có phải là thật hay không thích đám kia kế ta vậy mà không biết, bất quá coi như hắn thích đám kia kế ngươi cũng không cần để ý." Hắn lắc đầu, cười nói, "Đám kia kế là cái cô nương nữ giả nam trang." A. Diệp Thanh Huyền giật nảy cả mình, "Đám kia kế là cái cô nương?" "Không phải đâu." Nô cùng lắc đầu thở dài, "Cho nên nói các ngươi đám hòa thượng này đạo sĩ cũng thật sự là đơn thuần, ngay cả người khác là nam hay là nữ cũng nhìn không ra." "Thì ra là thế." Diệp Thanh Huyền tự lẩm bẩm, về sau hắn mày kiếm hơi nhíu, "Nhưng sư huynh hắn là hòa thượng à, dạng này thích hợp sao?" Nô cùng nhíu môi khinh thường, "Sư phụ ngươi còn đi dạo thanh lâu đâu, tại hạ cũng không gặp ngươi dám ngay ở mặt của hắn nhi nói hắn không phải." "Diệp Thanh Huyền." Bần đạo không gây nói đối mặt. "Đến." Nô cùng cười nói. Vừa dứt lời, giới sắc đẩy cửa tiến đến, phía sau hắn đi theo tiểu sở. Tiểu sở từ vừa vào cửa nhìn thấy quần áo thanh sam nô cùng bắt đầu liền gắt gao cắn môi. "Ừm." Tiểu Bạch con ngươi nhắm lại, thi nhi ánh mắt tính mịch. Nô cùng chịu đựng phía sau sát ý thấu xương, mày kiếm hơi dương, "Tiểu huynh đệ, ngươi biết ta?" Tiểu sở nhẹ nhàng lắc đầu, "Không biết." "Ngươi nói láo." Nô cùng bình tĩnh nói, "Ngươi khả năng chưa thấy qua ta, nhưng ngươi biết ta." Tiểu sở cắn răng một cái, phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Xem ở ngươi đã từng có lỗi với ta phần bên trên, mời ngươi giúp ta một chút." Nô cùng. Chương 275, nguyên lai là ngươi. Chương 275, nguyên lai là ngươi. Ta mẹ nó căn bản không biết ngươi. Ngươi đừng nói lung tung thật sao? Nô cùng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, đội vàng hỏi nói, "Cơm có thể ăn vậy, không thể nói lung tung được. Ta lúc nào có lỗi với ngươi rồi?" Tiểu sở thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, "Ta không có nói lung tung, ngươi là có lỗi với ta. Mấy năm trước, đại tần ngoài hoàn thành, ngươi đều làm qua cái gì?" "Ừm, ta đều làm qua cái gì?" Nô cùng ngón tay điểm nhẹ cái bàn, "Ta mang đi toàn cơ a, còn có thể làm cái gì?" "Đúng, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người mang đi Chu Quốc trưởng công chúa Bạch Tuyền Cơ." Tiểu sở cắn răng nói. Nô cùng cười, "Kia mắc mớ gì tới ngươi đây? Làm sao không liên quan ta sự tình?" "Ta..." Tiểu sở mím môi một cái, "Ta chính là đại tần muốn cùng Bạch Tuyền Cơ thông gia người kia." Nô cùng. Giới sắc. Diệp Thanh Huyền. Tiểu Bạch. Thi Nhi. Thần kỳ ốc biển. Khu khu. Nô cùng nhịn không được ho hai tiếng, khó có thể tin nói, "Ngươi là nước tần cái kia không may thái tử Triệu Hữu Vi." "Triệu Hữu Vi là đối bên ngoài danh tự." Tiểu sở thấp giọng nói, "Ta bản danh gọi Triệu Phượng Ca." "Ha, khó trách ngươi nói mình họ Sở." Nô cùng lắc đầu thở dài, "Ta vốn Sở cùng nhân, Phượng Ca tiếu lô đổi." "Thì ra là thế." Không hơn 10.000 ngàn bạn không nghĩ đến, muốn cùng toàn cơ kết thân cái kia không may thái tử thế mà là nữ. Cũng không biết toàn cơ là cái gì phản ứng. Một bên khác, Bạch Tuyền Cơ chính hề bài tựa ở trên giường em, bên cạnh Lục Tiểu Hoàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà đưa tới miệng nàng bên cạnh. Nàng vừa một miệng nước trà uống đi vào còn không có vào trong bụng, liền nghe tới như thế kình bạo tin tức. Kết quả nàng một cái nhịn không được miệng bên trong nước trà phun Lục Tiểu Hoàng một mặt. "Lục Tiểu Hoàng." "Khu khu cụ." Nữ hoàng bệ hạ ho khan vài tiếng, vung tay lên, "Đi Tiểu Hoàng, ngươi đi xuống trước thu thập đi." Lục Tiểu Hoàng thi lễ một cái, yên lặng rời đi. Vừa rồi lại nghe được hung hăng nổ tin tức. "Ai?" Nàng cảm giác tự mình biết nhiều lắm, sợ là cách bị diệt khẩu đã không xa. Hình tượng kéo về. "Nguyên lai tiểu sở ngươi là nước tần thái tử." Giới sát nhịn không được thán một câu. Triệu Phượng Ca quay đầu nhìn hắn, gặp hắn chỉ là cảm thán, ánh mắt cùng lúc trước cũng vô cái gì khác nhau, liền thở phào một cái quay đầu tiếp tục xem nô cùng. "Được thôi, nhắc tới cũng đúng là ta thiếu ngươi." Nô cùng thở dài, "Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi?" "Đầu tiên nói trước, để ta hỗ trợ chém chết thúc thúc của ngươi chuyện này ta lại làm không được. Đại tần hoàng thành cao thủ nhiều như mây, quang đạo pháp tự nhiên cảnh đều không chỉ một cái, mình mấy người này đi chịu chết hở. Huống chi nói trắng ra mình cũng không nợ nàng cái gì, nếu không phải xem ở giới sắt trên mặt mũi, ai quản nàng đi chết. Chuyện này chính là khả năng giúp đỡ liền thuận tay giúp một chút, giúp không được thì thôi. Nghĩ đến đại sư cũng có thể lý giải. Các ngươi không cần thiết thân mạo hiểm cảnh. Ta chỉ cầu các ngươi có thể bảo hộ ta đi gặp một người." Triệu Phượng Ca ánh mắt sáng rực nói. Nô cùng đẩy một cái lông mày, "Ồ, thấy ai? Nàng là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, cũng là trừ phụ hoàng bên ngoài duy nhất biết ta thân phận chân thật người." Triệu Phượng Ca nói, "Nàng gọi Tần Tiểu Hiến, hiện tại hẳn là tại Ưng Dương Sơn Trang." "Ưng Dương Sơn Trang?" Nô cùng chật chật lưỡi, "Chỗ kia hắn lại không muốn đi. Nàng cùng ngươi cùng nhau lớn lên, như thế nào tại Ưng Dương Sơn Trang?" "Phụ hoàng dự định khống chế Ưng Dương Sơn Trang, Tiểu Hiến nàng là bị phái đi tiếp cận Ưng Dương Sơn Trang thiếu trang chủ Nhiếp Phương Nguyên." Nô cùng, "Nhiếp Phương Nguyên? Không phải liền là bị mình đâm chết huynh đệ kia sao?" "Ưng Dương Sơn Trang, sợ là đi không được." Nô cùng nói, "Ta cùng Ưng Dương Sơn Trang có thủ, không cần đi Ưng Dương Sơn Trang, chỉ cần đến kia phụ cận là được rồi." Triệu Phượng Ca trả lời. "Ưng Dương Sơn Trang đi theo nàng hoàng thúc tạo phản, nàng đi chỗ đó không phải tự chui đầu vào lưới nha. Kỳ thật ta tìm Tiểu Thiến là muốn cho nàng dẫn ta đi gặp một người." Triệu Phượng Ca giải thích nói, "Tiểu Thiến nàng giống như gia nhập một tổ chức, ta muốn tìm cái kia tổ chức hỗ trợ." "Tổ chức? Cái gì tổ chức?" Giới sắc hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không?
Sẽ không, cái kia tổ chức ta cũng biết qua. Bọn hắn là sẽ không ngồi nhìn Đại Tần thiên hạ đại loạn.
Triệu Phượng Ca lắc đầu nói.
Kia tổ chức kêu cái gì?
Ngô cùng hỏi.
Sơn ngoại Thanh Sơn lâu ngoại lâu, lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa.
Triệu Phượng Ca đáp, kia bên trong gọi ngoài núi lầu nhỏ.
Ngoài núi lầu nhỏ.
Tên rất hay.
Ngô cùng cười nói, giúp ngươi cũng được, nhưng ta có một điều kiện.
Thỉnh giảng.
Sau khi chuyện thành công, ta muốn.
Ngô cùng cố ý dừng lại, đợi giới sắp nhịn không được nháy mắt thời điểm mới nói ra nửa câu sau, các ngươi Triệu gia tổ truyền ngọc điểm.
Triệu Phượng Ca nghe vậy từ trên cổ cởi xuống dây thừng, đem nửa cái ngọc điểm đưa cho Ngô cùng, đây là một nửa khác nhi tại phụ hoàng kia bên trong.
Ngô cùng tiếp nhận ngọc điểm, chật chật lưỡi.
Sách, kết quả vẫn là phải đối đầu nước Tần hoàng thất sao?
Đây coi như là tiền đặt cọc.
Ngô cùng thu hồi ngọc điểm, một nửa khác đợi đến ngoài núi lầu nhỏ lại nói,
việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lập tức liền lên đường đi.
Ừm, mời chư vị đợi một lát.
Triệu Phượng Ca cắn môi một cái, trưởng quỹ bọn hắn bởi vì ta mà chết, ta muốn đi đem bọn hắn an táng.
Giới sát gật gật đầu, A Di Đà Phật, bần tăng cùng ngươi đi.
Thấy Triệu Phượng Ca nhìn qua, hắn cười cười, bần tăng có thể giúp bọn hắn siêu độ.
Được.
Diệp Thanh Huyền lắc đầu, Nô Minh, sư minh hắn sẽ không thật ham đi vào đi.
Nô cùng nhún nhún vai, xem bản thân hắn lạc, như thật ham đi vào liền hoàn tục tôi, chỉ cần hắn không sợ bị Huyền Không Phương Trượng đánh chết.
Như hắn nhìn thoáng được,
kia Huyền Không Phương Trượng còn muốn cảm tạ chúng ta.
Dù sao có chúng ta tại, tổng sẽ không để cho bọn hắn bi kịch kết thúc.
Lớn không được đến lúc đó đánh ngất xỉu Triệu Phượng Ca mang về Đại Chu, hoặc là
đại sư tại nước Tần mở Thiếu Lâm điểm chùa.
Diệp Thanh Huyền nhịn không được cười lên, cũng thế, vẫn đạo nghĩ nhiều.
10 ngày sau, nước Tần Tiên Nam nói,
cuối cùng đến.
Giới sắc nhìn thoáng qua thần sắc mọi mệt Triệu Phượng Ca, đối Ngô cùng phàn nàn, Ngô Minh, chúng ta làm gì đặt vào đại lộ không đi chuyên đi đường nhỏ?
Những ngày này màn trời chiếu đất ngay cả cái chỗ ở đều không, ngươi liền không khó thụ sao?
Trách ta rồi.
Ngô cùng hai tay một đám, ai bảo tại hạ lệnh truy nã còn treo tại những cái kia thành lớn cửa thành đâu?
Lại nói đều nhiều năm như vậy các ngươi còn tại truy nã ta, muốn hay không như thế mang thủ,
mà lại cũng không biết là ai họa chân dung.
Nếu là vẽ thành mã phỉ tấm sẹo mụn hoặc là thiên diện hồ hoa đạo thường như thế còn dễ nói, nhưng tranh này cũng phát họa như,
muốn hay không giống như vậy.
Đi đại sư, thiếu điểm nói nhảm tranh thủ thời gian tìm người mới là chính đạo.
Nô cùng không kiên nhẫn vất tay tổ chức giới sắc kế tiếp theo lại nhải.
Ngươi cái này con lựa chọc ý gì khi ta không biết sao?
Không phải liền là cảm thấy Triệu Phượng Ca vất vả nha.
Gia hỏa này thật đúng là bị mình lừa gạt được.
Thời gian dài hắn sẽ không thật thích Triệu Phượng Ca a.
Ầm ầm,
một tiếng sấm rền vang lên.
Nô cùng cau mày nói, xem ra muốn mưa, như thế phiền phức.
Đi, trước tiên tìm một nơi tránh mưa.
Mấy người gật gật đầu, cắm đầu đi lên phía trước.
Lúc này, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh miễn cưỡng khen cùng mọi người gặp thoáng qua.
Ừm.
Nô cùng có chút nghiêng đầu.
Là cái kiếm đạo cao thủ.
Bất quá,
liên quan ta cái rắm.
Hắn cười cười, quay đầu kế tiếp theo đi.
Các hạ chính là trong truyền thuyết mưa kiếm Tiêu Tương.
Người kia thanh âm ôn hòa.
Mọi người dừng bước lại, Nô cùng quay người hỏi, có gì chỉ giáo?
Người kia từ thần cung bên trong lấy ra một đem cổ phát trường kiếm.
Hắn thu hồi dù giấy, lộ ra một đầu tơ bạc, ánh mắt ôn nhu mà nhìn mình trường kiếm trong tay.
Các hạ quả thật là mưa kiếm Tiêu Tương.
Hắn ôn nhu khẽ vuốt trường kiếm trong tay, tại hạ đối tiên sinh kiếm pháp một mực trong lòng mong mỏi, làm sao vô duyên được đền bù gặp một lần.
Hôm nay được đền bù tâm nguyện, quả thật tại hạ may mắn.
Trường kiếm ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang chiếu rọi mọi người khuôn mặt.
Tại hạ Vũ Thời Quy, mời tiên sinh chỉ giáo.
Chương 276, dài say tỉnh mộng Vũ Thời Quy chương 276, dài say tỉnh mộng Vũ Thời Quy ha ha.
Nô cùng khinh thường cười lạnh, ngươi nói đánh là đánh, vậy ta rất không mặt mũi.
Tóc trắng áo trắng Vũ Thời Quy lặng lẽ nói, tại hạ chỉ là muốn nhìn một chút.
Tiên sinh phải chăng có tư cách kia?
Ha, ta người kia bảng đầu tiên là Đại Chu quan phủ bình, ngươi nếu không phục mình đi tìm bọn họ nói chứ sao?
Nô cùng lắc đầu quay người dự định cùng mọi người tìm địa phương tránh mưa.
Ngươi sợ sao?
Vũ Thời Quy nói khẽ, sợ hãi mình trên kiếm đạo bại bởi người khác.
Thấp kém phép khích tướng.
Nô cùng dừng bước lại, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa à?
Mọi người cúi đầu nhìn xem tay hắn bên trong không biết lúc nào lấy ra tuế nguyệt đều im lặng không nói.
Ngươi đây không phải chúng chiêu mà.
Nô cùng hừ lạnh một tiếng, ra tay đi.
Yên tâm, bọn hắn sẽ không động thủ, tỉnh ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người khi dễ người ít.
Ngón tay hắn gảy nhẹ thân kiếm.
Nếu là bị các đại lao khinh bỉ cũng liền thôi, kia sắc thực đánh cung lại, dù sao mình so với bọn hắn sống ít đi mấy chục năm.
Nhưng cái này người đồng lứa còn dám phách lối liền không thể nhẫn, hơn nữa còn là tại mình tiêu ngạo nhất kiếm pháp lên.
Vũ Thời Quy thanh âm ôn hòa, vậy liền.
Đắc tội.
Tiếng nói rơi, kiếm quang tránh.
Mưa xuân hơi lạnh,
lưỡi kiếm hơi hàn.
Nô cùng mỉm cười.
Tuế nguyệt ra khỏi vỏ.
Đông dưng.
Mưa phùn giả dích đều dừng ở giữa không trung, thật giống như thời gian bị dừng lại đồng dạng.
Ừm.
Nô cùng khẽ nhíu mày.
Đây không phải hắn kiếm thứ nhì hắn còn không có xuất thủ đâu.
Vũ Thời Quy trường kiếm điểm nhẹ một viên ngưng giữa không trung hạt mưa, cười nói, đây là đang giới lấy tự thân thủy chi nói làm căn cơ sáng lập ra kiếm chiêu tình mộng.
Mời tiên sinh chỉ điểm.
Nô cùng gật đầu, mời.
Vừa dứt lời,
phút chốc,
ngưng giữa không trung đầy trời mưa phùn như lợi kiếm hướng Nô cùng bay vụt mà đến.
Nô cùng đôi mắt hơi liễm, không sợ hãi không thích.
Đông dưng, tay của hắn động.
Kiếm thứ nhì luân hồi.
Đinh.
Một tiếng vang nhỏ.
Hai người kiếm thế đã điểm.
Nô cùng chậm rãi quay người, chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ tại nơi nào tu luyện?
Vũ Thời Quy thu kiếm trở vào bao, xoay người, khỏe miệng hơi bệnh, nói ra thật xấu hổ, tại hạ bất quá là một cái người kể chuyện. Thì ra là thế. Nô cùng mu bàn tay biến mất, khỏe miệng tràn ra vết máu. Các hạ thủy chi một đạo đại thành, bội phục, bội phục. Tiên sinh quá khen. Vũ Thời Quy thở dài một hơi, thản nhiên nói, nguyên bản tại hạ coi là tự thân thủy chi nói đại thành, coi như so ra kém hiện nay mưa kiếm tiêu tương nhưng cũng nên chênh lệch không xa. Nhưng giờ này khắc này ta mới hiểu được, nguyên lai tại hạ là hết ngồi đáy giếng con kia hết xanh. Khủ. Vũ Thời Quy một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực áo trắng cũng bị đỏ thắm phủ lên ra chói mắt sát thái. Nô cùng tiến lên trước một bước nâng lên hắn sắp ngã xuống thân thể, kỳ thật còn có chuyện ta chưa hề nói. Hắn dừng một chút, ta tu luyện chính là lấy ngũ hành nhập đạo âm dương, thủy chi một đạo. Chỉ là tại hạ nhất bất nhập lưu một đạo. Vũ Thời Quy, tại hạ vô cớ khiêu khích, tiên sinh vì sao không giết ta? Nô cùng khỏe miệng nhếch lên, các hạ đã không có ý định hạ tử thủ, vậy tại hạ đương nhiên cũng sẽ như thế. Luận bàn mà thôi, không cần thiết viên náo người chết ta sống. Ha. Vũ Thời Quy buông hắn ra tay, lắc hai lần đứng thẳng người. Hắn tự giễu một chút, nói, ra chiêu về sau tiên sinh còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy, tại hạ phụ. Cáo tử, không bằng cùng thương thế tốt lên lại đi. Không cần, ngày khác ngươi ta tự sẽ gặp lại, mời. Vũ Thời Quy chống ra rủ, bóng lưng rời đi rất tiêu sái. Giới sát lẩm bẩm nói, đây mới là bẩn tăng hướng tới giang hồ a. Muốn chọc giận vân có không khí, muốn bức cách có bức cách. Gặp mặt ánh mắt một đôi liền xuất thủ, đánh xong liền tiêu sái rời đi. Ai? Nào giống đại chu đồng dạng, mọi người nói dọa trước đó còn muốn đánh trước nghe một chút đối phương bối cảnh cùng thực lực, gặp được không nắm chắc được đối thủ liền nhận sợ. Sách, thật sự là một chút không có giang hồ dáng vẻ. Nô cùng, ha ha. Hắn rõ ràng nhìn thấy Vũ Thời Quy đi đến Tiểu Bạch Thi Nhi bên người thời điểm bước nhanh hơn, đằng sau cơ hồ liền cùng chạy chậm không khác biệt. Hắn kỳ thật trong lòng cũng sợ hai a, sợ phía bên mình vây đánh hắn. Một cái tay khăn nhẹ nhàng sát khỏe miệng của hắn, cùng ca ca, không có sao chứ? Không có việc gì. Nô cùng lắc đầu, bất quá gia hỏa này thực lực không kém, lại cũng có tiếp cận tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Đặc biệt là kiếm đạo của hắn tu vi, là trừ Tây Môn Tuyết bên ngoài mình nhìn thấy qua người mạnh nhất. Sư phụ không tính, bởi vì hắn chưa hề ở trước mặt mình xuất thủ qua. Vũ Thời Quy, nô cùng tự lẩm bẩm. Ta ghi nhớ ngươi. Vậy mà là hắn. Triệu Phượng Ca mắt lộ ra cảnh giác. Giới Sắc nghi ngờ nói, tiểu sở, ngươi biết hắn? Nghe nói qua. Triệu Phượng Ca anh lông mày nhăn lại, dài say tỉnh mộng Vũ Thời Quy, tại Đại Tần hắn danh xưng đạo pháp tự nhiên cảnh phía dưới mạnh nhất kiếm khách. Hắn từng khiêu chiến Đại Tần tiên thiên cảnh giới tất cả kiếm khách, đến nay chưa bại một lần. Đáng tiếc không phải ta một hiệp chi địch. Nô cùng nhún nhún vai. Kỳ thật vẫn là chủ quan, không phải ngay cả vết thương nhẹ cũng sẽ không có. Thái tử điện hạ, tại hạ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nô cùng khẽ miệng mỉm cười, cái này Vũ Thời Quy, phía sau là ai? Không biết, cũng không ai biết. Triệu Phượng Ca sắc mặt khó coi, ta không biết hắn vì sao biết ngươi sẽ đến cái này bên trong. Nếu là phản vương phải đến, vậy đã nói rõ giới sắc bọn hắn trong những người này có đối phương nội ứng. Nhưng bọn hắn đều là Chu Quốc đến. Cũng thế, đối bọn hắn đến nói, ta cùng vương thúc ai là nước Tần chi chủ đều không có khác nhau. Giới sắc, ngươi là đang lừa ta sao? Ta đã cho Tiểu Thiến lưu lại ký hiệu, hy vọng ngươi sẽ không gạt ta. Được rồi, sự tình giải quyết, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa mới là chính sự. Nô cùng nhún nhún vai, dẫn đầu kế tiếp theo đi đường. Một khắc đồng hồ về sau, mấy người dừng ở một cái khách sạn cổng. Nô cùng lông mày mau trào lên, rừng núi hoang vắng mở khách sạn. Không phải Hắc Điếm ai mà tin nha. Nô Minh, cái này sợ là nhà Hắc Điếm đi. Giới Sát nhẹ giọng nói. Nô cùng một chỉ khách sạn đại môn bên trên treo bảng hiệu, phía trên không phải biết sao. Mọi người ngẩng đầu. Quả nhiên, bảng hiệu bên trên hai cái sáng loáng chữ lớn Hắc Điếm hết sức dễ thấy. Giới Sát gãi gãi đầu, vậy chúng ta tiến vào hay là không tiến vào? Đương nhiên muốn tiến vào. Nô cùng liếc Triệu Phượng Ca một chút đi đầu đẩy cửa vào, chúng ta cao thủ nhiều như vậy ngươi sợ cái gì? Nếu không phải sợ đánh cỏ động rắn, mới hắn liền trực tiếp nuôi lớn băng tới cửa đem Ưng Dương Sơn trang cho diệt. Đi vào trong môn, nô cùng ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy trống rỗng đại đường phân tán ra đến ngồi mấy cái xem xét liền không phổ thông tuổi trẻ cao thủ. Mà phía sau quầy đang có một cái tuổi trẻ nữ tử đang dùng tố thủ chống đỡ gương mặt, lười biếng ngáp một cái. Thấy có người đẩy cửa vào, nàng đầu tiên là đại mi cao lại, về sau trông thấy nô cùng ngay mặt. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, thay đổi một cái cười nhẹ nhàng biểu lộ, mấy vị nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ. Nô cùng mỉm cười từ tiểu bạch tay bên trong tiếp nhận một tỏi bạc đặt ở trên quầy. Tâm hắn bên trong đề cao thoáng đề cao một chút xíu cảnh giác. Cái này đại đường ngồi tất cả đều là tiên thiên cao thủ, liền ngay cả cái này lão bản nương cũng đồng dạng là tiên thiên cảnh giới. Mấy vị dùng qua bữa tối sao? Lão bản nương thu hồi bạc hỏi. Còn chưa dùng nữa. Nô cùng dùng khỏe mắt liếc qua hơi liếc trong hành lang mấy người, xin hỏi lão bản nương có thể bên trên chút ăn uống? À đúng, còn chưa thỉnh giáo lão bản nương phương danh. Tiểu nữ Tử Thúy Nhan Phỉ. Bà chủ kia che miệng cười khẽ, hướng về sau chủ đi đến, mấy vị mời trước hơi nghỉ ngơi, ta về phía sau chủ làm mấy đạo sở trưởng đồ nhắm tới. Nô cùng ngạc nhiên nói, lão bản nương muốn đích thân xuống bếp. Thúy Nhan Phỉ, đây là một cái khách sạn lão bản nương nên có danh tự sao? Phỉ nương tay nghề người bình thường nhưng nếm không đến, chưa bị có phúc nhà. Một đạo âm thanh trong trẻo nói tiếp. Mấy người trở về đầu, thấy một thân xuyên xanh nhạt trường sam anh tuấn nam tử chính diện mang mỉm cười nhìn xem mình mấy người, bên cạnh hắn còn có một vị trên mặt xương lạnh xanh nhạt thêu bảo xinh đẹp giai nhân. Thì ra là thế, đa tạ. Nô cùng lông mày níu lại, chắp tay nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh? Tại hạ Hàn Nghị Phong. Hắn lại một chỉ bên người nữ tử, đây là xá muội Hàn Yên Vũ. Bên cạnh cô nương nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua. Ai rửa gió đông 12 ngăn cản, một đinh mưa bụi hạnh hoa hàn. hai vị quả nhiên tên rất hay. Mọi người làm được bọn hắn bàn bên, nô cùng quay đầu cười nói. Kia Hàn Ý Phong rót chén rượu, thủ đoạn nhẹ nhàng hất lên, đựng đầy rượu chén nhỏ thường thường chuyển qua nô cùng trước mặt, công bằng. Mời. Nô cùng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mời. Giới sắc lúc này truyền âm, nô huynh, Bần tăng nhìn những người này, tựa như là vì ngươi mà đến. Nô cùng nghe vậy giữ im lặng đảo mắt một vòng, phát hiện quả nhiên tất cả mọi người dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn hồi âm nói, không có việc gì, có Tiểu Bạch Thi Nhi ở đây, bọn hắn người nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dừng một chút, hắn kế tiếp theo truyền âm, Triệu Phượng Ca ven đường một mực vụng trộm khắc xuống ký hiệu, nói không chừng những người này đều là nàng tìm đến. Giới sắc ánh mắt ngưng lại, nhỏ không thể thấy gật đầu. Nửa ngày, lão bản nương bưng mấy món ăn đi ra, phía sau nàng còn đi theo một cái khác bưng món ăn mỹ lệ nữ tử. Vung xuống đồ ăn, nàng cười nói, những này tất cả đều là tiểu nữ tử thức ăn cầm tay, chư vị nếm thử đúng hay không khẩu vị. Nô cùng mỉm cười gật đầu, lão bản nương hữu tâm. Hắn nhẹ liếc Thúy Nhan Phỉ sau lưng nữ tử một chút, lại là cái tiên tiên cao thủ. Nước Tần tuổi trẻ tiên tiên cao thủ nhiều như vậy sao? Nô cùng tâm niệm hơi đổi, hắn quyết định biện pháp lời nói. Lão bản nương, các ngươi rốt cuộc là ai? Thúy Nhan Phỉ che miệng cười khẽ đang chờ trả lời, một đạo thanh âm bình thản truyền đến. Nô tiên sinh, chúng ta quả nhiên lại gặp mặt. Nô cùng quay đầu, đẩy cửa vào người chính là trước đây không lâu mới luận bàn cái Vũ Thời Quy. Phía sau hắn còn đi theo một cái thanh nhã nữ tử. Triệu Phượng Ca phút chốc đứng dậy, ngạc nhiên nói, "Tiểu Thiến, nàng làm sao cứ như vậy đến rồi? Hơn nữa còn là cùng Vũ Thời Quy cùng một chỗ." Chương 277, ngoài núi lầu nhỏ lâu chủ chương 277, ngoài núi lầu nhỏ lâu chủ điện hạ. Tần Tiểu Thiến hành lễ. "Tiểu Thiến, ngươi làm sao cùng hắn cùng một chỗ?" Triệu Phượng Ca nhíu mày hỏi. Tần Tiểu Thiến nhìn thoáng qua mỉm cười Vũ Thời Quy, ta cùng Vũ Đại Ca đã sớm quen biết, lần này Vũ Đại Ca là đối ta gia nhập tổ chức tiến hành xét duyệt người, vừa vặn đều tại phụ cận, chúng ta liền cùng một chỗ tới. Nàng cười nói, điện hạ, ngài không phải liền là muốn tìm bọn hắn à? Triệu Phượng Ca khẽ giật mình, thốt ra, các ngươi chính là ngoài núi lầu nhỏ. Không sai. Cùng Thúy Nhan Phỉ cùng một chỗ bưng thức ăn ra thanh lệ nữ tử gật gật đầu, chúng ta chính là ngoài núi lầu nhỏ. Nàng lại hướng Ngô cùng thi lễ một cái, tại hạ thư Tiêm Vân, ra mắt công tử. Về sau lại đối Triệu Phượng Ca nói, ngoài núi lầu nhỏ hết thảy mọi người, trừ phó lâu chủ bên ngoài đều tại cái này bên trong. Nô cùng đáp lễ lại, về sau chuyển chén rượu trong tay, lơ đãng hỏi, theo tại hạ quan trì, ngoài núi lầu nhỏ cũng không phải là cái gì nghiêm mật tổ chức, chư vị đều ở đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Thư Tiêm Vân gật gật đầu, mỉm cười nói, chính như công tử suy nghĩ, ngoài núi lầu nhỏ chỉ là cái lỏng lẻo tổ chức, trong lâu thành viên bình thường đều có khác thân phận, chúng ta cũng không tụ tập hợp lại cùng nhau, lần này đem tất cả đều gọi đến lại có chuyện quan trọng. Nàng dừng một chút, chúng ta tại chờ một người. Ồ, nô cùng nhìn lướt qua mọi người, nói đùa, sẽ không là đang chờ ta à? Ai nghĩ kia Thư Tiêm Vân không người thi lễ một cái, đúng là tại đợi ngài. Nàng mỉm cười nói, ngoài núi lầu nhỏ thay mặt lâu chủ Thư Tiêm Vân, gặp qua lâu chủ. Nó hơn người người đều đứng dậy đi theo Thư Tiêm Vân hành lễ. Gặp qua lâu chủ. Nô cùng. Lý Kiếm Thi không hiểu, cùng ca ca, ngươi chừng nào thì thành ngoài núi lầu nhỏ lâu chủ à nha. Nô cùng cũng không hiểu, đúng a, ta lúc nào thành ngoài núi lầu nhỏ lâu chủ à nha. Thi Nhi im lặng, ta là đang hỏi ngươi đâu. Đúng a. Nô cùng quay đầu nhìn Thư Tiêm Vân, cô đương, ta là đang hỏi ngươi đâu. Thư Tiêm Vân bật cười, lâu chủ quả nhiên cùng phó lâu chủ nói đồng dạng thú vị. Phó lâu chủ, nô cùng nhíu mày, xem ra vấn đề đều xuất hiện ở cái này chưa thấy qua phó lâu chủ trên thân. Phó lâu chủ là ai? Phó lâu chủ không có từng đề cập với ngài sao? Thư Tiêm Vân nghi ngờ nói, phó lâu chủ họ Bộ, phương danh Ngữ Nhu, là danh khắp thiên hạ ca cơ. Nô cùng, nguyên lai là Ngữ Nhu nha đầu này sao? Tiểu Bạch Thi Nhi hai người ánh mắt vừa chạm vào tức điểm, trước đó các nàng cùng Bạch Tuyển Cơ thảo luận sự kiện kia có kết quả. Tiếp trước tại trong ấn tượng của các nàng vẫn chưa xuất hiện qua Bộ Ngữ Nhu người này, nô cùng cũng chưa từng nhắc qua có người như vậy. Hiện tại xem ra tiếp trước nàng hẳn là đến nước Tần đến. Chắc hẳn nàng một mực tìm kiếm nô cùng lại không tìm tới, thế là dự định đến nước Tần tiếp lấy tìm, về sau khả năng liền bị Bạch Tuyển Cơ diệt Tần thời điểm cho thuận tay diệt đi. Mà thế này lại khác. Tiếp trước nô cùng cùng Bạch Tuyển Cơ phân biệt không bao lâu liền gặp Tô Mộ Bạch, về sau vẫn mai danh nhận tích đi theo bên người nàng bảy mưu tinh kế. Mà tiếp này Bạch Tuyển Cơ lúc trước không có cự tuyệt hắn, hai người cùng một chỗ trên giang hồ gây sự. Về sau hắn chạy trốn về sau khắp thiên hạ khắp nơi gây sự kiêm làm ăn, chắc hẳn Bộ Ngữ Nhu cũng là lúc này mới có thể tại hắn đoạt cưới về sau một lần nữa biết hắn hành tung. Cho nên nàng lưu lại ngoài núi lầu nhỏ, lại từ nước Tần trở lại Đại Chu. Các ngươi cứ như vậy nghe Ngữ Nhu. Nô cùng hỏi, nàng nói ta là lầu chủ. Các ngươi cũng không có phản đối. Trong chúng ta có rất nhiều người đều rất sùng bái ngài. Thúy Nhan Phỉ níu qua vài hũ rượu đặt lên bàn, còn có nha. Nàng liếc qua Vũ Thời Quy còn có mấy người khác, còn có chính là Khương Phụng. Bọn hắn muốn tự mình khiêu chiến ngài, nhưng một mực không có cơ hội. Mà phó lâu chủ cho bọn hắn cơ hội này, cho nên bọn hắn gia nhập ngoài núi lầu nhỏ. Nô cùng giật giật khoe miệng, nguyên lai vẫn là dùng mình tên tuổi kéo ra hổ. Thúy Nhan Phỉ ném cho Vũ Thời Quy một vò rượu, lâu chủ hiện tại nơi đây, ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Vũ Thời Quy tiếp nhận rượu, một đem đẩy ra giấy dán hung ác rót một miệng lớn, lắc đầu cười khổ, ta đã khiêu chiến qua lâu chủ, kiếm pháp của hắn tại hạ xem như phụ. Thật. Thúy Nhan Phỉ lên tiếng kinh hô, nó hơn ngoài núi lầu nhỏ mọi người cũng đều nhìn lại thần sắc kinh ngạc. Vũ Thời Quy ra hỏa này bọn hắn là hiểu rõ, hắn dù nhìn qua hiền hòa, nhưng nội tâm cao ngạo vô song, đặc biệt là tại kiếm đạo phía trên, càng là chưa hề chịu phục qua ai. Nhưng bây giờ, Vũ Thời Quy giải thích nói, trước kia cho dù có người đánh bại tại hạ cũng là không phục. Hắn lắc đầu, nhưng lâu chủ từ cảnh giới bên trên liền cùng ta khác biệt a. Ta còn tại chơi chiêu thức thời điểm, lâu chủ cũng đã bắt đầu chơi ý cảnh. Hắn chiêu kia đầy trời mưa bụi toàn bộ đứng im giữa không trung, nói trắng ra hay là dựa vào chính mình thủy chi nói thành tựu thâm hậu cưỡng ép điều khiển nước mưa. Mà Ngô cùng kiếm thứ nhị mang đến cho hắn một cảm giác chính là hoàn toàn điều khiển hắn thời gian, có lẽ còn có không gian. Cái này hắn thực lực không đủ, lại là nhìn không ra. Ngươi phục, ta lại không phục. Một ánh mắt sắc bén tuổi trẻ xuất nam đứng dậy. Hắn ánh mắt rất có xâm lược tính địa từ trên xuống dưới quét lấy Ngô cùng, trừ phi ngươi có thể đánh đến ta tâm phục khẩu phục. Tiểu Bạch Thi Nhi ánh mắt của hai người lúc này sắc bén bắt đầu, ra hỏa này ánh mắt quá có xâm lược tính. Những này không trọng yếu chính là hắn cái ánh mắt này nhìn chính là Ngô cùng. Ngô cùng nhếch môi, hắn đối người này không có gì hảo cảm. Hắn dám so với mình còn đẹp trai hơn. Không thể nhịn. Gia hỏa này là ai? Ngô cùng chỉ vào cái này tướng mạo xoáy khí, người mặc màu đen áo lụa gia hỏa hướng Tư Tiêm Vân hỏi. Cái này tướng mạo, khí chất này, tiêu chuẩn trang bức đánh mặt trong tiểu thuyết nhân vật phản diện vai nam phụ a. Ngô cùng cảm thán không thôi, cái này nước Tần thật đúng là cùng Đại Chu không giống. Có Vũ Thời Quy dạng này trang bức tiểu năng thủ, cũng có gia hỏa này dạng này bị đánh mặt quân dự bị. Hắn cảm giác hạnh phúc của mình thời gian liền muốn tới rồi. Thư Tiêm Vân đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, gặp hắn tra hỏi, lập tức cười nói, hắn cứ gọi Tưởng Thanh Minh, Thương Minh phái đệ tử, 27 tuổi, tiên tiên cảnh tu vi. Ngô cùng hơi híp mắt lại, hắn cảm giác được, chỉ sợ núi này bên ngoài lầu nhỏ tất cả mọi người không phục mình, chỉ bất quá có đứng dậy, có thở ơ lạnh nhạt thôi. Dù sao theo bình thường đến nói, có người khiêu khích lâu chủ hẳn là có người đứng ra thay mình nói chuyện mới đúng. Nhưng bọn hắn lại không một người thay mình ra mặt. Kỳ thật cũng có thể lý giải, mình kiếp trước tại công ty game bên trong tốt xấu cũng hôn đến cái tiểu cao tầng, nếu là trên mình đột nhiên không hàng cái cấp trên tới, mình cũng sẽ không phục. Trừ phi hắn xuất ra để cho mình tin phục bản sự. Ngô cùng mỉm cười, còn có ai muốn nhìn một chút tại hạ là có phải có tư cách làm cái này lâu chủ, đều có thể đứng ra. Đại bộ phận điểm người đều ở vào quan sát trạng thái, nghĩ đến không có quá nhiều người đứng ra. Nhưng mà, tất cả mọi người tiến lên một bước. Một cái vóc người thon dài, nhìn qua tựa như văn nhược thanh niên người trẻ tuổi khỏe môi bật lên, chắp tay nói, bị nhân tại Đông Lưu, cũng muốn lĩnh giáo một chút lâu chủ bản sự. Hàn Nghị Phong hách như nói, khủng, tại hạ cũng muốn kiến thức một chút lâu chủ cao chiêu. Muội muội của hắn Hàn Yên Vũ từ ca ca bên hông thu hồi bàn tay như ngọc trắng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngô cùng, trong đó tràn đầy chiến ý. Thúy Nhan Phỉ bật cười lên tiếng. Lâu chủ không ngại để bọn hắn kiến thức một chút mưa kiếm tiêu tương kiếm pháp. Thư Tiêm Vân chớp chớp mắt, truyền âm nói, lâu chủ để Vũ Thời Quy bị bại tâm phục khẩu phục, bọn gia hỏa này ngày thường bên trong đều đánh không lại Vũ Thời Quy, lại bọn hắn đều là phó lâu chủ cùng nhiệt người sùng bái. Cho nên, lâu chủ ngươi hiểu. Ngô cùng thở dài, nguyên lai đều là ngữ nhu fan hâm mộ. Hắn đứng dậy đi ra khách sạn đại môn, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Chương 278, kiếm chỉ cần đẹp mắt liền đầy đủ. Chương 278, kiếm chỉ cần đẹp mắt liền đầy đủ ngoài phòng. Trên đất trống, Ngô cùng tay cầm vế nguyệt khuôn mặt nhẹ nhõm. Đối diện mấy người sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nửa ngày, Ngô cùng kéo cái kiếm hoa, như lại không ra tay, các ngươi liền không có cơ hội. Không người lên tiếng trả lời. Ha. Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong sâu thẳm không thấy đáy, kia, tại hạ liền muốn xuất thủ. Lạnh lẽo thanh âm để bầu không khí càng thêm ngưng kết. Chờ chút. Hàn Nghị Phong lên tiếng. Hắn đang chát cười một tiếng, thanh kiếm ném vào thần cung. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Lâu chủ kiếm ý thoáng triển lộ, đã để hắn mất đi chiến ý ở trước mặt người này trước, hắn mà ngay cả dũng khí xuất thủ đều tiêu tán. Khủng bố như vậy. Hắn thở dài, mình muốn là không có gì động thủ dục vọng, lần này cũng là bị muội muội buộc mới dự định ra mặt. Nhìn thoáng qua y nguyên ngưng thần để phòng mấy người, hắn lại phát hiện trong mắt mọi người chiến ý càng thêm nồng đậm. Mà trong đó chiến ý mạnh nhất chính là nhà mình muội muội. Hắn tự giễu cười một tiếng, xem ra lão cha nói không sai, mình thiên phú dù cùng tiểu muội tương xứng, nhưng tâm trí khác biệt chú định tương lai mình trên võ đạo thành tựu không bằng tiểu muội. Nhưng cái này cùng mình lại có cái gì liên quan? Dù sao hắn vốn là không nghĩ luyện võ. Ha, khẽ cười một tiếng, hắn đi đến Thư Tiêm Vân mấy người bên cạnh, dự định hảo hảo khi hắn ăn dưa của chúng. Còn có ai muốn rời khỏi? Nô cùng khỏe miệng hơi bệnh, hỏi một câu. Lâu chủ, chớ lại nhiều nói, mời ra tay. Hàn Yên Vũ khuôn mặt kiên nghị, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng muốn gặp biết một chút, năm đó chưa đủ 20 liền có thể một đêm bại tận nhân bảng hai vị trí đầu 10 mưa kiếm tiêu tương ra sao chờ phong thái. Nô cùng đôi mắt nửa mở nửa khép, thanh âm không hề bận tâm, thỏa mãn ngươi. Hắn chậm rãi rút ra son phấn sắc tuyến nguyệt. Đông Dương. Hàn Yên Vũ bọn người trước mắt mất đi thị giác, mất đi thính giác, mất đi xúc giác. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả chính bọn hắn thân thể cũng mất đi. Tại mênh mông hắc ám bên trong, bọn hắn chỉ cảm thấy một vật. Kiếm ý. Thuần túy hoàn mỹ kiếm ý. Kiếm ý này đầu tiên là một cái điểm nhỏ nhi, về sau chậm rãi quyết tán. Cuối cùng, tại kiếm ý sắp nuốt hết bọn hắn toàn bộ ý thức thời điểm, hết thể đều tiêu tán ở vô. Lấy lại tinh thần, bọn hắn chỉ thấy Nô cùng trong tay son phấn sắc trường kiếm chậm rãi trả lại tại vỏ. Đây là kiếm pháp gì? Hàn Yên Vũ âm thanh run rẩy. Không chỉ có như thế, nàng cầm kiếm tay cũng tại có chút rung động. Nô cùng nhẹ liếc mặt không có chút máu mấy người, lắc đầu cười nói, đừng hỏi, các ngươi thiên tư quá kém, học không được. Hàn Yên Vũ, ta cũng không nói muốn học cá hồn đạm. Nô cùng lại nhìn về phía túi đầu im lặng không nói Tưởng Thanh Minh mấy người, như thế nào? Ta có tư cách khi các ngươi lâu chủ à? Thật lâu. Tưởng Thanh Minh lắc đầu cười khổ, phục, tại hạ hoàn toàn phục. Hắn không người thi lễ một cái, Tưởng Thanh Minh gặp qua lâu chủ. bên cạnh hắn mấy người cũng đồng thời hành lễ. Tạ Đông Lưu gặp qua lâu chủ, Trạch Thanh Phong gặp qua lâu chủ. Vũ Thời Quy một cái bước xa sông đi lên án lấy Tạ Đông Lưu bà bay, vội vàng nói, chạy về hướng đông, các ngươi đến cùng cảm nhận được cái gì? Vây xem ăn dưa hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Các ngươi có phải hay không cảm giác được thời gian không gian đều phảng phất đình chỉ, sau đó trước mặt chỉ có bay tới đầy trời kiếm khí. Tạ Đông Lưu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, khó mà nói, khó mà nói. Vũ Thời Quy, các ngươi đến cùng cảm nhận được cái gì? Làm đồng dạng truy cầu kiếm đạo cực hạn người, hắn thật thật gấp, hắn thực tế quá muốn tiến bộ á. Vũ Thời Quy dắt lấy Tạ Đông Lưu không thả, Tạ Đông Lưu không có cách, bất đắc dĩ buông tay, cái này thật khó mà nói. Hắn một chỉ Tưởng Thanh Minh, ngươi hỏi Thanh Minh đi. Tưởng Thanh Minh thấy thế điên cuồng quát tay, đừng hỏi ta a, cái này xác thực khó mà nói. Hắn lại một chỉ Trạch Thanh Phong, ngươi đi hỏi lão địch, hắn hẳn là minh bạch. Trạch Thanh Phong là những người này bên trong trừ Vũ Thời Quy bên ngoài thứ nhì cao thủ sử dụng kiếm, mặc dù hắn không có gì tồn tại cảm. Trạch Thanh Phong thấy Vũ Thời Quy nhìn sang, mặt như băng cứng địa nói một câu, đừng hỏi, hỏi chính là không hiểu. Vũ Thời Quy, hắn hít sâu một hơi, đi đến Ngô Cùng trước mặt, không người làm một đại lễ, lâu chủ, ta nghĩ. Ngô Cùng đánh gây hắn, đừng hỏi, hỏi chính là sẽ không, sẽ cũng không dạy. Vũ Thời Quy, hắn lấy ra tự thân chuôi này cổ phát bội kiếm, hai tay hoành nhờ đưa tới Ngô Cùng trước mặt, trịnh trọng nói, lâu chủ, cái này miệng hoàng lương nhất mộng chính là tại hạ tổ truyền thần binh, ta nguyện dùng cái này thần binh đổi lấy lâu chủ dùng lại một lần mới kiếm chiêu. Ngô Cùng tiếp nhận hoàng lương nhất mộng rút mở nhìn qua, sau đó lại ném trả lại hắn. Ngươi kiếm này không lắm tác dụng, mình giữ lại chơi đi. Vũ Thời Quy kinh ngạc nói, ta cái này ra truyền thần binh chính là mấy trăm năm trước thần tượng Âu Thanh Tử chỗ tạo, đứng hàng mới ra thần binh phổ bên trên thứ 28 vị. Danh kiếm phổ bên trên cũng đứng hàng thứ 10. Lâu chủ cũng là dùng kiếm người, như thế nào nói kiếm này vô dụng? Ai, vậy ta hỏi ngươi. Nô Cùng thở dài, ngươi kiếm này xem được không? Cái này. Vũ Thời Quy dừng một chút, hoàng lương nhất ngộng dù hơi có vẻ cổ phác, nhưng đối kiếm khách đến có chịu không nhìn cũng không trọng yếu đi. Ta cái này tổ truyền thần binh chính là do trời bên ngoài vẫn thạch trộn lẫn lấy 10,0005 kim tinh chế tạo, không chỉ có cứng cỏi vô song, sắc bén độ bền trên thổi tóc tóc đức, coi như chạm sắt cũng như cắt giấy dễ như trở bàn tay. Huống chi nó còn có thể hoàn mỹ đạo nhập chủ người chân nguyên lại cũng không có chút nào vướng nhíu, lâu chủ còn có cái gì không hài lòng? Ngươi không hiểu. Nô Cùng lắc đầu, bẻ gãy một cái nhánh cây tiện tay vung lên. Chỉ thấy nơi xa một đỉnh núi nhỏ bị nằm ngang cắt thành hai nửa. Mà Nô Cùng trong tay nhánh cây không có chút nào tổn thương. Thấy rõ đi. Vũ Thời Quy thất hồn lạc phách, thấy rõ. Hắn cũng có thể sử dụng nhánh cây vung ra như thế kiếm khí, nhưng kia về sau trong tay hắn nhánh cây liền sẽ bởi vì không chịu nổi khổng lồ lại sắc bén vô cùng kiếm cương hóa thành một miệng. Nhưng Nô Cùng đồng dạng vung ra một đạo cường đại như thế kiếm khí, trong tay hắn nhánh cây nhưng không có mảy may tổn thương. Kiếm với hắn mà nói, sát thực chỉ cần đẹp mắt liền đầy đủ. Nô Cùng sợ hắn bị đả kích quá ác, quyết định an ủi một chút hắn. Mà lại ngươi cái này phá kiếm luận cứng cỏi sắc bén cũng không bằng kiếm của ta. Vũ Thời Quy, hắn gần từng chữ, ta không tin. Nô Cùng lấy tay, Thi Nhi hấp tấp địa chạy tới đưa lên thiên hạ. Nô Cùng tả hữu khai cũng rút ra Tuế Nguyệt cùng thiên hạ nói, cái này hai ngụm kiếm, một ngụm là ta trước đó bội kiếm, một ngụm là ta hiện tại bội kiếm. Hắn điểm một cái cằm, đem ngươi cái này hoàng lương nhất mộng rút ra nắm chặt. Vũ Thời Quy minh bạch hắn muốn làm gì, thế là rút ra cổ phát trường kiếm nắm trong tay nhìn xem Nô Cùng. Nô Cùng trong tay trong suốt sắc cùng son phấn sắc song kiếm nhẹ nhàng tại hoàng lương nhất mộng bên trên một đập. Chỉ thấy hoàng lương nhất mộng bên trên nhiều hai cái hạt gạo nhỏ lớn nhỏ khe, mà Tuế Nguyệt thiên hạ lại lông tóc không thường, ngay cả cái dấu đều không có. Cái này sao có thể có thể? Vũ Thời Quy gắt gao nhìn chằm chằm tổ truyền thần kiếm bên trên kia hai cái chướng mắt khe. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lâu chủ, người cái này hai ngụ kiếm đều cái gì? Thần binh phổ tạm thời không nói. Nô Cùng hỏi lại, kia cái gọi là danh kiếm phổ bên trên đều là thứ gì? Vũ Thời Quy đáp, thần binh phổ cùng danh kiếm phổ đều là Chu Quốc Nha môn từ thiên địa nhân tam bảng về sau mới đẩy ra bảng danh sách, chỉ tại thu nhận sử dụng thiên hạ thần binh lợi khí. Danh kiếm phổ vị thứ nhất chính là trong truyền thuyết kiếm tôn Khúc Vô Danh chỗ làm tuyệt thế thần kiếm Tuế Nguyệt, vị thứ nhì chính là thiên hạ, vị thứ ba là Huyền Tiên Tông tông chủ bội kiếm Sạn Tuyết, vị thứ tư là Vân Tiêu môn môn chủ bội kiếm Kinh Lôi Nát Tuyết, vị thứ năm là Thái Thanh phái trưởng giáo chân nhân bội kiếm Vô Hơn, vị thứ sáu là Huyền Tiên Tông thần binh Thái Huyền, vị thứ bảy là Sương Mù Tốn, vị trí thứ tám là Sơ Ảnh, vị thứ chín là Vô Lượng Trời Sắp Xếp, thứ mười chính là ta cái này hoàng lương nhất ngộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nô Cùng, xin hỏi lâu chủ cái này hai ngụm kiếm là phổ đi đâu hai ngụm? Nô Cùng cười nói, ta cái này hai ngụm kiếm, một ngụm tên là thiên hạ, một ngụm tên là Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt, Vũ Thời Quy thốt ra, đây không phải là kiếm tôn. Không sai. Nô Cùng đem thiên hạ trả lại Thi Nhi, thiên bảng thứ nhất kiếm tôn Khúc Vô Danh, chính là gia sư. Chương 279, người thanh mai trúc mã ta khả năng gặp qua. Chương 279, người thanh mai trúc mã ta khả năng gặp qua, quả là thế. Vũ Thời Quy thở dài, chúng ta trước đó cũng thảo luận qua, có thể dạy dỗ lâu chủ xuất sắc như vậy đệ tử, sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết kiếm tôn Khúc Vô Danh mới có tư cách. Hắn không để lại dấu vết địa đập cái tiểu mông ngựa. Dù sao hắn còn muốn để Nô Cùng đối với hắn dùng một lần kiếm chi bộ tới. Coi như ngươi định mặc ta, ta cũng sẽ không trong thời gian ngắn dùng lại ra một chiêu kia. Nô Cùng thanh âm bình thản, hiện tại ta còn không thể hoàn mỹ điều khiển một chiêu kia, chờ sau này rồi nói sau. Vũ Thời Quy gật gật đầu, yên tâm. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì Nô Cùng nói lời, mà là hắn kia một bộ bị vỗ mông ngựa thượng thiên đồng dạng thoải mái mặt. Xem ra vị này lâu chủ tương đối thích người khác vuốt mông ngựa. Thế là hắn duy trì lấy cao ngạo cao thủ biểu lộ cùng ngữ khí, trong lúc lơ đãng cảm thán một câu, nghĩ đến trẻ tuổi một đời bên trong, đã không người là lâu chủ đối thủ. Liền xem như thế hệ trước cao thủ bên trong cũng có không ít không phải lâu chủ đối thủ. Ha ha. Nô cùng mài cười nhưng trong không cười, niên kỷ so ta tiểu còn có thể nhẹ nhõm đánh bại ta cũng có, quan chính ta biết đến liền có ba cái. Lâu chủ nói đùa. Vũ Thời Quy bật cười, vừa rồi hắn là vớt mông ngựa, cũng có nói đùa tính chất. Nhưng kia tuyệt đối cũng là hắn chân thực ý nghĩ. Về phần lâu chủ nói lời, hắn chỉ coi là lâu chủ khiêm tốn. Ngươi không tin? Nô cùng khó chịu, hắn đi qua kéo lại Tiểu Bạch Thi Nhi hai người tới, đến, để bọn này thiền chi tiêu tử nhìn một chút thị trường. Tiểu Bạch mặt không biểu tình, Thi Nhi trợn mắt. Sau đó, hai người bọn họ trên thân cảm giác gáp bách mạnh mẽ lóe lên liền biến mất. Phúc. Vũ Thời Quy một ngụm lao huyết phun ra, quỳ rạp xuống đất. Khục, khục. Hắn một bên che miệng liều mạng ngăn cản máu tươi chảy ra, một bên dùng hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nô cùng. Bên người hai cái cô nương, Nô cùng xem hiểu hắn ánh mắt, hắn nắm ở Tiểu Bạch vòng eo, vị này là Tiểu Bạch, nhà ta. Hắn một cái tay khác đồng dạng nắm ở Thi Nhi trên vai, vị này là Thi Nhi, cũng là nhà ta. Hắn giọng nói vô cùng nó tự hào, kia đáp ý cái cảm hận không thể dương lên bầu trời. Vũ Thời Quy, hắn muốn hỏi không phải cái này. Lâu chủ, tại hạ chỉ là muốn hỏi, hai cái vị này tiền bối tuổi vừa mới bao nhiêu? Tiên thiên cảnh giới về sau đều có thuật chú nhan, xem ra lâu chủ thích lớn tuổi. Nói đi thì nói lại, lâu chủ mới một chiêu nghiền ép chính mình bọn người cùng nói rõ mình kia hai ngụm kiếm thời điểm cũng là một bộ không có chút rung động nào biểu lộ. Nhưng giới thiệu hai cái vị này thời điểm lại một bộ tự hào biểu lộ. Chẳng lẽ nhất làm cho hắn tự hào chính là hai vị này tiền bối? Đừng loạn hô tiền bối. Nô cùng vô tình trào phúng, không thể bởi vì ngươi yếu đã cảm thấy người khác mạnh hơn ngươi là bởi vì lớn tuổi. Hắn hỏi, các hạ tuổi vừa mới bao nhiêu? Vũ Thời Quy đình chỉ thổ huyết, chắp tay nói, tại hạ 28. Ha ha. Nô cùng ôm cô nương tay hơi vừa dùng lực, cười nói, Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đều chỉ có 18 tuổi. Không có khả năng. Hô lên lời này người không phải Vũ Thời Quy, mà là cái kia nữ võ si Hàn Yên Vũ. Nàng lau đi khỏe miệng bởi vì nội thương tràn ra tơ máu, kinh ngạc nói, 18 tuổi liền có đạo pháp tự nhiên cảnh tu vi. Cái này sao có thể? Phải biết chính nàng đã là 24 tuổi, cũng bất quá là vừa thông qua đúc tâm ván bước vào tiên thiên. Cứ như vậy nàng cũng đã là mấy trăm năm qua khó gặp tuyệt thế thiên tài. Nói thật, nếu không phải gia nhập ngoài núi lầu nhỏ, nàng còn tưởng rằng thế hệ trẻ tuổi không có người nào so với mình xuất sắc hơn. Như vậy cũng tốt so một cái manh tân tác người quyển sách đầu tiên liền có như vậy một chút chút thành tích. Trước đó tại manh mới bảy bên trong mọi người nói chuyện đều là ngươi có hay không ký kết, ngươi có hay không tới để cử loại này. Lúc này cái này manh mới liền sẽ cảm thấy viết tiểu thuyết một con đường chết, bên ngoài nói kiếm tiền đều là khoác lác. Sau đó hắn về sau có chút thành tích, một tháng tiền thù lao có thể có cái bàn nhỏ ngàn khối. Lúc này ngay tại hắn ưu việt thời điểm, bị kéo tiến vào đại lão bảy bên trong. Các đại lão bình thường nói chuyện là ngươi tháng trước trừ bao nhiêu thuế, ai bản quyền lại bán đi. Sau đó đợi đến gửi bản thảo đi phí, ngươi nhìn xem mình kêu bản nhỏ ngàn tiền thù lao chính vui, các đại lão lần lượt tại bảy bên trong phơi ra thấp nhất 5 chữ số lại là 3 mở đầu số lượng, ngươi liền sẽ cảm thấy kỳ thật viết tiểu thuyết đặc biệt kiếm tiền. Tùy tiện liền thu nhập một tháng hơn 10.000. Đây chính là tiếp xúc vòng tròn khác biệt cùng nhãn giới khác biệt. Hàn Yên Vũ cũng giống như thế. Theo lý thuyết ngoài núi trong tiểu lâu tất cả mọi người là hơn 20 tuổi tiên tiên cao thủ, cái này vốn là đã phảng phất là cho nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn, để nàng biết nguyên lai mình cũng không phải là đặc thù cái kia. Nhưng không đến 20 tuổi đạo pháp tự nhiên cảnh. Nói đùa cái gì? Nàng chưa từng nghe nói, chỉ là ngươi gặp thiếu thôi. Nô cùng tùy ý trả lời, dù sao cũng là cái xinh đẹp muội tử, hắn không nói ra cái gì hết ngồi đáy giếng loại hình. Theo lý thuyết xác thực không có khả năng, nhưng không có cách, ai bảo muội tử của mình nhóm đều bật học đây. Hắn cười hắc hắc, đổ dầu vào lửa, nhà ta còn có cái cô nương không đến, nàng cũng là đạo pháp tự nhiên cảnh. Bất quá nàng năm nay 21 tuổi. Nhìn lướt qua mấy người, nhưng là vẫn so chưa bị trẻ tuổi. Hàn Yên Vũ. Thư Tiêm Vân lắc đầu bật cười, lâu chủ, ngươi dạng này sẽ bị người đánh chết. Nói chuyện quá sợ người. Nô cùng lại có khác biệt ý kiến, ngươi sai, ta đối mặt đại lao thời điểm cũng không phải dạng này. Như thế, đối mặt Hà Kim Tịch cùng đại lao thời điểm, hắn luôn luôn từ tâm. Nhưng vì sao đối cái khác người thời điểm hắn liền thích sặc người đâu? Nô cùng giải thích nói, ta sở dĩ dạng này, là bởi vì thực lực của ta mạnh á cường giả làm cái gì đều không sai. Nam nhân xấu xí cứu ngươi, ngươi sẽ nói đời sau làm trâu làm ngựa báo đáp, mỹ nam cứu ngươi, ngươi sẽ nói nguyện lấy thân báo đáp. Võ công cũng giống như vậy, thực lực của ta mạnh, ta sợ người, người khác sẽ nói ta có cá tính. Chỉ đơn giản như vậy. Cúp thế giới tiểu Đức tiểu Tây sau khi về nhà không đều các loại tìm nguyên nhân. Cái gì suốt đêm chơi game a, cái gì mang đồ ăn vặt quá nhiều nha. Nhưng tiểu Pháp cầm quán quân, trước kia mỗi ngày bị phun bắc cách ba làm kiểu tóc cũng không ai phun. Chứ danh tuyển thủ lớn bê thần nói qua, không có thành tích, liền hô hấp đều là sai. Phóng tới cái này bên trong cũng giống vậy. Thực lực mạnh, ngươi thả cái dám người khác đều muốn đoán ngươi có thâm ý gì. Thực lực yếu, ngươi liền hô hấp đều là sai. Nô cùng giải thích xong sau, mấy người đều trầm mặc không nói. Nửa ngày, Thư Tiêm Vân chắc tay, thụ giáo. Ừm. Nô cùng gật gật đầu. Nói nhảm đã nói xong, vậy liền đến nói chính sự đi. Hắn quét một vòng, đối Triệu Phượng Ca điểm điểm cái cằm, vị này điện hạ, sự tình của ngươi chính mình đạo chứ sao? Ừm. Triệu Phượng Ca nhẹ ừ một tiếng, hỏi Tần Tiểu Thiến, bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Tiểu Thiến nhìn Thư Tiêm Vân một chút, muốn nói lại thôi. Thư Tiêm Vân cười cười, hiện tại lâu chủ trở về à, ta cái này đợi lâu chủ cũng có thể từ nhiệm. Có chuyện gì ngươi ở giữa cùng lâu chủ nói liền tốt. Nàng ra hiệu Tần Tiểu Thiến trực tiếp tìm Nô Cùng nói. Nô Cùng nói tiếp, về trước phòng lại nói. Một khắc đồng hồ về sau, Hắc Điếm đại đường. Tiểu nữ tử tới đây có ba nguyên nhân. Tần Tiểu Thiến cung kính nói, đầu tiên là thu được điện hạ ám hiệu, thứ hai là vừa vận tiến hành gia nhập lầu nhỏ trước xét duyệt, thứ ba. Nàng dừng một chút, nghiêm túc nói, tiểu nữ tử muốn dùng ngoài núi lầu nhỏ năng lượng đến tìm một người. Ai? Nô Cùng vẩy một cái lông mày, hắn đại khái đoán được. Ưng Dương Sơn Trang thiếu trang chủ Nhiếp Phương Nguyên. Tần Tiểu Thiến biểu lộ không có thay đổi gì, tiểu nữ tử muốn biết tung tích của hắn, chết hay sống không cần lo. Nô Cùng mỉm cười nói, hắn dáng dấp ra sao? Nói không chừng ta còn gặp qua hắn đâu. Cô đương, hắn đã bị ngươi lâu chủ ta đâm chết. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, ngươi tìm hắn nguyên nhân là cái gì? Chương 280, hắn đã chết rồi, ta nói, Lao Thiên gia cũng cứu không được hắn. Chương 280, hắn đã chết rồi, ta nói, Lao Thiên gia cũng cứu không được hắn. Tần Tiểu Thiến do dự một lát, cắn răng một cái, nói, ta muốn báo thủ. Nô Cùng trên bàn vòng hoa ngón tay có chút dừng lại, điềm nhiên như không có việc gì nói, báo thủ. Báo thủ cho Nhiếp Phương Nguyên. Cũng không phải là như thế. Tần Tiểu Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn diệt Ưng Dương Sơn Trang, thay ra mâu báo thủ. Nô Cùng. Cho nên kiếp trước kia không may huynh đệ chết tại trong tay ngươi nguyên nhân là cái này. Nô Cùng mang tới một cái mới ly rượu nhỏ đổ đầy, về sau đẩy tới trước mặt nàng, mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Kỳ thật, Tần Tiểu Thiến cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Nhiếp Phương Nguyên là ca ca của ta, thân. Nô Cùng. Những người còn lại cũng đều kém chút duy trì không ngừng phong phạm cao thủ. Liền ngay cả không coi ai ra gì Tiểu Bạch đều lần đầu tiên bánh đi qua. Chỉ giáo cho. Nô Cùng hỏi. Mẹ ta vốn là Tuyết Lang Vương Triệu Vô Cực Vương phủ thị nữ, về sau người kia. Ưng Dương Sơn Trang Trang chủ Nhiếp Chỉ Hòa coi trọng mẹ ta. Vì lôi kéo hắn, lại chỉ là cái phổ thông thị nữ, Triệu Vô Cực liền đem mẹ ta đưa cho Nhiếp Chỉ Hòa. Tân Tiểu Thiến phối hợp lại rót chén rượu uống một hơi cạn sạch, tố thủ nhẹ dơ lên đem hai tóc mai tóc xanh lũng đến sau tai. Về sau Triệu Vô Cực có tân hoàn, lâu chủ cũng là nam nhân, người mình bạch ta. Nô Cùng nghiêm túc nói, ta không rõ. Không đợi Tiểu Bạch Thi Nhi ốc biển kịp phản ứng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó thì sao? Về sau, Tân Tiểu Thiến tự giễu cười một tiếng, về sau Triệu gia vì lôi kéo Nhiếp Chỉ Hòa, đem đương triều công chúa gả cho hắn, hắn liền đem mẹ ta đuổi ra phủ. Chỉ vì lúc trước cái kia công chúa đến Triệu Vô Cực Vương phủ chơi đùa thời điểm nhìn ta nương không vừa mắt. Thư Tiêm Vân nói tiếp, vị công chúa kia 10 năm trước bởi vì bệnh qua đời, hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Kia công chúa tuy nói không mạnh, nhưng làm sao cũng là khai khiếu cảnh võ giả, chỉ là phong hàn như thế nào muốn mệnh của nàng. Không sai, là ta hạ độc. Tân Tiểu Thiến hào phóng thừa nhận, lúc trước mẹ rời đi Ưng Dương Sơn Trang thời điểm liền đã mang ta, về sau nàng kiên trì đem ta sinh xuống tới, mình lại bởi vì suy yếu cuối cùng bất trị. Sư phụ là mẹ bằng hữu, nàng đem ta mang đi nuôi dưỡng. Tại ta 10 tuổi thời điểm sư phụ hỏi ta có muốn hay không trở về. Ta nằm mộng cũng nhớ trở về báo thủ. Nô Cùng thở dài, cho nên cái kia công chúa cái chết là ngươi bỏ xuống độc, trở thành Nhiếp Phương Nguyên thanh mai trúc mã cũng là ngươi tận lực tiếp cận. Không sai. Tân Tiểu Thiến yếu đất nói, cho nên ta muốn biết tung tích của hắn, nếu không ta báo thủ vô vọng. Nô Cùng lắc đầu, cô nương này. Có chút ngây thơ. Ưng Dương Sơn Trang cao thủ đông đảo, trang chủ càng là đạo pháp tự nhiên cảnh thiên bảng cao thủ. Hắn sẽ nhìn không ra độc này là Tần Tiểu Thiến dưới. Xem ra hắn cũng biết đây là mình nữ nhi, cho nên đem việc này ẩn xuống dưới. Không đúng, công chúa một cái xuất khiếu cảnh cao thủ bởi vì phong hàn qua đời, hoàng đế cùng Tuyết Lang Vương không có khả năng nhìn không ra kỳ quặc. Nhưng bọn hắn cũng ngầm thừa nhận công chúa là chết bệnh. Trong này có ẩn tình khác, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Nô Cùng chưa quên đoàn người mình đến nước Tần mục đích, bọn hắn là vì khúc vô danh lưu lại manh mối mà tới. Tại nước Tần có khả năng nhất địa phương chính là hoàng đô thậm chí hoàng cung, mà phải nghĩ biện pháp đi vào liền muốn dựng vào Ưng Dương Sơn Trang đường dây này. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mở miệng nói, ta biết Nhiếp Phương Nguyên người ở nơi nào. Tần Tiểu Thiến nghe vậy đứng dậy cung kính thi lễ một cái, cầu lâu chủ báo cho. Ai, sợ là ngươi tìm không thấy hắn. Nô Cùng xúc động mà thán, ta đã tiến hắn đi gặp Diêm La Vương. Tần Tiểu Thiến thân thể run lên, chậm rãi hỏi, lâu chủ, vì sao giết hắn? Nô Cùng cho một cái rất hợp lý cũng rất phù hợp lo dịp giải thích. Hắn một chỉ thi nhi tên đầy đủ gọi là Lý Kiếm Thi. Tần Tiểu Thiến mấy người đều hiểu. Ưng Dương Sơn Trang thiếu chủ Nhiếp Phương Nguyên phụng Triệu Vô Cực chi mệnh đi Chu Quốc dự định thông gia Huyền Thiên Tông sự tình, bọn hắn đều thông qua mình con đường sớm đã hiểu rõ. Cái này Lý Kiếm Thi chính là hắn thông gia mục tiêu, nhưng nàng là lâu chủ nhà người, kia Nhiếp Phương Nguyên chết cũng chính là chú định. Tần Tiểu Thiến đại mi khẽ nhíu, lần này nàng muốn báo thủ tranh luận. Úc Biển đột nhiên lên tiếng, chấm có một ý kiến. Chấm. Thư Tiêm Vân trong đôi mắt đẹp quang mang lóe lên liền biến mất, các hạ không phải là, chính là cái kia hẳn là. Úc Biển bên trong truyền ra lời biếng giọng nữ, chấm chính là Đại Chu hoàng đế Bạch Tuyển Cơ. Nữ hoàng bệ hạ lúc này chính đối hình ảnh nhắm lại mắt phượng. Núi này bên ngoài trong tiểu lâu đã xinh đẹp thực lực lại mạnh tiểu nữ đồng hồ tử cũng không ít, a cùng chỉ thích như vậy, mình về sau cần phải nhắc nhở kia hai tên giá hỏa hảo hảo nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai là Đại Chu nữ đế. Thư Tiêm Vân không tiêu ngạo không tự ti, không biết bệ hạ có gì chỉ giáo. Nàng đối cái này nữ đế không thể nói có hảo cảm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao lúc trước lâu chủ đoạt cưới về sau, phó lâu chủ cũng chính là bộ nữ nu mỗi ngày mắng nữ nhân này. Thời gian dài, Thư Tiêm Vân bọn hắn mưa dầm thấm đất đối Đại Chu nữ đế không có cảm tình gì đúng là bình thường. Rất đơn giản. Úc Biển nói, Tần cô nương mang theo tin tức này trở về, a cùng các ngươi suýt ở sau lưng nàng đi theo Ưng Dương Sơn Trang. Úc Biển bên kia hư hư thực thực uống hớp trà, tiếp tục nói, đợi Tần cô nương nói rõ, các ngươi trực tiếp tới cửa. lúc này vô luận Nhiếp Chỉ Hòa là muốn báo thù hay là nghị biên chiến tranh thành tơ lụa, hắn đều muốn thấy các ngươi. Về sau làm thế nào khỏi phải chấm nói đi. Đơn giản khống chế lại hắn, sau đó lợi dụng thân phận của hắn tùy thời tiếp cận hiện nay Nhiếp Chính Vương Triệu Vô Cực, về sau tra tìm Khúc Vô Danh lưu lại manh mối. Sau đó thuận tiện giúp Triệu Phượng Ca đoạt lại hoàng vị. Đây là một công ba việc sự tình. Thứ ba phải chính là có thể mượn cơ hội này giao hảo, trưởng khống, nước Tần, vì đó sau cùng nhau kháng rất làm chuẩn bị. Giải thích xong sau Nô cùng cười nói, như thế nào, cứ như vậy ngươi cũng coi là báo thù đi. Hủy đi Ưng Dương Sơn Trang, để Triệu Vô Cực đối hoàng bị ngấp nghé tan thành bọt nước, đây quả thật là so trực tiếp giết bọn hắn càng làm cho bọn hắn khó chịu. Tiểu nữ tử không có vấn đề. Tân Tiểu Thiến gật gật đầu, tiếp theo mỉm cười, chỉ là tiểu nữ tử mời lâu chủ giúp ta một chuyện. Nô cùng mỉm cười, thỉnh giảng. Mời lâu chủ. Tân Tiểu Thiến tiêu dung không màng danh lợi, phế ta công phu, cũng đem ta đánh thành tàn phế. Vũ Thời Quy nhíu mày chen vào nói, ngươi đây là làm cái gì? Tân Tiểu Thiến lắc đầu mỉm cười, Nhiếp Chỉ Hòa đối ta một mực rất có phòng bị, lại hắn cũng biết được ta cùng điện hạ quan hệ thân mật. Nếu ta không thể phế một thân công phu lại bản thân bị trọng thương, thì không cách nào thủ tín với hắn. Vũ Thời Quy quay đầu nhìn về phía Nô Cùng, lâu chủ, không thể đáp ứng nàng. Nô Cùng nhắm mắt trầm tư một lát, mở mắt nói, có thể. Thấy Vũ Thời Quy muốn nói gì, hắn khoát khoát tay, nhưng không cần như thế. Thần cô nương yên tâm, bản công tử tự có biện pháp. Hôm sau, lão luyện thành thục, không giận tự uy Nhiếp Chỉ Hòa ngay tại một người yên lặng dùng đến đồ ăn sáng. Một tên sơn trang đệ tử quỳ gối cổng, báo cáo, trang chủ, Tần Tiểu Thiến té xỉu ở cổng. Theo đệ tử báo cáo, nàng khả năng. Khả năng. Nhiếp Chỉ Hòa mắt hổ khép hở, trầm giọng nói, từ từ nói, nàng làm sao? Đệ tử kia cúi đầu xuống, cẩn thận nói, nàng khả năng đã thành phế nhân. Ừm. Nhiếp Chỉ Hòa bỗng dưng mở hai mắt ra. Đệ tử cẩn thận ngẩng đầu, lại phát hiện trong sảnh đã không có bất luận kẻ nào tung tích. Sơn trang chỗ cửa lớn, Nhiếp Chỉ Hòa phút chốc xuất hiện tại ngã xuống đất Tần Tiểu Thiến bên người. Hắn hai ngón tay khoác lên nữ hài nhi chỗ cổ tay, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệch, tuyệt đối tiếp theo nói tiếp, ta gặp được hại chết Phương Nguyên hung thủ. Lời còn chưa dứt, đầu nàng nghiêng một cái, ngất đi. Nhiếp Chỉ Hòa ôm lấy nàng hướng trong trang đi đến, đồng thời hắn phân phó trái phải, phái nhân mã đi lên hoàng đô thông chi Nhiếp Chính Vương, Tần Tiểu Thiến một thân công lực hoàn toàn biến mất, đồng thời kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Hắn dừng một chút, nhớ được đem tốt nhất ngự y cũng mang đến. Vâng. Chương 281, người kia khủng bố như vậy, chương 281, người kia khủng bố như vậy, một bóng người áp chế khí tức của mình, xa xa nhìn chăm chú lên Ưng Dương Sơn Trang. Thấy Tần Tiểu Thiến bị ôm đi vào, nàng mỉm cười, quay người rời đi. Bên ngoài mấy dặm trong rừng cây nhỏ, Nô cùng bọn người cùng nhất định phải theo tới Vũ Thời Quy chính chờ ở cái này bên trong. Thấy Lý Kiếm Thi trở về, Nô cùng hỏi, như thế nào? Thi Nhi khỏe miệng hơi bệnh, hết thảy thuận lợi, xem ra là giấu giếm được đi. Nô cùng gật đầu, về sau liền muốn nhìn Tần Tiểu Thiến diễn kỹ. Đến tột cùng là Bình Hoa hay là Thực Lực Phái, về sau liền có thể nhìn thấy rốt cuộc. Bất quá nàng có thể đem cựu hận chôn ở trong lòng 10 năm lâu không bị phát giác, xem ra kỹ xảo của nàng cũng không tệ lắm. Hay là nàng căn bản không có lại diễn? Dù sao khi biết Nhiếp Phương Nguyên chết về sau, trong mắt nàng lóe lên liền biến mất khổ sở mình hay là nhìn thấy. Lâu chủ, tại hạ có một chuyện không rõ. Vũ Thời Quy xen vào nói, ngài thật không có phế nàng một thân công lực. Nô cùng trợn mắt, Tiểu Thiến đã gia nhập ngoài núi lầu nhỏ, kia nàng sau này sẽ là người một nhà. Ta phế người một nhà công lực làm gì? Hắn hướng Tiểu Bạch cùng Thi Nhi nô bĩu môi, nhà ta Tiểu Bạch Thi Nhi đều là đạo pháp tự nhiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, có hai nàng xuất thủ không có vấn đề. Thấy Vũ Thời Quy y nguyên cau mày, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, để ngươi thoải mái tinh thần đi. Dừng một chút, hắn bắt đầu giải thích, võ giả đến tiên tiên cảnh giới về sau đều sẽ đi đến con đường của mình. Bình thường có giống nhau công pháp người đại khái sẽ mất tướng cùng con đường, nhưng vô ở ngoài ngũ hành trong đó một trong, hoặc là thêm chút cải biến băng tuyết, lôi điện vân vân. Cái này ngươi cũng là tiên tiên cao thủ liền khỏi phải ta nhiều lời. Nhưng là, mọi thứ sợ nhất có nhưng là Tiểu Bạch còn có Thi Nhi cùng Toàn Cơ các nàng là khác biệt. Nô cùng mỉm cười, bắt đầu khoe khoang, Toàn Cơ tạm thời không nói, liền nói một chút Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đi. Dù sao nơi đây là nước Tần, mặc dù Vũ Thời Quy là người một nhà, nhưng dù sao Toàn Cơ cùng mình thân thiết hơn. Tiểu Bạch Thi Nhi hai người cũng giống vậy, hắn sẽ chỉ có giữ lại nói ra một chút nói thật. Thi Nhi nói là ám, không sai biệt lắm chính là chôn vùi cùng ẩn tàng loại hình. Mà Tiểu Bạch nói là hư không. Dạng này ngươi hẳn là minh bạch đi. Các nàng hai người đem Tần Tiểu Thiến toàn thân công lực phân tán đến kinh mạch bên trong, Thi Nhi biến mất người khác đối Tần Tiểu Thiến nội lực cảm ứng. Mà Tiểu Bạch đưa nàng trong đan điền còn lại không nhiều nội lực hóa thành hư vô, bởi vậy tại người khác tìm kiếm bên trong mới có thể cảm giác Tiểu Thiến công lực bị phế, nội lực một chút không dư thừa. Mà kinh mạch đứt gãy cũng là bởi vì nhịn không được khổng lồ như thế nội lực nguyên nhân. Hắn an ủi Vũ Thời Quy, cái này ngươi yên tâm, đối phương một khi chữa khỏi kinh mạch của nàng, kia toàn bộ công lực đều sẽ trở về. Nô cùng nhìn ra, cái này Vũ Thời Quy, giống như đối Tần Tiểu Thiến có ý tứ. Vũ Thời Quy giãn nhẹ một hơi yên lòng, tiếp lấy hắn hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi vào? Nô cùng cười nói, đường nội, cùng Tiểu Thiến tỉnh lại về sau sẽ cho chúng ta phát tin tức. Chủ yếu là hắn đối Tần Tiểu Thiến hạ độc sự tình lẽ ra bị phát hiện lại bị đè xuống không đồng hồ chuyện này có như vậy điểm hoài nghi. Minh quả thật nói với Tần Tiểu Thiến lập tức liền sẽ đến, nhưng lỡ như nàng là mối câu đâu? Đương nhiên, nàng muốn là muốn câu không phải mình, mà hẳn là Triệu Phượng Ca. Hiện tại chính là chờ. Như Tần Tiểu Thiến xác thực có vấn đề, vậy đối phương về sau hẳn là sẽ tìm đến giúp đỡ nhắm vào mình. Nếu không có giúp đỡ hoặc đến giúp đỡ thực lực không mạnh, kia Tần Tiểu Thiến nên không có vấn đề. dù sao nàng cũng không có bại lộ muốn báo thù sự tình, coi như mình bọn người không xuất hiện nàng cũng sẽ không thân ở trong nguy hiểm. Nhưng nàng không có vấn đề lời nói, kia vấn đề nằm ở chỗ Nhiếp Chỉ Hòa Triệu Vô Cực bọn người trên thân. Bất quá những cái kia cùng mình cũng không quan hệ. Nô cùng khẽ môi bật lên, hiện tại cùng chính là hơn nửa canh giờ về sau, ngay tại biến đổi hoa văn khiêu khích người nào đó thi nhi cùng bị nàng khiêu khích lại không chút nào phản ứng nàng tiểu bạch đồng thời quay đầu. Chỉ có hai cái tiên thiên đang cùng ốc biển nói chuyện phiếm, nô cùng khẽ ngẩng đầu, "Ừm, chuẩn bị đi." Sau đó liền hành động. Xem ra Tần Tiểu Tiễn không có vấn đề. Cùng một thời gian, có đệ tử ở ngoài cửa cầu kiến, bẩm trang chủ, thái y đã tới. Từ trước đó vẫn tại cho Tần Tiểu Tiễn chuyển vận chân nguyên bảo vệ tâm mạch Nhiếp Chỉ Hòa có chút quay đầu, trong thanh âm không hề bận tâm, mời tiến bảo. Người đến có hai người, trong đó cái kia một đầu tơ bạc trung niên nhân chắp tay hành lễ, hạ quan gặp qua quân hầu. Nguyên lai là Tôn Thái Y. Nhiếp Chỉ Hòa đứng dậy tránh ra vị trí, Tôn Thái Y mời. Trung niên nhân kia gật gật đầu, đi tới ngồi xuống bắt đầu bắt mạch. Quân hầu. Một cái khác cùng Tôn Thái Y đồng hành chán rộng rộng mũi nam tử có chút không người. Nhiếp Chỉ Hòa thả nhẹ thanh âm, Trần đại nhân, điện hạ không tới sao? Kia họ Trần tiên thiên cao thủ đồng dạng thấp giọng, điện hạ còn có chuyện quan trọng, bởi vậy phái tại hạ đến đây bảo hộ Tần cô nương. Nhiếp Chỉ Hòa nhíu mày, chuyện quan trọng gì? Cái này. Họ Trần tiên thiên cao thủ nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tần Tiểu Thiến cùng chính chuyên tâm trần bệnh Tôn Thái Y. Truyền âm nói, chúng ta người phát hiện trước thái tử tung tích liền phái người đi bắt hắn, nhưng chưa bắt được. Phái đi người cũng tất cả đều chết rồi, lại đều là một chiêu chí mạng. Lấy vết tích đến xem, xuất thủ xác nhận cùng là một người. Nhiếp Chỉ Hòa nghi ngờ nhìn hắn một cái, truyền âm nói, chắc hẳn các ngươi sẽ không phạm loại kia phái đi tất cả đều là rác rưởi loại này sai lầm. Xem ra trước thái tử có cao nhân tương trợ, hơn nữa còn là tiên tiên cao thủ. Vấn đề ngay tại cái này bên trong. Họ Trần thần sắc nghiêm trọng, về sau có thám tử hồi báo, trước thái tử cùng một chút người xa lạ cùng một chỗ. Bọn hắn gặp Vũ Thời Quy, một người trong đó còn cùng Vũ Thời Quy giao thủ một lần rồi, người kia tiểu thắng một chiêu. Ừm. Nhiếp Chỉ Hòa kinh ngạc ư một tiếng, có thể thắng được Vũ Thời Quy người. Ít nhất cũng là tiếp cận tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Biết bọn họ là ai hả? Chỉ biết cùng Vũ Thời Quy giao thủ người kia là ai? Họ Trần cao thủ trả lời, Vũ Thời Quy gọi hắn là Mưa Kiếm Tiêu Tương. Mưa Kiếm Tiêu Tương là gần 10 năm trước cái kia một đêm bại tận nhân bảng hai vị trí đầu 10 Mưa Kiếm Tiêu Tương. Nhiếp Chỉ Hòa thanh âm không tại trầm ổn, lúc ấy, ngươi xác định. Trần lúc ấy gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Nguyên lai tưởng rằng hắn mai danh nhận tích là bởi vì vẫn lạc tại địa phương nào, không nghĩ tới hắn đã bước vào tiên thiên, mà lại không ngờ đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Nhiếp Chỉ Hòa thở dài một tiếng, lần này phiền phức. Trần lúc ấy không hiểu, coi như hắn là tiên thiên đỉnh phong, nhưng cũng không phải ngài cùng vương gia đối thủ, vì sao muốn đối với hắn coi trọng như thế? Chúng ta xem trọng không phải hắn, mà là phía sau hắn người. Nhiếp Chỉ Hòa trong mắt sợ hãi lóe lên liền biến mất, không nghĩ tới Mưa Kiếm Tiêu Tương thật đến. Đó chính là nói hắn còn chưa có chết. Ai? Trần lúc ấy không rõ ràng cho lắm. Nhiếp Chỉ Hòa nhẹ giọng truyền âm, nhân thế ở giữa đệ nhất nhân, kiếm tôn Khúc Vô Danh. Ầm ầm, một tiếng sấm rền nổ vang. Nhiếp Chỉ Hòa thân thể lắc một cái, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá động hư thẳng tới bị ngạn rồi? Không thể nào. Trần lúc ấy, chỉ là trời mưa mà thôi. Hầu ra, Tôn Thái Ý thanh âm truyền đến, thần cô nương tỉnh. Chương 282, thật giống. Chương 282, thật giống. Hai người nghe vậy đi đến bên giường, thấy Tần Tiểu Thiến dãy rủa lấy đứng dậy, Tôn Thái Ý vội vàng điểm huyệt đạo của nàng. Gặp nàng trợn mắt tròn xoe, Tôn Thái Ý giải thích nói, Tần cô nương, ngươi kinh mạch đều đoạn, lúc này muốn lặng lặng nghỉ ngơi mới là. Trần lúc ấy cũng khuyên nàng, Tần cô nương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thương thế của ngươi không cần lo lắng, đại nội đã chuẩn bị tốt cần tất cả dược vật từ tại hạ mang đến. Tôn Thái Ý sau đó liền sẽ vì cô nương trị thương. Cô nương yên tâm, ngươi kinh mạch toàn thân không lâu sau đó liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Về phần công lực, không có luyện thêm chính là. Thân Tiểu Thiến sắc mặt trắng bệnh, đại mi khóa chặt, nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng, thanh âm suy yếu, Mưa Kiếm Tiêu Tương đến. Bản hầu đã biết việc này. Nhiếp Chỉ Hòa thanh âm bình tĩnh, tựa hồ không có gì tình cảm, hắn mục đích bản hầu đã sớm biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Nhưng Phương Nguyên chính là chết ở trên tay hắn. Tân Tiểu Thiến nghiến chặt hàm răng. Cái gì? Nhiếp Chỉ Hòa kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Thật lâu, hắn chán nản nói, lúc ấy mang Tiểu Thiến đi hoàng đô. Hắn do dự một chút, kiên quyết nói, ta sẽ tới sau. Tần Tiểu Thiến không hiểu, vì cái gì? Đây chính là giết chết Phương Nguyên hung thủ. Ngươi liền không nghĩ báo thù cho hắn? Bản hầu tự có tính toán. Nhiếp Chỉ Hòa khỏe miệng có chút co rúm, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có giải thích. Tần Tiểu Thiến minh bạch cái gì, nàng nhíu mày hỏi, ngươi biết hắn? Ta biết cha hắn. Nhiếp Chỉ Hòa thở dài, để ngươi biết cũng không có gì. Cha ta liền chết tại cha hắn tay bên trong. Ngươi không nghĩ báo thù? Tần Tiểu Thiến trừng lớn hai con ngươi. Nghĩ, nàng mộng cũng nhớ. Có lẽ là biết đối phương tới cửa về sau mình sẽ không có kết quả tử tế, Nhiếp Chỉ Hòa cũng nói ra lời trong lòng. Nhưng ta không dám. Không dám? Vâng, không dám. Nhiếp Chỉ Hòa nhìn lướt qua Tần Tiểu Thiến không thể tin ánh mắt, cười khổ nói, ngươi biết cha hắn là ai chăng? Không đợi Tần Tiểu Thiến mở miệng, hắn liền nói ra đáp án. Cha hắn chính là thiên bảng thứ nhất, kiếm tôn Khúc Vô Danh. Tần Tiểu Thiến, nguyên lai lâu chủ địa vị như thế lớn, cho nên ngươi sợ rồi? Có thể tiến vào có thể lui mới là chính đạo. Nhiếp Chỉ Hòa biểu lộ nghiêm túc, một mạch nhiệt huyết dâng lên không để ý tới hậu quả người chết đều tương đối nhanh. Cho nên ngươi đúng là sợ. Tần Tiểu Thiến bổ sung. Không sai, ta sợ. Nhiếp Chỉ Hòa hào phóng thừa nhận, tối thiểu nhất ta còn có tư cách sợ, những người khác ngay cả sợ hãi tư cách đều không có. Đây chính là kiếm tôn Khúc Vô Danh a. Hắn lúc trước chém chết cha ta liền dùng một chiêu. Một chiêu a? Cha ta thế nhưng là nửa bước động hư tu vi a. Một vấn đề cuối cùng, hỏi xong ta liền đồng ý rời đi. Tân Tiểu Tiễn hít sâu một hơi, hỏi, người đối mẹ ta nàng yêu? Không đợi nàng nói xong, Nhiếp Chỉ Hòa liền trả lời. Hắn ngữ khí kiên định. Trần lúc ấy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, kế tiếp theo túi đầu giả vờ người. Chuyện này muốn hồi báo cho vương gia. Vậy ngươi tại sao phải đuổi đi mẹ? Tân Tiểu Tiễn ngữ khí phức tạp. Ta tại bảo vệ nàng. Nhiếp Chỉ Hòa bình tĩnh nói, nhưng ta không nghĩ tới nàng quật cường như vậy. Hắn thở dài, nói, vì đền bù nàng, ngươi hạ độc chết công chúa sự tình mới bị ta đè ép xuống. Thân Tiểu Tiễn trừng lớn hai con ngươi, ngươi đều biết. À, ngươi một cái 10 tuổi tiểu nữ hài làm sự tình nếu như ta còn nhìn không ra, vậy ta cũng sống uổng phí mấy chục năm. Nhiếp Chỉ Hòa tự giễu cười một tiếng, nên để ngươi biết đến cũng đều để ngươi biết, đi, đi nhanh đi. Ừm. Trần lúc ấy thấy thế từ giả chết người trạng thái khôi phục lại, ôm quyền nói, Tần cô đương, đã tội. Nói xong, hắn ôm lấy Tần Tiểu Tiễn, đối Nhiếp Chỉ Hòa gật gật đầu, việc này can hệ trọng đại, hạ quan sẽ hồi bẩm vương gia, mời hắn định đoạt. Còn xin hầu gia, đừng chết. Chờ chút. Tần Tiểu Tiễn khẽ cắn môi, thật lâu, nói, ngươi cũng không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Cha. Nhiếp Chỉ Hòa bỗng nhiên mở hai mắt ra chăm chú nhìn mặt của nàng. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì. Bảo trọng. Trần lúc ấy gật gật đầu, ôm Tần Tiểu Tiễn cùng Tôn Thái Ý cùng nhau rời đi. Hắn muốn đem việc này mau chóng bẩm báo vương gia. Trong phòng dần dần khôi phục yên tĩnh. Thật lâu, truyền ra thở dài một tiếng. Rất giống. A Trần, ta muốn thật là ngươi cha. Thật là tốt biết bao. Tương Dương Sơn trang trừ đạo pháp tự nhiên cảnh trang chủ Nhiếp Chỉ Hòa lưu lại bên ngoài, cái khác tiên thiên cao thủ đều đi theo Trần lúc ấy ba người rời đi. Lâu chủ, bọn hắn mang theo Tần cô nương rời đi. Vũ Thời Quy ngữ khí có chút lo lắng, chúng ta không truy sao? Ừm. Nô cùng trầm ngâm nói, như vậy đi, ngươi lặng lẽ suýt tại phía sau bọn họ, xem bọn hắn đem Tần cô nương mang đến cái kia bên trong. Chúng ta tới xử lý Ưng Dương Sơn trang sự tình. Chú ý an toàn. Vừa bạn có thể mượn cơ hội chi đi hắn. Nhìn ra được, Vũ Thời Quy ra hỏa này. Quả nhiên đối kia Tần Tiểu Tiễn giống như có ý tứ, mình cũng không có đoán sai. Nhưng cửa này ta thí sự. Nếu là lâu chủ chỉ lệnh, vậy tại hạ cũng không thể không theo. Vũ Thời Quy mỉm cười, siêu một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Nô cùng. Được rồi. Hắn thở dài, cười nói, chắc hẳn Tần Tiểu Tiễn đã đem ta giết Nhiếp Phương Nguyên sự tình nói cho Nhiếp Chỉ Hòa. Đã hắn không đi, đó chính là tại cùng chính chúng ta đưa tới cửa. Nô cùng cười hắc hắc, thôi được, chúng ta cái này liền thỏa mãn hắn. Đi tới. Một khắc đồng hồ về sau. Bành. Nhắm mắt dưỡng thần Nhiếp Chỉ Hòa mở ra hai mắt, nhìn về phía đá văng cửa phòng nam tử áo xanh, cười khổ nói, quả nhiên không nên có lòng cầu gặp may, ngươi cùng hắn dáng dấp thật sự là rất giống. Hắn lại liếc qua những người khác, thở dài, thật đúng là giống a. Trừ thêm ra mấy người bên ngoài, cái khác quả thực cùng năm đó giống nhau như lúc. Ừm. Nô cùng lông mày nhíu lại, cười nói, xem ra các hạ biết chút ít cái gì, không ngại nói nghe một chút. Gia hỏa này trông thấy mình chính là một bộ quả là thế dáng vẻ. Hắn gặp qua Khúc Vô Danh, mà lại cùng Kim Quang Phật đồng dạng, Khúc Vô Danh cũng cùng hắn đã thông báo mình sẽ đến. Từ hắn ngắn ngủi một câu cùng trong lúc biểu lộ, nô cùng đã phân tích ra không ít thứ. Nhiếp Chỉ Hòa không có trả lời, mà là hỏi, ta trong sơn trang đệ tử đều như thế nào? Chỉ là chấn choáng quá khứ, không chết một người. Nô cùng trả lời. Kia. Yeah. Nhiếp Chỉ Hòa ngẩng đầu, lão phu con độc nhất là ngươi giết. Là ta. Nô cùng sảng khoái thừa nhận, hắn muốn cùng nhà ta cô nương thông gia, nếu như không chém chết hắn ta còn thế nào là người? Hắn mỉm cười, trang chủ muốn báo thù cho hắn sao? Cha ngươi giết cha ta, ngươi lại giết nhi tử ta. Nhiếp Chỉ Hòa lắc đầu than khổ một tiếng, tắc nghiệt ta. Ta đã sớm biết có một ngày như vậy. Đầu tiên, Khúc Vô Danh không phải cha ta. Nô cùng muốn nắn hắn sai lầm. Tiếp theo, Khúc Vô Danh lưu cho ta thứ gì? Nhiếp Chỉ Hòa trầm mặc. Nô cùng khẽ cười nói, nhi tử chết có thể tái sinh, chính ngươi chết coi như cái gì hy vọng đều không có. Đúng rồi. Hắn tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, con gái của ngươi Tần Tiểu Tiễn không phải còn sống nha. Nếu ngươi không nói, ta liền đưa nàng xuống dưới cùng ngươi nhi tử đoàn tụ, như thế nào? Nhiếp Chỉ Hòa nhìn hắn một cái, hờ hững nói, Tần Tiểu Tiễn không phải nữ nhi của ta. Chương 283, chân tướng chương 283, chân tướng ổ. Nô cùng lông mày nhíu lại, nhìn hắn ánh mắt dần dần trở nên đồng tình bắt đầu. Hắn thở dài, khuyên nhủ, nhìn thoáng chút, nhân sinh nhà, chắc chắn sẽ có đủ loại không như ý. Bị lục loại chuyện này, ai cũng không nghĩ. Bất luận nam nữ. Nhiếp Chỉ Hòa. Rất rõ ràng, hắn nghe ra Nô cùng lời nói bên ngoài thanh âm. Không phải như ngươi nghĩ. Hắn trầm giọng nói, Tiểu Tiễn không phải nữ nhi của ta chuyện này. Ta đã sớm biết. Nô cùng. Nguyên lai không phải bị lục, mà là tiếp bàn A. Ánh mắt của hắn càng thêm đồng tình. Đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Nhiếp Chỉ Hòa khe như mày, ánh mắt này để ta nhớ tới phụ thân ngươi. Lúc trước hắn cũng là dùng loại ánh mắt này xem ta. Nô cùng ổn nắn, Khúc Vô Danh không phải cha ta. Nhìn xem ai nhà bên trong đều có vốn khó năm trải qua. Lần này còn Nhiếp Chỉ Hòa dùng ánh mắt đồng tình nhìn Nô cùng. Nô cùng thở dài, vô lực nói, được rồi, ngươi hay là nói một chút Tần Tiểu Tiễn sự tình được. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian, ta sao lại không phải đâu. Nhiếp Chỉ Hòa tâm lý buông lỏng, hắn muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, kéo tới Trần lúc ấy đem Tiểu Tiễn an toàn đưa đến hoàng đô. Kéo tới Triệu Vô Cực biết việc này, biết. Người kia nhi tử đến. Tiểu Tiễn mẫu thân. A Chân. vốn là Tuyết Lang Vương trong phủ một cái bình thường thị nữ. Về sau Tuyết Lang Vương đem nàng giao phó cho ta chiếu cố.
Hả?
Nô cùng nhíu mày. Tần Tiểu Thiến nói mình mẫu thân vốn là Triệu Vô Cực trong vương phủ một cái bình thường thị nữ, về sau Nhiếp Chỉ Hòa coi trọng nàng, Triệu Vô Cực vì lôi kéo Nhiếp Chỉ Hòa liền đem nàng đưa cho Nhiếp Chỉ Hòa. Mình căn cứ hiểu rõ đến dấu vết để lại suy đoán Tần Tiểu Thiến hẳn là Triệu Vô Cực hải tử. Xem ra quả thật như thế, chỉ là trong đó cùng mình đoán hơi có chút khác biệt thôi. Triệu Vô Cực cùng Nhiếp Chỉ Hòa nên đều biết Tần Tiểu Thiến mẫu thân lúc ấy đã có mang thai, hẳn là ra ngoài nguyên nhân nào đó, Triệu Vô Cực đem mẫu thân của nàng giao phó cho Nhiếp Chỉ Hòa. Chú ý Nhiếp Chỉ Hòa nói lời, phó thác cùng chiếu cố. Xem ra tại cái gọi là lôi kéo trước đó, Nhiếp Chỉ Hòa đã cùng Triệu Vô Cực quan hệ không phải bình thường. Nô cùng bất động thanh sắc suy tư một lát, cười nói, kết quả ngươi thích Tần Tiểu Thiến mẹ nàng. Không sai, nhưng ta không dám nói. Có lẽ là cho là mình sống không quá hôm nay, Nhiếp Chỉ Hòa đối với mình ẩn tàng 20 năm bí mật hào phóng thừa nhận, nhưng á chân nàng là Vô Cực nữ nhân, Vô Cực đợi ta thân như huynh đệ, ta không thể đối đầu không dậy nổi chuyện của hắn. Ta hiểu. Nô cùng lắc đầu nói, khó trách Tần Tiểu Thiến độc chết thê tử ngươi về sau các ngươi đều không phản ứng chút nào. Đúng vậy a, đoạn thời gian kia ta cùng Vô Cực ra ngoài trấn thủ biên cương, cái kia tiện. Người. Cái kia tiện. Người dám đem A Chân đuổi ra sơn trang. Nhiếp Chỉ Hòa trừng mắt vằn vện kia máu hai mắt, cắn răng nói. Chuyện này cũng trách không được nàng. Nô cùng đốn núi bay, nàng cái gì cũng không biết, thấy mình phu quân một mực đối một cái khác người đưa tới thị nữ hỏi han đơn cần, nàng không có giết Tần Tiểu Thiến mẹ nàng đã là nhân từ nương tay.
Ừm.
Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nô cùng nói xong thấy trừ Tiểu Bạch Thi Nhi bên ngoài những người khác dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem mình, nghi hoặc hỏi ra âm thanh.
A Di Đà Phật.
Giới sắc lắc đầu thở dài.
Nô Minh.
Vì sao ngươi nói như thế đương nhiên? Ngươi đến cùng đều kinh lịch cái gì? Hắn dùng khỏe mắt liếc qua lặng lẽ liếc mắt mặt không biểu tình Tô Mộ Bạch cùng trên mặt ngọt ngào mỉm cười Lý Kiếm Thi.
Nô Minh.
Vân Tăng hiểu.
Có lẽ ngươi là đúng.
Nhiếp Chỉ Hòa thở dài nói, cho nên Tiểu Thiến tận lực tiếp cận Phương Nguyên thời điểm ta không có ngăn lại. Nhưng Tần Tiểu Thiến động cơ không thuần, nàng cho là mình là con gái của ngươi, nàng làm như vậy chỉ là muốn báo thù ngươi.
Nô cùng mỉm cười nói.
Nhiếp Chỉ Hòa nói khẽ, ta biết, ta đều biết. Nhưng ta khả năng khi đó tâm lý liền đã vặn vẹo đi. Đã ta không lấy được A Chân, vậy ta nhi tử đạt được A Chân nữa nhi cũng không tệ.
Nếu như
lúc trước ta liền ngăn lại chuyện này, Phương Nguyên cũng sẽ không chết đi.
Đáng tiếc không có nếu như.
Nô cùng bình thản nói. Chỉ cần Nhiếp Phương Nguyên sẽ đi Huyền Thiên Tông cầu hồn, vậy hắn liền chú định sẽ chết tại trong tay chính mình. Chuyện xưa của ta nói xong, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Nhiếp Chỉ Hòa lạnh nhạt nói.
Ha ha, tại hạ đều đã phối hợp với ngươi kéo dài thời gian, ngươi nói với ta kể xong rồi.
Nô cùng lông mày níu lại, cười ra tiếng, hiện tại nên nói ta sự tình.
Hai tay hắn chống đỡ cái bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khúc vô danh.
Lưu cho ta thứ gì?
Không có.
Nhiếp Chỉ Hòa trả lời, hắn không lưu lại bất cứ thứ gì.
Ha.
Nô cùng khí cười ra tiếng, ta đối với hắn rất hiểu rõ, hắn nhất định cũng khẳng định lưu cho ta có đồ vật.
Vẫn là câu nói kia, lấy khúc vô danh tính cách, hắn sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đã hắn gần 20 năm trước để lại đầu mối dẫn mình đến nước Tần, vậy hắn tất nhiên cho mình lưu có đồ vật. Mà dựa theo trước đó nước tiểu tính, hắn lưu đồ vật tất nhiên là đối với mình hữu dụng lại nguyên bản là đặt ở nước Tần. Kia trừ mở ra thiên đạo một món khác ngọc sức bên ngoài còn có thể có cái gì? Đã hắn tới qua nước Tần, kia nguyên bản cất giữ tại nước Tần khai quốc hoàng đế lăng tẩm bên trong ngọc sức khẳng định đã bị hắn lấy ra. Hiện tại gia hỏa này nói với hắn không có, thần có thể nhịn túc cũng không thể nhẫn.
Nô cùng một đêm nắm chặt Nhiếp Chỉ Hòa trước ngực bắt áo, cắn răng nói, khuyên ngươi tốt nhất đem đồ vật ở đâu nói cho ta, nếu không
như thế nào?
Giết cả nhà của ta.
Nhiếp Chỉ Hòa khỏe miệng hơi bệnh, ánh mắt không hề bận tâm, nguyên bản ta xác thực sợ hắn lần nữa tìm tới cửa, nhưng bây giờ không quan trọng.
Mẫu thân của ta mất sớm, phụ thân bị hắn giết chết, thê tử 10 năm trước cũng chết rồi, duy nhất có thể uy hiếp được ta cũng chính là bản hầu kêu bất thành khí nhi tử.
Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi.
Nhiếp Chỉ Hòa khỏe miệng ngậm lấy ý cười, trầm trọng nói, ngươi giết Phương Nguyên, chặt đứt ta tất cả nhược điểm.
Hiện tại ta đã không có gì đáng sợ.
Nô cùng hai con ngươi nhắm lại, ngươi liền không sợ ta đi giết Tần Tiểu Thiến?
Các ngươi làm không được, coi như các ngươi có hai vị đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ tuyệt thế, cũng nhất định không cách nào tại Hoàng Đô Đông Đảo cao thủ trùng điệp bảo hộ phía dưới tổn thương đến Tiểu Thiến.
Nhiếp Chỉ Hòa bình chân như bại.
Ha ha.
Nô cùng đống dương cười.
Hắn buông tay ra, động tác nhu hòa thay Nhiếp Chỉ Hòa vớt lên trước ngực trên vạt áo nếp gấp.
Về sau ôn thanh nói, hầu gia nói đúng, ta giết không được nàng. Nhưng tại hạ muốn nhắc nhở hầu gia một sự kiện.
Hắn có chút nghiêng đầu, ngài đừng quên, thiên hạ các quốc gia công nhận các lớn bảng danh sách là xuất từ cái kia bên trong.
Ngươi nói,
nếu là Đại Chu triều đình ra một cái tuyệt sắc bảng, về sau đem Tần Tiểu Thiến danh tự để lên, tại nàng cuộc đời bên trong hơi như vậy một cháu chuốt. Tỷ như mình là cái không có phụ thân con hoang, hơn nữa còn là cái câu dẫn thân huynh đệ loạn luân nữ đồng hộ tử.
Ngươi nói mọi người có phải là rất thích xem?
Nhiếp Chỉ Hòa đột nhiên biến sắc, ngươi dám?
Tiểu Bạch Thi Nhi hai người bỗng dưng xuất hiện tại Nhiếp Chỉ Hòa hai bên, hai con tố thủ đặt ở trên vai hắn ngăn chặn hắn một thân chân nguyên.
Nô cùng vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, hù chết cục cưng.
Giãn nhẹ một hơi, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng một chút vô Nhiếp Chỉ Hòa mà trái, hầu ra, ngươi cảm thấy tại hạ có dám hay không?
Nhiếp Chỉ Hòa hai mắt đỏ bừng hung hăng trừng mắt Nô cùng.
Thật lâu, hắn chán nản nói, ngươi thắng, người kia xác thực cho ngươi lưu lại đồ vật.
Cái này liền đúng nha.
Nô cùng ngồi xuống lại.
Hắn bưng lên chén trà trên bàn nhấp miệng trà lạnh, cười nói, đồ vật ở đâu?
Ta không biết.
Nhiếp Chỉ Hòa biểu lộ đổi phế, lúc trước đồ vật giao cho bệ hạ đảm bảo, trừ hắn ra không ai biết đồ vật ở đâu. Phu hoàng hắn không chết. Một mực yên lặng không lên tiếng đứng ngoài quan sát Triệu Phượng Ca nghe vậy vội la lên. Không sai, bệ hạ chỉ là bị Vô Cực nhốt lại thôi. Nhiếp Chỉ Hòa trả lời. Nô cùng hai mắt nhắm lại, đồ vật tại hắn chỗ ấy à? Xem ra bước kế tiếp phương án hành động có, đi nước Tần Hoàng Đô cứu ra bị cầm tù hoàng đế Triệu Vô Dục. Chương 284, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Dục chương 284, Triệu Vô Cực, Triệu Vô Dục lời nói đã nói xong, động thủ đi. Nhiếp Chỉ Hòa rất quan côn. Không đổi. Nô cùng nuốt cằm, làm giao dịch như thế nào? Ngươi muốn dùng bản hầu mệnh trao đổi người kia vật lưu lại. Nhiếp Chỉ Hòa chữ khỏe môi bật lên, sợ là các hạ sống ở mộng bên trong. Ngươi suy nghĩ nhiều, hầu gia cũng không có mình nghĩ trọng yếu như vậy. Nô cùng vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu Bạch cùng Thi Nhi đồng thời xuất thủ phế bỏ Nhiếp Chỉ Hòa khổ tu mấy chục năm tu vi. Ê! Nhiếp Chỉ Hòa quỳ rạp xuống đất, trên cổ nổi gân xanh. Đây là đối hầu gia mới dự định giấu giếm tại hạ một điểm trừng phạt nhỏ nhỏ. Nô cùng xoay người vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài. Chính là đáng tiếc hầu gia đạo pháp tự nhiên cảnh tu vi. Nhiếp Chỉ Hòa trên thiên bảng đứng hàng 13 vị, lần này thiên bảng lại muốn tiến vào người mới. A! A! Nhiếp Chỉ Hòa sắc mặt trắng bệnh, đống dương cười, ngươi không giết ta, ta vì sao muốn giết ngươi? Nô cùng nhấp nhẹ trả lệnh, sau đó ghét bỏ địa nhất miệng. Hắn thích uống nóng. Hắn hướng hai cái cô nương chớp chớp mắt liều mạng ám chỉ. Tiểu Bạch bất vi sở động. Thi Nhi mắt lộ ra nghi hoặc, cùng ca ca, trong mắt ngươi tiến vào phi trùng sao? Muốn ta giúp ngươi thổi một chút không? Nô cùng. Xem ra sau này mình cũng không cách nào hưởng thụ được bị mọi tử phục thị đãi ngộ. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn mất hết cả hứng địa phất phất tay, ngươi đi đi, nhớ được đem ý của tại hạ chuyển cáo Triệu Vô Cực. Sau ba ngày buổi trưa ba khắc, hoàng đô cửa nam bên ngoài 50 dặm rừng cây nhỏ, ta ở nơi nào chờ các ngươi? Nhớ được đem đồ vật mang đến. Vì Tần Tiểu Thiến thanh danh, tại hạ khuyên hầu gia đừng nghĩ đến tự sát. Ha. Nhiếp Chỉ Hòa đau thương cười một tiếng, khập khiễng rời đi. Bóng lưng của hắn rất thê lương. Người ta sẽ truyền đạt. A Di Đà Phật. Giới sát chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu, "Nô Minh, bần tăng xem vị này Nhiếp thí chủ cũng không phải là cái gì người xấu, chúng ta có phải là có chút qua điểm?" Hắn có chút đồng tình Nhiếp Chỉ Hòa. Nhi tử chết rồi, nữ nhi tâm lý hận mình, kết quả nàng hay là mình thích nữ nhân cho người khác sinh, cuối cùng mình còn bị phế duy nhất đáng giá tự hào một thân công lực. Sách, lại nói tiếp lại có độc giả lão gia muốn phun nô cùng. Như vậy dừng lại. Đối với ngươi mà nói hắn không phải người xấu, nhưng với ta mà nói hắn chính là người xấu. Nô cùng lắc đầu, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Hắn ngăn cản mình tìm kiếm manh mối, vậy hắn chính là bại hoại không sai. Về phân phế hắn công phu, tại hạ cũng không phải là muốn nhục nhã hắn. Nô cùng khỏe miệng hơi bệnh, đại sư, ngươi đừng quên chúng ta trừ tìm kiếm manh mối còn muốn làm cái gì. Giới sát nao nao, gật gật đầu, bần tăng hiểu. Bên cạnh hắn Triệu Phượng Ca mím môi giữ im lặng. Đúng không, bọn hắn trừ muốn tìm manh mối bên ngoài còn muốn giúp Triệu Phượng Ca đoạt lại hoàng vị. Tiêu Nhiếp Chỉ Hòa là Triệu Vô Cực đáng tin người ủng hộ, giết hắn đối với mình không có gì tốt chỗ, nhưng lông tóc không hao tổn thả hắn chính là chống rông cho đối phương tăng thêm một vị đạo pháp tự nhiên cảnh thiên bảng đại lão. Thật làm như vậy mới là xuẩn. Thế là đành phải phế hắn công phu lại thả hắn trở về truyền tin nhi, dù sao có Tần Tiểu Thiến lá bài này trên tay, tin tưởng hắn sẽ không tùy tiện tự sát. Huống hồ, Nô Cùng cũng nhìn ra, coi như không có Tần Tiểu Thiến sự tình tướng áp chế, hắn cũng nhất định sẽ không tự sát. Nhưng Nô Cùng nhìn hắn cũng không giống là tham sống sợ chết người, vậy cái này trong đó lại có cái gì ẩn tình? Không quan trọng. Dù sao cùng mình bọn người không quan hệ. Cùng ca ca, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Thi Nhi có chút nghiêng đầu. Nô cùng phá nàng núi ngọc tinh xảo một chút, đi trước tìm tới Vũ Thời Quy, ta có việc muốn hắn đi làm. Sau đó chúng ta liền đi hoàng đô. Một ngày sau. Đây chính là hắn yêu cầu. Hoàng cung tiền điện bên trong, Triệu Vô Cực cao mày. Nằm ở trên giường ngay tại để ngự ý trần trị Nhiếp Chỉ Hòa ánh mắt tạm đạo, không sai, đây chính là hắn muốn làm giao dịch. Không nghĩ tới nhanh 20 năm trôi qua, quả nhiên như người kia nói đồng dạng. Triệu Vô Cực vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão Nhiếp, ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Yên tâm, việc này cô sẽ làm thỏa. Không được. Nhiếp Chỉ Hòa một đem hất ra ngự y tay, giãy giụa lấy đứng dậy, đồ vật ta một người đi trả, ngươi không thể đi. Hắn có chút thở dốc hai tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước mặt Triệu Vô Cực, bọn hắn ít nhất có hai cái không giới ta đạo pháp tự nhiên cảnh còn có ba cái tiên thiên. Nhưng ta hoài nghi những này không phải bọn hắn toàn bộ thực lực, cho nên ngươi không thể đi. Vậy cũng không thể cho ngươi đi. Triệu Vô Cực dìu hắn ngồi xuống, huống hồ đồ vật cũng không tại trong tay chúng ta, chỉ có Triệu Vô Dục biết đồ vật ở đâu. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Chỉ Hòa mặt đỏ lên, chẳng lẽ ngươi không để ý Tiểu Thiến sao? Dĩ nhiên không phải. Triệu Vô Cực thở dài, được rồi, ngươi cùng ta đi gặp Triệu Vô Dục đi. Thực tế không được. Hắn lắc đầu, chỉ có thể đem Triệu Vô Dục giao cho bọn hắn. Ngươi điên rồi. Nhiếp Chỉ Hòa đề cao âm điệu, ngươi đây không phải thả hổ về rừng. Triệu Vô Cực khoát khoát tay, Tiểu Thiến là nữ nhi của nàng, cùng Tiểu Thiến so ra, những chuyện kia đều không trọng yếu. Đi thôi. Không có cung nữ thái giám đi theo, Triệu Vô Cực dịu lên Nhiếp Chỉ Hòa hướng tẩm cung đi đến. Tiến vào tẩm cung, hai người thẳng đến nội thất. Triệu Vô Cực đem bàn tay đến dưới giường nhẹ nhàng uốn éo. Theo một trận bánh răng giao thoa thanh âm, giường toàn bộ lật ra, phía dưới là một thước vuông đen nhánh mật đạo. Triệu Vô Cực vịn Nhiếp Chỉ Hòa nhảy vào, mật đạo lại bị giường che lại, trong phòng khôi phục như lúc ban đầu. Ừm, đây không phải chấm kia tốt đệ đệ Triệu Vô Cực mà. Làm sao, không phải là hoàng vị quá cứng, cấn ngươi mông. Một đạo ôn tồn lễ độ treo chọc âm thanh từ trong bóng tối truyền ra. Triệu Vô Cực vung tay lên nhóm lửa trên vách tường ngọn đuốc. Trong mật thất dần dần sáng lên, xuất hiện tại hai người trước mắt là một đạo bị trưởng thành thủ đoạn phẩm chất xích sắt trói buộc ở trên tường thân ảnh. Người kia dáng người thon dài, một trương xoáy khí tiểu bạch kiểm bên trên ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Hắn tướng mạo cùng Triệu Vô Cực giống nhau y hệt, chỉ là hắn càng giống một vị ôn nhuận như ngọc công tử, nhưng không có Triệu Vô Cực kia lạnh lẽo cứng nhắc quân nhân khí chất. Hắn là Triệu Vô Dụng, thiên bảng đứng hàng thứ 10, vừa vặn so đệ đệ của hắn thấp hơn một vị đại tần hoàng đế Triệu Vô Dụng. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn xem hắn, bị xuyên xương tỉ bà còn như thế phách lối, ngươi không sợ cô giết ngươi? Đương nhiên không sợ. Triệu Vô Dụng thoải mái cười một tiếng, ngươi luôn luôn hiếu thuận, lúc trước phụ hoàng trước khi lâm chung yêu cầu chúng ta không được huynh đệ tương tàn. Hắn nhún vai, kéo theo xuyên qua xương tỉ bà xích sắt. Triệu Vô Dục trong mắt thần sắc thống khổ lóe lên liền biến mất, chấm lúc trước kế vị về sau không giết ngươi, ngươi như thế hiếu thuận, đương nhiên cũng sẽ không giết ta. Hắn lại quay đầu nhìn về phía giữa im lặng nhất Chỉ Hòa, không nghĩ tới Lao Nhiếp cũng tới, chấm còn tưởng rằng phản bội chấm về sau ngươi không có ý tứ tới gặp chấm đâu. Hắn có chút dừng lại, thanh âm mang lên hiếu kỳ, "Ừm, ngươi công lực bị phế, ai làm?" Người kia nhi tử đến. Nhiếp Chỉ Hòa ngẩng đầu nhìn hắn, tựa như năm đó hắn nói đồng dạng, con của hắn tìm tới cửa. Triệu Vô Cực phất tay đánh gãy Nhiếp Chỉ Hòa, "Lão Nhiếp, cùng gia hỏa này khỏi phải phế nhiều lời như vậy." Hắn lạnh lùng nhìn xem cười nhẹ nhàng Triệu Vô Dục, thanh âm lạnh lẽo, "Lúc trước người kia lưu lại ngọc sức, ngươi giấu đến đó nhi?" Triệu Vô Dục ôn nhu cười một tiếng, "Không có." Chương 285, con của hắn, ngươi không xứng nuôi. Chương 285, con của hắn, ngươi không xứng nuôi. Triệu Vô Cực. Nhiếp Chỉ Hòa, "Không có rồi. Không có là tình huống như thế nào?" Triệu Vô Cực một cái bước xa sông đi lên bóp lấy Triệu Vô Dục cổ, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, "Cô không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngọc sức ở đâu?" "Không có chính là không có." Triệu Vô Dục bị bóp mặt đỏ lên, "Ngươi chính là bóp chết chấm cũng vô dụng thôi." "Hừ." Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng buông lòng tay ra, "Vậy chúng ta đều chờ đợi xong đợi đi. Con của hắn đã đến, vậy hắn sẽ còn xa sao?" Triệu Vô Dục im lặng không nói. Nhiếp Chỉ Hòa chen vào nói, "Vậy hạ, đồ vật là thế nào không có? Tốt xấu ngươi cũng muốn để chúng ta biết mình chết như thế nào a? Ngươi còn làm chấm là bệ hạ?" Triệu Vô Dục ngữ khí hơi trào, chẳng hề để ý, "Không có chính là không có, ngươi quản chấm là tại làm sao làm không có." Triệu Vô Cực nghe vậy hung hăng một quyền đánh vào Triệu Vô Dục mặt bên cạnh trên tường đá. Hắn hàm răng cắn chặt, "Cô ăn ngay nói thật đi, hai ngày sau nếu là không giao ra ngọc sức, tiểu thiến cả một đời liền muốn hủy." Triệu Vô Dục y nguyên mỉm cười, "Quan chấm chuyện gì?" Triệu Vô Cực một quyền đánh vào ca ca của mình trên mặt, "Tiểu thiến là A Chân nữ nhi, ngươi lại còn nói chuyện không liên quan ngươi." "A Chân? Ngươi lại có mặt sách A Chân?" Triệu Vô Dục cười lạnh. Hắn không còn duy trì bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, phi một búng máu nôn đến đệ đệ trên mặt. "A Chân danh tự, ngươi không xứng gọi." Triệu Vô Cực yên lặng lao đi trên mặt bầm máu, thanh âm u hàn, "Vậy còn ngươi, ban đầu là ngươi đem A Chân giao cho ta. Nói đến ta từ nhỏ đã đố kỵ ngươi." Triệu Vô Cực ngồi xuống, "Ngươi cái gì đều so ta xuất sắc, thi tử ca phú mọi thứ tinh thông, đối xử mọi người nho nhã lễ độ, liền xem như đối tên ăn mày cũng không có chút nào kỳ thị, mà là đối xử như nhau, liền ngay cả võ công cũng so với ta mạnh hơn. Ta liền nghĩ a, đã cái gì cũng không bằng ngươi, vậy liền đều để cho ngươi tốt. Ăn ngon ta tặng cho ngươi, chơi vui ta tặng cho ngươi, phù hoàng coi trọng ta tặng cho ngươi, mẫu hậu yêu mến ta tặng cho ngươi, liền ngay cả hoàng vị ta đều để cho ngươi." Triệu Vô Cực cúi đầu xuống, con mắt giấu ở bóng tối bên trong, "Ta cái gì đều để cho ngươi, thế nhưng là vì cái gì? Ngươi muốn cùng ta đoạt A Chân?" Hắn thông suốt ngẩng đầu, "Rõ ràng là ta trước gặp được A Chân. Nhận biết nàng cũng tốt, trở thành bằng hữu cũng tốt, rõ ràng đều là ta trước. Ngươi tại sao phải cướp đi nàng a?" Ánh mắt của hắn đỏ bừng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Triệu Vô Dục trầm mặc, nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, "Nhưng nàng thích người là ngươi." Hắn khẽ ngẩng đầu, ngữ khí phiền muộn, "Vô Cực, ngươi biết không, ta không muốn làm hoàng đế. Ta vốn chỉ là muốn cùng A Chân làm một đôi bình thường vợ chồng, sinh mấy đứa bé, cứ như vậy bình thường sống hết đời. Nhưng nàng thích người là ngươi." Triệu Vô Dục cúi đầu xuống nhìn xem đệ đệ, "Ta cho là nàng thích chính là ngươi võ công, cho nên ta liều mạng luyện võ, nhưng nàng hay là không thích ta." Triệu Vô Cực giật mình, "Cho nên nguyên bản thực lực mạnh hơn ta ngươi mới chậm rãi lười biếng tu luyện, để thực lực của ta vượt qua ngươi." "Không sai." Triệu Vô Dục gật gật đầu, "Ta tranh đoạt hoàng vị, chỉ là bởi vì ta coi là chỉ cần trở thành hoàng đế, A Chân liền sẽ không cự tuyệt ta." Hắn thần sắc cô đơn, "Nhưng ta chỉ lấy được nàng người, nàng tâm lại không tại trên người ta. Ngươi cho rằng các ngươi làm sự tình ta không biết sao? Ta chỉ là không nghĩ chọc thủng thôi." Triệu Vô Cực nhìn xem ca ca của mình, lúc sáng lúc tối ánh đến tựa như đem ca ca tóc có chút nhuộm thành lục sắc. "Không, nàng thích người là ngươi." Triệu Vô Cực hờ hững khẽ nói, "Ngày đó nàng uống say, đều là tên của ngươi." Triệu Vô Dục khẽ giật mình, "Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. A Chân thật thích chính là ta." Triệu Vô Cực lạnh lùng không nói. Triệu Vô Dục thở dài một tiếng, "Đều là chấm sai a." "Không, là cô sai." "Không không, là chấm sai." "Không không không, là cô sai." Bên cạnh Nhiếp Chỉ Hòa nắm chặt nắm đấm, hắn giờ phút này hết sức ghen tị trước mặt hai người. Còn nhớ rõ lúc trước A Chân mang Tiểu Thiến khăng khăng muốn rời khỏi thời điểm, mình nói với nàng không ngại hài tử là ai. Nhưng nàng nói dừng mạng, "Thật có lỗi. Ta nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy, con của hắn, ngươi không xứng ngôi. Về sau mình rốt cuộc chưa thấy qua nàng, lần sau đạt được tin tức của nàng chính là Tiểu Thiến tới cửa báo cho nàng đã qua đời thời điểm." "Đủ." Quát to một tiếng, còn tại nói mình sai, hai huynh đệ ngạc nhiên quay đầu, một mặt một bức. "Ta nói, đủ." Nhiếp Chỉ Hòa đem đấu kỵ cùng tự ti cảm xúc chôn tiến vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn ngữ khí bình thản, "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đến cùng nên làm cái gì?" Đúng vậy a, làm sao bây giờ đâu? Triệu Vô Dục cắn răng cười lạnh, Tần Tiểu Tiến, đây chính là A Chân cho ngươi sinh nữ nhi. Trong giọng nói cực kỳ chi chua. Triệu Vô Cực thật sâu nhìn ca ca của mình một chút, đôi mắt hơi liễm, người kia nhi tử biết đồ vật tại trong tay ngươi, cô chỉ cần đem ngươi giao ra là được. Ngươi không sợ chấm Đông Sơn tái khởi? Triệu Vô Dục không hiểu. Hắn một thân đạo pháp tự nhiên cảnh căn cơ còn tại á sợ. Triệu Vô Cực đứng dậy giúp hắn dỡ xuống xiềng xích, nhưng cô càng sợ Tiểu Tiến nhân sinh bị hủy diệt. Có đúng không? Triệu Vô Dục hoạt động một chút thủ đoạn, đi thôi, chấm hai ngày nay phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấy hai người bất động, hắn nhún vai, hoàng cung tất cả đều là ngươi người, làm sao, ngươi còn sợ chấm chạy không thành? Hừ. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng vung dập lửa bó đuốc, cùng Nhiếp Chỉ Hòa đi lên trước. Triệu Vô Dục đứng tại trong bóng tối, thật lâu, thán một câu, "A Chân, ngươi thích đến cùng là ai a?" "Lâu chủ, vậy ta đi." Hoàng đô ngoài 30 dặm một cái chân gặp chấn, Vũ Thời Quy thần sắc kính cẩn. "Ừm, chú ý an toàn." Nô cùng Vô Vũ bả vai hắn, "Về sau chúng ta so tài nữa kiếm pháp." Vũ Thời Quy nhẹ gật đầu, vừa chắc tay, "Chư vị, cáo tử. Cùng ca ca, chúng ta hiện tại làm gì?" Đợi Vũ Thời Quy rời đi, Lý Kiếm Thi mở miệng hỏi thăm, "Mới đến cái này bên trong về sau, giới sát Diệp Thanh Huyền còn có Triệu Phượng ca ba người chạy tới phiên chợ đi dạo. Mang Nô cùng, Tiểu Bạch, Thi Nhi ba người tại ước định cẩn thận địa phương cùng Vũ Thời Quy." Nô cùng nhìn một chút hai người, khoe miệng hơi bệnh, "Đi, đi xem một chút đại sư cùng vị kia nữ giả nam trang công chúa điện hạ đang làm cái gì." Một bên khác, Diệp Thanh Huyền nhìn xem giới sát mỉm cười. Giới sát bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, "Đạo sĩ, ngươi một mực nhìn lấy bần tăng làm gì?" Diệp Thanh Huyền mỉm cười, "Không có gì, bần đạo chẳng qua là cảm thấy Ngô Minh bên kia khả năng cần nhân thủ, cho nên cùng sư huynh nói một tiếng, bần đạo đi trước tìm Ngô Minh bọn hắn." Giới sát gãi gãi lớn đầu trọng, "Đi thì đi thôi, có cái gì không thể nói. Kia bần đạo cáo tử." Nói xong, Diệp Thanh Huyền quay người liền trượt. Đợi đi đến chỗ gấp vua, hắn bị một cái tay kéo tới. "Đạo huynh, nếm thử, cái này dưa rất ngọt." Diệp Thanh Huyền không nói tiếp nhận một răng dưa hấu, nhìn xem trước mặt chính riêng phần mình bưng lấy một răng dưa hấu một nam hai nữ ba người, im lặng ngưng nghẹn. "Nô Minh, các ngươi đây là đang làm gì?" Nô cùng chỉ xa xa giới sát, "Ăn dưa xem đi, không phải còn có thể làm cái gì?" Diệp Thanh Huyền im lặng, hắn cắn một cái đỏ chói ruột dưa. "Ân, cái này hí là rất ngọt." "Không đúng, cái này dưa rất đẹp." Chương 286, muốn tóm lấy lòng của phụ nữ, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Chương 286, muốn tóm lấy lòng của phụ nữ, liền muốn trước bắt lấy nàng dạ dày. Không hiểu thấu đạo sĩ. Giới sát gãi gãi đầu, nhìn xem trước mặt thân cao chỉ tới hắn cái cằm tinh tế thanh niên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. "Người nói sao?" Triệu Phượng ca đánh vỡ trầm mặc, "Ta có chút đói." Bên nàng qua mặt không nhìn giới sát, anh khí khuôn mặt bị ngảy nhiễm lên một chút đỏ ửng. Giới sát giật mình, hắn quét một vòng bên đường qua vặt, vỗ vỗ Triệu Phượng ca bả vai, "Tiểu sở ngươi chờ một chút lát, vẫn tăng đi một chút sẽ trở lại." Triệu Phượng ca khẽ gật đầu. Một lát sau, giới sát ôm một đống lớn ăn vặt đi về tới. Hắn trước đem mức quả đưa cho tiểu sở, nếm thử cái này mức quả như thế nào. Bần tăng nhìn kia tiểu phiến trước gian hàng xếp hàng người thật nhiều. Chiêu này là cùng Ngô Minh học, mặc dù tiểu sở không phải nữ nhân, nhưng mình cũng chỉ là tìm cớ cắt vào chủ đề thôi. Triệu Phượng ca tiếp nhận mức quả cắn xuống một viên, về sau nhíu mày, "Thật chua." "A, ăn không ngon sao?" Giới sát cười ngượng ngùng. "Không thể ăn." Triệu Phượng ca lắc đầu, một mặt ghét bỏ, chua quả mận bắt chùm lên tầng một không thế nào ngọt nước đường, một chút cũng không tốt ăn. "Chán." Giới sát từ nghèo. Hắn rõ ràng nhớ được Ngô Minh dùng chiêu này 100 thử 100 thoải mái tới. Hắn coi nhẹ mấy điểm. Thứ một, Nô cùng dáng dấp so hắn xoái. Thứ hai, Nô cùng đưa mức quả đối tượng hoặc là năm đó chỉ có 12 tuổi đại chu trưởng công chúa điện hạ, hoặc là năm đó đồng dạng là La Lệ bộ nữ nu. Không phải La Lệ đối tượng cũng là Trương Vũ loại này mỗi ngày trạch ở trên núi lười nhác ăn hàng. Mà giới sát đưa tặng mức quả đối tượng thế nhưng là từ nhỏ ăn lượt sơn chân hải vị đại tần thái tử, nàng cái gì mỹ thực chưa thấy qua, chỉ có thể nói giới sát hay là hình vẽ ai. Vậy vẫn là bước đi. Giới sát đưa tay muốn cầm về mức quả. Đưa ra đồ vật nào có muốn trở về đạo lý. Triệu Phượng ca một cái lắc mình né tránh tay của hắn, sau đó thuần thục nhíu lại mặt đem mức quả toàn ăn tiến vào miệng bên trong. Thấy giới sát trợn mắt hốt mồm, nàng có chút thình lình, ta đảo vong thời điểm có thể ăn bữa cơm nóng cũng không tệ à, cũng không thể lãng phí. Vậy những này, giới sát giơ lên bưng lấy các loại ăn vặt quả vặt hai tay. Trước phóng tới thần cung bên trong nhà, giữ lại về sau ăn. Triệu Phượng ca lộ ra một cái ánh nắng tởm mở tiểu dung. Đại khái là phụ hoàng không chết tin tức đem đặt ở trên người nàng để nàng thở không nổi áp lực phóng thích không ít, nàng rốt cục không còn là bộ kia tâm sự nặng nề, khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Kia, yeah. Bây giờ làm gì? Triệu Phượng ca hai tay cong đến sau lưng, xoay người hướng phía trước đi, "Nô, tìm một chỗ ăn cơm." Giới sát khẽ giật mình, lắc đầu đi theo. Một lát sau, bọn hắn rời đi địa phương đứng bốn người. Nô cùng tiện tay đem gặm sạch vỏ dưa hấu ném đến thần cung bên trong, vây tay một cái, "Đi, theo sau." Một khắc đồng hồ về sau, Mộ gia trong khách sạn nhỏ. Giới sát ngay tại bếp sau bận rộn, Triệu Phượng ca đứng tại bên cạnh hắn hỏi tới hỏi lui. Cửa tiệm đã quan, giới sát móc ra bạc để trưởng quỹ người liên can cùng bế cửa hàng về nhà, lúc này trong tiệm cũng chỉ có hai người bọn họ. Giới sát chân chu làm tốt cá hấp trưng, sườn kho, xào rau xanh, cộng thêm một chậu cà chua xúc trứng. "Tiểu sở, người đi trước ngồi." Bần tăng tỉnh xong cơm liền tới. Giới sát bưng lên hai mâm đồ ăn cười nói một câu. Triệu Phượng ca gật gật đầu, bưng lên xào rau xanh cùng cà chua xúc trứng đi theo sau hắn ngồi xuống đại đường một cái bàn bên cạnh, sau đó nhìn hắn lại chạy về bếp sau thịnh hai bát cơm trắng ra. nếm thử Bần Tăng tay nghề. Giới Sáp kẹp lên một đũa thịt cá phóng tới Triệu Phượng Ca bát bên trong, cá hấp trưng thế nhưng là Bần Tăng sở trường nhất hai món ăn một trong. Hắn thán một câu, đáng tiếc không có vật liệu, không phải liền có thể để nguyên đếm thử Bần Tăng khác một đạo sở trường thức ăn ngon khoai tây hầm thịt bò. Vì cái gì một tên hòa thượng sở trường thức ăn ngon đều là ăn mặn? Triệu Phượng Ca lẩm bẩm một câu, đem thịt cá đưa tiến vào miệng bên trong. Sau đó nàng đống dưng trận to hai con ngươi. Ăn ngon. Nói thật so lúc trước hắn làm những cái kia muốn tốt ăn nhiều á. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Giới Sáp cười cười, bắt đầu đảo cơm. Nửa ngày, Triệu Phượng Ca mở miệng, nước Tần sự tình xong về sau, ngươi muốn hay không lưu lại? Giới Sáp trầm mặc. Thật lâu, hắn thở dài, tiểu sở, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nam nhân cùng nam nhân là không có kết quả, ngươi về sau muốn làm nước Tần hoàng đế, không có dòng dõi hậu đại nên làm cái gì à? Triệu Phượng Ca sắc mặt tạm đạm, đúng vậy à, mình là nước Tần thái tử, mà hắn trung vi là Chu Quốc người. Kia, ngươi có thể hay không lưu lại? Coi như là vì ta dạ dày. A Di Đà Phật. Giới Sát chắp tay trước ngực thở dài một tiếng Phật hiệu, tiểu sở, tiến tới một bước chính là Thâm Uyên, hai người chúng ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Tất cả mọi người là nam nhân, vẫn là thôi đi. Triệu Phượng Ca cũng cúi đầu. Đúng vậy a. Hắn không chỉ là Chu Quốc người, hắn hay là hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Hòa thượng cũng không có biện pháp ở rể đại tần hoàng thất ta. Ta ăn no. Nàng bước xuống đũa, vội vàng quay người lên lầu hai khách phòng. Giới Sát mơ hồ nhìn thấy trong mắt nàng rơi xuống một điểm óng ánh, nhưng không có đứng dậy giữ lại, cuối cùng chỉ là lưu lại thở dài một tiếng. Con cá này mùi vị không tệ. Một cái quần áo thanh sam người trẻ tuổi ngồi vào trước bàn, ép lên cùng một chỗ thịt cá nhét tiến vào miệng bên trong. Đại sư, người trước kia có thể tưởng tượng cho chúng ta làm đồ ăn nếm thử, sách, thật sự là trọng sắc khinh hiếu. Nô Minh lời tuy cầu thả, nhưng lý lại không cầu thả. Diệp Thanh Huyền cũng kẹp một đũa thịt cá thả tiến vào miệng bên trong, Bần đạo cùng sư huynh quen biết mấy năm, thế nhưng chưa hề hưởng qua hắn làm món ngon. Bần tăng hiện tại không tâm tư nói đùa. Giới Sát khoát khoát tay, thán một câu, Nô Minh, đạo sĩ, các ngươi nói Bần tăng có phải bị bệnh hay không? Bần tăng vậy mà. Hắn cắn răng một cái, rốt cục nói ra miệng, Bần tăng vậy mà thích một cái nam nhân. Nô cùng cười ra tiếng, không có ma bệnh, mỗi người tại gặp được chân ái trước đó đều cho là mình thích khác phái. Giới Sát khó chịu, Nô Minh, ngươi đây là nói chuyện hành động không một a. Nô cùng nhún nhún vai, làm sao nói chuyện hành động không một rồi? Chỉ bất quá tại hạ chân ái vừa lúc là khác phái thôi. Giới Sát muốn nói chút gì, cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng. Nô Minh, đừng có lại đùa sư minh. Diệp Thanh Huyền nhìn không được, hắn lắc đầu, vị kia thái tử điện hạ nam thân nữ tướng, sư minh thích kỳ thật vẫn là nữ tử. Nô Minh liếc mắt nhìn hắn. Đạo sĩ kia cũng học cái xấu. Được rồi, không náo nha. Nô cùng vô Giới Sắc bà bay, đại sư, nói thật với ngươi đi, ngươi bị kia tiểu sở, nàng nhưng thật ra là thân nữ nhi. Giới Sắc cười khổ, Nô Minh, đến lúc nào rồi ngươi còn tới mở Bần đạo trò đùa? Nô cùng, ta nói thật ra ngươi làm sao liền không tin đâu? Tại hạ thật không có nói đùa. Nô cùng nghĩ cái biện pháp, bằng không dạng này, đại sư ngươi đi lên nói với hắn đêm nay muốn ngủ chung, sau đó nửa đêm ngươi giả vờ như ngủ thời điểm trong lúc lơ đãng sờ sờ nàng thân thể, vậy ngươi liền cái gì đều rõ ràng. Giới Sắc không hiểu, cái này có thể lấy ra cái gì tới? Nô cùng nhún nhún vai, ngươi sờ sờ liền biết, dù sao trên người ngươi có nàng khẳng định không có, trên người nàng có ngươi cũng khẳng định không có. Giới Sát trầm tư một lát, cắn răng một cái đứng dậy chạy lên lầu. Tốt. Bần tăng liền tin Nô Minh một lần. Diệp Thanh Huyền im lặng ngưng nghẹn, Nô Minh, ngươi đây không phải hố hắn nha. Đạo Minh, ngươi không hiểu. Nô Minh dù bận ung dung cho Tiểu Bạch Họa theo nhi các kẹp cùng một chỗ sương sườn, có lúc liền thiếu cái này lầm môn một cước, tại hạ chẳng qua là giúp hắn xuyên phá tầng này giấy cửa sổ thôi. Đại sư, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Dù sao lúc trước mình mặc chạy Triệu Phượng Ca hòa thân đối tượng, đây cũng là cái đền bù, dù sao hai người bọn họ lẫn nhau đều có ý tứ. Mang đi nữ nhân, trả lại ngươi cái nam nhân. Cái này sóng không lỗ. Chương 287, Mỹ Nam chỉ xứng cường giả có được. Chương 287, Mỹ Nam chỉ xứng cường giả có được. Hôm sau, trong hành lang. Nô cùng Diệp Thanh Huyền hai người nhìn xem Giới Sắc cười không ngừng. Cười cái gì? Cười cái gì? Giới Sắc mặt đỏ lên thẹn quá hóa giận, Nô Minh. Đều là lỗi của ngươi. Nô cùng không hiểu, đại sư lời ấy sai rồi, cửa này tại hạ chuyện gì? T. Giới Sát luốt luốt bầm đen mắt trái, hít sâu một ngụm hơi lạnh. Thật mẹ nó đau. Đều tại ngươi ra chủ ý ngu ngốc. Nô cùng mắt lộ ra nghi hoặc, nói một chút thôi, hôm qua hai ngươi đến cùng chuyện ra sao? Có cái gì tốt nói? Giới Sát lầm bầm một câu, đêm qua Bần tăng dựa theo Ngô Minh phương pháp ngươi nói cùng tiểu sở đưa ra ngủ chung. Hắn nói một nửa không nói. Sau đó thì sao? Nô cùng trong ngực bắt quái chi hỏa đã cháy hừng hực. Sau đó hắn trầm mặc nửa ngày hỏi Bần tăng vì cái gì? Giới Sát trả lời. Ngươi nói thế nào? Nô cùng truy hỏi. Giới Sát gãi gãi lóe sáng lớn đầu trọng, sau đó Bần tăng liền tình hình thực tế nói a, về sau hắn liền cho Bần tăng một quyền đem Bần tăng đánh ra. Ân, nói cách khác câu tiểu sở, ta có thể sờ sờ ngực của ngươi sao? Phúc ha 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 ha. Nô cùng cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi còn cười? Giới Sát ngữ khí bị quất. Đều lại nô cùng. Làm cho hiện tại tiểu sở tự giam mình ở phòng bên trong cũng không ra. Ai đại sư, cái này cũng không nên trách ta. Nô cùng ngưng cười, chỉ bên cạnh cười khẽ không nói Diệp Thanh Huyền, không tin ngươi hỏi một chút đạo huynh. Diệp Thanh Huyền gật gật đầu, Nô Minh nói không sai, là sư huynh ngươi phương pháp không đúng. Giới Sát nghe vậy một mặt nghiêm túc, xin lắng hay nghe. Hay là Nô Minh đến nói đi, Bần đạo hiểu được cũng không phải rất nhiều. Diệp Thanh Huyền vung nổi. Được được được, ta đến nói. Nô cùng tiếp nổi, đại sư ngươi quá trực tiếp, tại hạ nói cho ngươi nói nên làm như thế nào. Hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, đại sư nói ngủ chung không có ma bệnh, nhưng nàng hỏi ngươi vì cái gì thời điểm ngươi đừng nói như vậy trực tiếp. Ngươi phải nói bần tăng đọc sách đã nói quan hệ tốt minh đệ vì thể hiện đối với đối phương coi trọng cùng tín nhiệm, bọn hắn ban đêm đều sẽ ngủ chung. Nô cùng hai tay qua tay, muốn luyện chuyển hiểu không? Ngươi muốn đem mình tạo thành một cái trung thực hòa thượng, mục đích giới tính mạnh như vậy, muốn để nàng cảm giác ngươi đúng là bởi vì tín nhiệm nàng coi trọng nàng mới phải cùng một chỗ ngủ. Liền xem như nàng biết có ý tứ gì cũng không tốt mở miệng, dù sao đều muốn tìm lý do không phải. Nô cùng uống hớp trà kế tiếp theo lắc lư, lúc này nàng liền không có cách nào cự tuyệt ngươi chính là không tín nhiệm ngươi, chính là không coi trọng ngươi. Về sau đều đã ngủ đến cùng một chỗ, ngươi đêm hôm khuya khoắt giả vờ như ngủ, sau đó trong lúc lơ đãng cọ một chút ngực của nàng cái gì, cái này còn dùng ta giáo sao? Mặc dù không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng Bần Tăng cảm thấy rất có đạo lý. Giới sát gật gật đầu, về sau thở dài, nhưng Bần Tăng vẫn cảm thấy tiểu sở là nam nhân, bất kể thế nào nhìn hắn đều là cái thân thể có chút đơn bạc nam nhân, nhiều lắm là chính là dáng dấp âm nhu một chút nhi, làn da tái nhợt một chút nhi, thanh âm nhu hòa một chút nhi thôi. Nô cùng, hắn bất đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm, nhưng nàng thật sự là nữ. Nô cùng bắt đầu hối hận mình trước đó sở tác sở vi. Cái này con lựa chọn đừng bị mình lắc lư thật thích nam nhân, vậy coi như chuyện xấu á. Nếu là thích nữ nhân mình còn có thể cùng Huyền Không Phương Trượng nói một chút, như hắn thích nam nhân. Vậy mình sẽ phải xui xẻo rồi. Đại sư, kỳ thật đây chẳng qua là chính ngươi phân biệt không được thôi. Hắn quyết định dùng sự thực nói chuyện, ngươi nhìn Thi Nhi cùng Tiểu Bạch giờ phút này là nam hay là nữ? Tiểu Bạch lúc này một thân màu đen trang phục, bên ngoài khoác đen nhánh áo khoác, một đầu mái tóc lên đỉnh đầu kéo cái búi tóc, lại phối hợp nàng kia ánh mắt lạnh lẽo, băng xương khuôn mặt tuấn tú, hiển nhiên chính là một cái siêu cấp mặt lạnh đại soái ca. Mà Thi Nhi cũng không kém bao nhiêu. Nàng lúc này đã thay đổi kia thân cung trang, mà là mặc vào trường sam màu trắng, đen nhánh tịnh lệ mái tóc đồng dạng lên đỉnh đầu kéo cái văn sĩ búi tóc, phía trên đơn giản cắm một chiếc chấm gỗ. Phối hợp bên trên tĩnh mịch con ngươi còn có kia trên thân vị người khí thế, hoàn toàn chính là một vị cải trang vi hành hào môn thiếu gia. Hai nàng một đen một trắng, chính như hắc bạch vô thường ngồi tại Nô cùng hai bên thủ hộ lấy tâm linh của hắn cùng nhục thể, để tránh cho hắn tiếp xúc đến cái gì yêu diễm đồ đê tiện. Giới sát nhìn nửa ngày, gãi gãi mặt, hai nàng thấy thế nào đều là cô nương nha. Nô cùng, đây chẳng qua là ngươi trước đó biết hai nàng là cô nương. Hắn thở dài, ngươi chờ. Hắn trái phải quét một vòng đại đường, giờ phút này chính là buổi trưa giờ cơm nhi, khách sạn trong hành lang cũng kém không nhiều ngồi đầy đến đây dùng cơm thực khách. Nô cùng trái xem phải xem, rốt cục nhìn thấy mục tiêu, kia là bọn hắn bên trái một bàn khách nhân. Bàn kia khách nhân là bốn tên trẻ tuổi xinh đẹp giang hồ hiệp nữ. Nô cùng cười hắc hắc, tay trái nắm ở tiểu bạch eo nhỏ, tay phải ôm Thi Nhi vai, tiếp lấy cái cầm một điểm thức ăn trên bàn. Tô đại ca, ta muốn ăn cái kia. Tiểu bạch mặt không biểu tình, yên lặng kẹp một cây rau xanh đưa tới bên miệng hắn. A ô. Nô cùng một ngụm đem rau xanh ăn tiến vào miệng bên trong, sau đó cắn Tô Mộ Bạch đôi đũa trong tay không thả, nhìn xem nàng cười khanh khách. Khủng. Bên cạnh Thi Nhi bội ho một tiếng, nâng cốc cúp đưa tới Nô cùng bên miệng, lộ ra một cái cưng chiều tiểu dung, ăn hết đồ ăn sẽ khát, uống miếng nước. Nô cùng thuận thế uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt tươi cười, tạ ơn. Thi Nhi tiểu dung ôn nhu, ngươi vui vẻ là được rồi. Giới sát nhỏ giọng lầm bầm, cái này có cái gì tốt nhìn? Sách, không phải liền là cho chó ăn lương nha. Xuyệt. Diệp Thanh Huyền để hắn im lặng. Thấy giới sát nhìn qua, hắn hướng về phía bốn cái hiệp nữ bảng kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giới sát bí mật quan sát, phát hiện kia bốn vị hiệp nữ đều cắn răng nghiến lợi trừng mắt Nô cùng. Cẩn thận nghe xong, còn có thể nghe tới các nàng tại nhỏ giọng nói gì đó. Đáng ghét. Trên giang hồ đều là chút cậu thả hán tử, giống như vậy chất lượng tốt mỹ nam bốn cũng không nhiều. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà thích nam nhân. Đúng thế. Bọn hắn một cái trong nóng ngoài lạnh, một cái ôn nhu quan tâm, nhưng làm sao liền mắt bị mù coi trọng kia thường thường không có gì lạ nam tử. Nói không sai. Coi như thích nam nhân, cũng nên là hai người bọn họ cùng một chỗ mới lạ. Ở giữa kia cậu thả hán tử không duyên cớ ô bản cô nương con mắt. Giới sắc. Thần kỳ như vậy sao? Diệp Thanh Huyền cố nén ý cười khuyên sắc mặt càng ngày càng khó coi Nô cùng, Nô Minh, tính một cái. Chớ cùng tiểu cô nương chấp nhận. Lúc này, cái cuối cùng không có lên tiếng muội tử nói chuyện. Ai? Vì cái gì cái kia soái khí đạo trưởng cũng thảm tao người này độc thủ đây? Rõ ràng cái này bẩn thỉu nam tử đi cùng cái kia xú hòa thượng cùng một chỗ không là tốt rồi nha, cũng sẽ không ô chúng ta con mắt. Giới sắc. Nô cùng. Hắn vô bàn một cái, đứng dậy cười lạnh, mỹ nam chỉ xứng cường giả có được, có bản lĩnh ra cùng bản đại gia đơn đâu a. Bốn người kia khẽ giật mình. Trong đó một cái mạnh mẽ nữ tử đồng dạng vỗ bàn một cái đứng lên. Nàng chỉ vào Nô cùng cái mũi đang muốn mở miệng, tiểu bạch lạnh lùng phun ra một chữ, "Lan." Kia bốn cái hiệp nữ thoáng chốc cứng lại, tiếp theo xám xịt địa chạy trốn. Tiểu bạch ánh mắt sát khí quá nặng. "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nam tử cãi nhau." Nô cùng giận mắng một tiếng, còn chúng đây xem nhóm đều không dám nhìn thẳng hắn, nhao nhao quay đầu lại tiếp tục ăn cơm. Một cái thích nam nhân, không thể trêu vào không thể trêu vào, lỡ như trêu chọc phải hắn, mình bị hắn coi trọng làm sao bây giờ? "Phi, tất cả đều là đồ hèn nhát." Nô cùng oán hận mắng một câu, ngồi xuống lại. Tâm tình của hắn khó chịu, liền cố ý khiêu khích muốn nhìn một chút có người hay không nhảy ra để cho mình phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Đáng tiếc tất cả đều là sợ hàng. Hắn thở dài, vỗ vô giới sắc, đại sư, tại hạ hy sinh nhiều như vậy, ngươi thấy rõ sao? Giới sắc tự lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu sở thật sự là cô nương? Bất nói nhảm, cái này đống nhiên ngươi mời. Nô cùng vỗ tay một cái đem hắn lực chú ý kéo lại, cụ thể như thế nào, ngươi đêm nay tìm tòi liền biết.
Tốt.
Bần tăng liền lại tin ngươi một lần. Giới sát hạ quyết tâm. Chương 288, có ta ở đây, đại sư hắn sẽ không bi kịch. Chương 288, có ta ở đây, đại sư hắn sẽ không bi kịch lại là ngày thứ nhì.
Nô Minh.
Bần tăng cũng không tiếp tục tin ngươi. Giới sát biểu lộ ưu ván đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo nhìn xem nô cùng.
Ân.
Buổi tối hôm qua hắn mắt phải cũng bị giáng đòn nặng nề, vừa vặn cùng mắt trái đối xứng. Nô cùng một mặt bất đắc dĩ, tại sao lại trách ta?
Không trách ngươi, trách ai?
Giới sát trừng lớn như chuông hai đồng mắt, bần tăng theo lời ngươi nói làm, kết quả hay là ăn một quyền bị đuổi ra ngoài.
Ngươi nói thế nào?
Nô cùng nghi hoặc.
Bần tăng theo ngươi giáo làm.
Giới sát bộ mặt tức giận, bần tăng trước cùng tiểu sở giải thích hôm qua đều là hiểu lầm, sau đó theo lời ngươi nói muốn cùng hắn ngủ chung.
Sau đó thì sao?
Sau đó bần tăng liền lại bị đánh.
Giới sát khí cơm đều ăn không trôi.
Ai?
Đều tại ta, đều tại ta.
Nô cùng có chút áy náy, hôm qua quên nói cho đại sư, tại hạ cùng ngươi nói những cái kia có cái tiền đề, chính là lần thứ nhất đưa ra yêu cầu thời điểm có thể làm như thế.
Nhưng ngươi lần thứ nhì nói như vậy, nàng khẳng định không tin a.
Giới sát vừa trừng mắt, vậy ngươi không nói sớm.
Nô cùng, thật có lỗi, tại hạ quên.
Hắc hắc hắc.
Giới sát.
Hừ.
Hừ lạnh một tiếng, Triệu Phượng Ca từ trước bàn đi ngang qua.
Nàng đi đến cửa khách sạn dừng bước lại, quay đầu lại hỏi, hôm nay không phải giao dịch ngày sao?
Nô cùng một cước đạp đến giới sát trên ông, đi nhanh lên người.
Giới sát.
Á á á.
Hắn chạy đến Triệu Phượng Ca bên cạnh, toét miệng, tiểu sở.
Hừ.
Triệu Phượng Ca đuôi ngựa hất lên, quay người tăng tốc rời đi bộ pháp.
Tiểu sở, cùng bần tăng.
Giới sát hấp tấp đuổi theo.
Diệp Thanh Huyền bước đi thong thả đến nô cùng bên cạnh, nô minh, sư minh sẽ không thật hám đi vào đi.
Quản nhiều như vậy làm gì?
Nô cùng nhún vai, đại sư hắn từ nhỏ không tiếp xúc qua cô đường, cho nên hắn một mực tại mình nội tâm bên ngoài xây lên một bức tường.
Hắn xác định mình đời này đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, bởi vì hắn là tên hòa thượng.
Tựa như ạ sở đồng dạng.
Nhưng lần này không giống, ngay từ đầu hắn coi là Triệu Phượng Ca là nam nhân, cho nên hắn dỡ xuống cái kia đạo tượng, nhưng khi quen thuộc về sau hắn đột nhiên biết đối phương nhưng thật ra là cái cô nương, lúc này hắn đã không có cách nào đem mình hái ra. Cho nên hám đi vào cũng thuộc về bình thường.
Dù sao ạ sở yêu đương, bằng không chính là tự ti không dám bước ra một bước kia.
Bằng không chính là triệt để hám đi vào cuối cùng làm bị thương chính mình.
Không nói những cái kia, có chúng ta tại, đại sư sẽ không lấy bi kịch thu tràng.
Nô cùng vỗ vỗ bả vai hắn, chào hỏi mọi người đi theo.
Lão nhiếp, chỉ một mình ngươi đi theo ta hắn cũng thật yên tâm.
Liền không sợ chấm giết ngươi chạy trốn.
Hoàng đô bên ngoài nào đó đầu trên đường nhỏ, Triệu Vô Dục có chút hiếu kỳ.
Nhiếp Chỉ Hòa cũng không quay đầu lại, ngươi sẽ giết ta sao?
Đương nhiên sẽ không.
Triệu Vô Dục trong tay cây quạt phẩy phẩy gió, hắn lúc này nhìn qua tựa như một vị ra ngoài du lãm danh sơn đại xuyên trọc thế giai công tử. Lại nói vô cực thế mà không phế chấm một thân công lực, hắn cứ như vậy tự tin chấm lật không được bàn.
Bởi vì hắn cho rằng ngươi không sống tới khi đó.
Nhiếp Chỉ Hòa ánh mắt không hề bận tâm, người kia nhi tử muốn đổ vật tại trong tay ngươi, nếu như ngươi thật không bỏ ra nổi tới,
vậy liền đành phải chúc ngươi may mắn.
A.
Triệu Vô Dục khẽ cười một tiếng, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất.
Cái kia ngọc sức a,
không thể để cho bọn hắn biết ở đâu.
Dù là
chấp chết.
Nhiếp Chỉ Hòa gặp hắn không còn nói nhảm, cũng vui vẻ phải thanh nhàn.
Hắn ngẩng đầu nhìn mây trắng trời xanh, thán một tiếng.
A chân,
cũng nhanh,
ta rất nhanh liền có thể báo thù cho ngươi.
Hai người đều có tâm sự, trong lúc nhất thời tương đối không nói gì yên lặng đi đường.
Sau nửa canh giờ, rừng cây nhỏ gần ngay trước mắt,
mà Ngô cùng mấy người đã chờ đã lâu.
Phu hoàng,
Triệu Phượng Ca kích động hô một tiếng, vọt tới.
Nàng vọt tới Triệu Vô Dục trước người mới nhớ lại mình lúc này thân phận, thế là dừng bước lại, hít sâu một hơi, không người thi lễ một cái.
Phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, mời phụ hoàng trách phạt.
Không sao.
Triệu Vô Dục khoát khoát tay, sau đó liền một chút trông thấy Ngô cùng.
Hắn xoát sắc mặt tái đi, hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi một câu, các hạ hẳn là chính là kiếm tôn Khúc Vô Danh chi tử.
Ngô cùng, ta thật không phải con của hắn.
Hắn thở dài, ta nói không phải ngươi cũng sẽ không tin, vậy coi như ta đúng không?
Công tử nói đùa.
Triệu Vô Dục cười khẽ, công tử dù khí chất thực lực không bằng kiếm tôn nhưng tướng mạo có thể nói có 99 tương tự, ngươi khẳng định là con của hắn.
Trên lệch một điểm kia chính là Khúc Vô Danh trên thân có một cỗ hơi có vẻ khí chất yêu bờn.
Mà Nô cùng không có.
Bệ hạ quá khen.
Nô cùng cũng bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, vốn cho là bệ hạ là bá đạo chi quân, hôm nay gặp mặt mới biết được bệ hạ chính là nhân đức chi quân, thật sự là chăm nghe không bằng một thời a.
Nói ra thật xấu hổ, chấm chỉ là bị kiếm tôn sợ mất mật như thôi.
Triệu Vô Dục cười khổ lắc đầu, lúc trước kiếm tôn nhìn thấy chấm về sau chỉ nói một câu, chấm liền hạ quyết tâm làm ra cải biến.
Lời gì?
Nô cùng hiếu kỳ.
Một câu để một cái đại đế quốc hoàng đế hoàn toàn thay đổi tính cách.
Muốn hay không khoa trương như vậy?
Chán.
Triệu Vô Dục sững sờ, cười khổ mà nói ra câu nói kia, kiếm tôn nói ba khí lộ ra ngoài, muốn chết.
Nô cùng.
Đây không phải hoàng tứ ra lời kịch nha.
Lúc này bên cạnh Nhiếp Chỉ Hòa yên lặng sửa chữa sai,
sai,
lúc trước người kia nói là bá khí âm ầm, muốn chết.
Nô cùng.
Bên cạnh để loạn.
Tô Phỉ sao?
Triệu Vô Dục một mặt ngạc nhiên,
a,
lão nhiếp ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây?
Không đi nhanh lên người chờ chết sao?
Ừm.
Nô cùng phát giác không đúng, hai con ngươi nhắm lại, hầu ra, bệ hạ có thể được thả ra tại hạ ngược lại là rất ngoài ý muốn, tuy nói là muốn cảm tạ ngươi.
Bất quá,
khoe miệng của hắn hơi bệnh, hầu ra hẳn là quên chúng ta nguyên bản giao dịch mục tiêu. hay là nói Hầu gia cùng Tuyết Lang Vương đô không quan tâm Tần cô nương trong sạch rồi? Nhiếp Chỉ Hoa ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói, chỉ có bệ hạ biết đồ vật ở đâu, hắn không muốn nói cho chúng ta, ta cùng đành phải đem hắn đưa tới, còn xin công tử minh giám. Nô cùng tại trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn qua hai lần, đống dưng cười, có thể, vậy cũng là không sai. Hầu gia mời về đi chuyển cáo Tuyết Lang Vương, khoản giao dịch này thành giao. Đa tạ công tử. Nhiếp Chỉ Hoa nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Hắn không tin cũng không có cách, dù sao nô cùng mới là chủ động phía kia. Hiện tại chỉ có thể tin tưởng nô cùng nhân phẩm. Đợi hắn sau khi đi, nô cùng đối Triệu Vô Dục chắc tay, vậy hạ, đành phải phiền phức ngài giải thích giải thích. Bên cạnh Tiểu Bạch Thi Nhi tiến lên trước một bước, giống hắc bạch song sát đồng dạng đem Triệu Vô Dục vây vào giữa. Triệu Vô Dục giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ, công tử thứ lỗi, chấm vì cầu không thoát thân nổi không như thế. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngọc sức giấu ở hoàng cung một chỗ bí mật, chỗ kia chỉ có chấm biết được. Nô cùng có chút nghiêng đầu, ý của bệ hạ là muốn chúng ta giúp ngươi đoạt lại hoàng vị. Yêu cầu này liền có chút quá điểm, hẳn là hắn là phát giác kia ngọc sức đối với mình tầm quan trọng, cho nên không có sợ hãi. Không dám. Triệu Vô Dục lắc đầu, giải thích nói, chỉ cầu chư vị hộ tống chấm về hoàng đô bên ngoài là được, kia bên trong có đầu thông hướng hoàng cung mật đạo. Đến lúc đó chấm mình trở về cùng Triệu Vô Cực điểm cái sinh tử chính là, định sẽ không để cho chư vị thân hãm hiểm cảnh. Nô cùng trầm ngâm một lát, nói, có thể. Vậy chúng ta khi nào lên đường? Triệu Vô Dục có chút không kịp chờ đợi. Nhìn thấy Nô cùng về sau hắn mới xác định Triệu Vô Cực bọn hắn nói sự tình là thật. Kia lúc này trọng yếu liền không phải cái gì hoàng vị, mà là tại không cách nào giao ra ngọc sức tình huống dưới ứng đối ra sao khả năng đến kiếm tôn khúc vô danh. Không đổi. Nô cùng khoát khoát tay. Hắn nhìn sắc trời một chút, nhìn thời gian, bọn hắn cũng nhanh đến. Không biết công tử nói tới chính là người nào? Người của ta. Chương 289, ngươi có thể nào thích cùng còn? Phu hoàng tuyệt không cho phép. Chương 289, ngươi có thể nào thích cùng còn? Phu hoàng tuyệt không cho phép. Nô cùng khoát khoát tay, không nói trước những này có không có. Bệ hạ, tại hạ có một kiện chuyện quan trọng hy vọng ngài có thể đồng ý. Triệu Vô Dục không rõ ràng cho lắm, công tử mới nói, chỉ cần là chấm có thể làm đến liền tuyệt không chối từ. A, ngọc sức trả ta. Nô cùng mở ra tay. Khu khu cụ. Triệu Vô Dục ho khan hai tiếng, mất tự nhiên nói, công tử yên tâm, ổn thỏa trả lại, chỉ là kia ngọc sức thật không tại chấm cái này bên trong. Được rồi, cái này về sau lại nói. Nô cùng không nhịn được nói, dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Hắn hít vào một hơi, nghiêm mặt nói, bệ hạ, tại hạ có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Triệu Vô Dục nội tâm ha ha, ngươi câu nói này nói ra chấm có thể cự tuyệt sao? Công tử xin hỏi. Chớ bổn thỏa biết gì nói đấy. Tốt, vậy tại hạ liền hỏi. Nô cùng không để lại dấu vết địa liếc qua Triệu Phượng Ca cùng Giới Sát, thái tử điện hạ. Thật là thái tử điện hạ sao? Giới Sát chen vào nói, Nô Minh, ngươi đây là ý gì? Tiểu sở còn có thể không phải thái tử. Triệu Vô Dục sắc mặt đột biến, thanh âm hắn bình tĩnh, công tử. Ngài biết chút ít cái gì? Nô cùng khẽ nhíu mày, hắn tại vị này bệ hạ trên thân cảm thấy cảm giác áp bách. Dù không hiểu rõ lắm hiện, nhưng Nô cùng hay là ý thức được. Là sát khí, nhắm vào mình sát khí. Tiểu Bạch cùng Thi Nhi hai người tiến lên trước một bước, khí cơ quá chặt tại trên người Triệu Vô Dục. Chỉ cần hắn hơi có một chút xíu muốn động thủ dục vọng, vậy hắn lập tức liền sẽ bị đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Triệu Vô Dục lại không quan tâm những cái kia, mà là chăm chú nhìn Nô cùng lại hỏi một lần, công tử, đến tột cùng biết chút ít cái gì? Nô cùng cười ha ha, tại hạ chỉ là muốn hỏi, thái tử điện hạ đến tột cùng là thái tử hay là công chúa? A. Triệu Vô Dục giật nảy cả mình, công tử thế nào biết Hiểu Phượng Ca là cô nương? Trong lòng của hắn thở dài nhẹ nhõm. Nô cùng nhìn lướt qua thất kinh Triệu Phượng Ca cùng biểu lộ phức tạp giới sắc, khỏe miệng hơi bệnh, rõ ràng như thế sự tình, tại hạ như thế nào nhìn không ra. Cũng chỉ có giới sắc loại này trước kia cơ bản không có đi ra sơn môn sắt thép tử trạch mới nhìn không ra. Để công tử chê cười. Triệu Vô Dục cười khổ nói, châm dưới gối liền cái này một đứa bé, cái này đại tần giang sơn tương lai nhất định giao cho nàng. Hắn thán một tiếng, nhưng nữ tử trưởng nước từ trước là chưa từng có, chấm sợ trăm năm về sau Phượng Ca trưởng khống không được giang sơn, cho nên bất đắc dĩ ra hạ sách này, mong rằng công tử chớ có lộ ra. Đây đều là việc nhỏ. Nô cùng khoát qua tay, đại chu hiện nay chính là nữ đế khi nước, không phải cũng làm không tệ nha. Vậy hạ cái này lo lắng đều là dư thừa. Công tử lời ấy sai rồi, không nói trước lúc trước làm này quyết định thời điểm Chu Quốc nữ đế vẫn chưa thượng vị. Huống hồ cũng chính là Chu Quốc nữ đế sau khi lên ngôi mới cho chấm một bài học, việc này tuyệt không thể để ngoại giới biết được. Triệu Vô Dục biểu lộ nghiêm túc. Ồ. Nô cùng chắp tay một cái, xin lắng hay nghe. Triệu Vô Dục giải thích nói, nguyên bản nghe nói Chu Quốc nữ đế sau khi lên ngôi chấm cũng xác thực nghĩ tới dứt khoát để Phượng Ca khôi phục thân nữ nhi được rồi. Nhưng là mọi thứ liền sợ có nhưng là kia Chu Quốc nữ đế sau khi lên ngôi hồ đồ vô đạo, trầm mê nam sắc. Triệu Vô Dục trầm ngâm nói, nghe nói nàng độc sủng một cái tên là Nô cùng mị bên trên nam tử, tốn hao quốc khố tiền tài thu thập thiên hạ chân quý vật liệu vì nam tử kia chế tạo hai trôi thần kiếm. Cử động lần này hao người tốn của không nói còn treo đến cả triều văn võ có chút bất mãn, nghe nói dân gian cũng là tiếng oán than dậy đất. Nghe nói nàng còn vì cùng nam tử kia có thể hết ngày dài lại đêm thâu nói chuyện yêu đương, lợi dụng mất đầu làm ý hiếp yêu cầu công bộ trên dưới hao hết tâm lực tạo ra có thể viễn chỉnh trò chuyện thần vật. Triệu Vô Dục một mặt vẻ thương tiếc, này các loại bảo vật nếu dùng tại quân sự chính sự há không đẹp ư? Nàng lại chỉ dùng đến cùng nam tử nói chuyện yêu đương. Chấm sợ công bố Phượng Ca chính là thân nữ nhi về sau cả triều văn võ phản đối nàng tương lai đăng cơ xứng đế, cho nên liền từ bỏ này cùng ý nghĩ. Hắn mỉm cười, công tử, ngươi có thể lý giải chấm a? Nô cùng. Lúc này Ngô Cùng mang bên trong ốc biển đột nhiên truyền ra một tiếng giận mắng, lão cẩu nói người nào? Triệu Vô Dục hơi có chút bất mãn, công tử, người của ngài vì sao vô cớ nhục mạ tại hạ?
Đúng, nữ tử này thanh âm là chỗ nào đến? Nếu không phải xem ở cha ngươi là kiếm tôn cùng bên người đi theo hai đạo pháp tự nhiên cảnh phân thượng, chấm sớm chém chết ngươi.
Nô cùng khoe miệng có chút run rẩy địa từ mang bên trong móc ra ốc biển, đây chính là ngươi nói cái kia có thể viễn chỉnh trò chuyện thần vật, mới mắng ngươi chính là đại chu nữ đế.
Triệu Vô Dục, hắn ha ha gượng cười hai tiếng, cẩn thận hỏi, chấm nghe nói bảo vật này kia nữ đế chỉ cấp cho nam sủng nô cùng một viên, công tử không phải là từ kia nô cùng trong tay đoạt đến?
Hắn đã trốn tránh hiện thực, không muốn tin tưởng mình đoán được đáp án.
Ha ha,
nô cùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáng tiếc, tại hạ chính là bị kia mị bên trên lấn dưới nam sủng nô cùng.
Triệu Vô Dục,
nô cùng,
bầu không khí nhất thời xấu hổ.
Khu khu.
Triệu Vô Dục nói sang chuyện khác, không biết công tử hỏi tiểu nữ sự tình là bởi vì cái gì?
Không,
tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút công chúa điện hạ tương lai phải chăng dự định lưu lại huyết mạch.
Nô cùng ngữ khí có chút mất tự nhiên,
làm ai sự tình hắn là lần đầu tiên làm, mà lại thật nói đến.
Cô nương này nguyên bản đối tượng hẹn hò còn bị mình cho tiện hồ.
Sách, có, xấu hổ.
Lưu lại huyết mạch.
Triệu Vô Dục lẩm bẩm nói, về sau trong mắt của hắn sáng lên, kinh hỉ nói, hẳn là công tử đối tiểu nữ có ý nghĩ gì.
Vậy thì tốt quá a.
Chấp liền nói đi, công tử đã là kiếm tôn chi tử, như thế nào lại cam tâm làm một cái nam sủng, nghĩ đến trong đó nhất định có ẩn tình.
Như công tử nguyện đến Đại Tần, chấp có thể phong công tử vì một chữ sóng vai thân vương.
Cái này Đại Tần tương lai hoàng vị liền lưu cho công tử cùng tiểu nữ hài tử như thế nào?
Đã có thể cam đoan Đại Tần hoàng thất huyết mạch diên tiếp theo cùng chính thống tính, lại có thể lôi kéo kiếm tôn nhi tử, đây quả thực là một công ba việc mà.
Đắc ý ha ha, vậy hạ hiểu lầm, cũng không phải là tại hạ.
Nô cùng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng.
Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi hai người ánh mắt cùng khóa chặt trên người mình sát cơ đã nói cho nô cùng làm như thế nào trả lời, chớ nói chi là còn có thần kỳ ốc biển bên trên truyền đến cảm giác các bách.
Lại nói một cái ốc biển vì sao có thể để cho hắn một cái tiên tiên định phong người cảm thụ cảm giác các bách.
Về phần giới sắc kia một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ,
hắn hoàn toàn không nhìn rơi.
Không phải công tử.
Triệu Vô Dục nhíu mày,
đã không phải hắn cố ý, nhưng đưa ra việc này tất nhiên nhất là nguyên nhân. Không phải là hắn đồng bạn bên trong có người coi trọng Phượng Ca không thành.
Hắn quét một vòng, ánh mắt dừng ở Thi Nhi trên thân.
Ân, tuấn tú lịch sự, xoáy đến bỏ đi, ôn tồn lễ độ, thậm chí còn có thượng vị giả khí chất, một thân thực lực càng là thâm bất khả chắc mấy cùng mình cân bằng.
Dù không phải Ngô công tử mình, nhưng cái này cũng không tệ.
Hắn một chỉ Lý Kiếm Thi, hỏi, không phải là vị công tử này?
Cũng không phải.
Ngô cùng lắc đầu, vị này là tại hạ nội nhân, thuận tiện nói chuyện nàng cũng là nữ giả nam trang.
Như thế chi xoáy mỹ nam vậy mà là nữ tử.
Đáng tiếc, Phượng Ca thiếu một lương vối.
Triệu Vô Dục ánh mắt lại chuyển đến Tiểu Bạch trên thân.
Áo đen áo khoác, khí chất lạnh lẽo, mặt như ngọc, lạnh lùng như băng, tuổi còn trẻ võ công nhưng cũng là cùng mình không khác nhau chút nào đạo pháp tự nhiên cảnh.
Là cái lương vối.
Hắn lại một chỉ Tô Mộ Bạch, không phải là vị công tử này.
Thật có lỗi, cái này cũng không phải.
Nô cùng cười hắc hắc, vị này cũng là tại hạ nội nhân, thuận tiện nói một câu, nàng đồng dạng là nữ giả nam trang.
Cái này cũng không phải.
Triệu Vô Dục trong lòng thở dài.
Như thế khí chất chắc tuyệt, dung nhan tuyệt sắc mỹ nam tử lại cũng là nữ tử.
Phượng Ca lại thiếu một lương phối vậy.
Hắn lại nhìn về phía Diệp Thanh Huyền.
Đối phương tuy là người xuất gia, nhưng cũng không ai quy định đạo sĩ liền không thể cưới vợ a.
Người này khí chất tiêu sái, dung mạo cũng tính là nhân tuyển tốt nhất, mà lại hắn bình thản ánh mắt cũng cường thế, lại ẩn ẩn cho người ta một loại yên tĩnh trí viễn cảm giác.
Không sai, người này nhưng vì Phượng Ca hiền nội trợ.
Triệu Vô Dục cởi mở cười to, đó chính là vị này tiểu đạo trưởng, hắn tổng sẽ không hay là nữ tử a.
Vân đạo cũng không phải là nữ tử.
Diệp Thanh Huyền ôn thanh nói, chỉ là bần đạo sư môn quy định không được cưới vợ, trưởng môn một mạch lại coi như có thể cưới vợ, bần đạo cũng đã có ý trung nhân,
bần đạo chỉ có thể đa tạ bệ hạ hậu ái.
Triệu Vô Dục nhíu mày, kia còn có thể là ai?
Hắn nhìn mặt chữ quốc dâu quai nón dưới sắc,
hắn là hòa thượng không nói trước, liền hắn cái này tướng mạo khí chất,
nếu không phải cái này thân tăng y, hắn hiển nhiên chính là một tội phạm.
Coi như mặc tăng y cái này con lừa chọc nhìn qua cũng giống là đánh vào chùa miếu nội bộ tội phạm,
luôn không khả năng là hòa thượng này a.
Nô cùng cười hắc hắc, ngón tay dưới sắc chính là vị đại sư này.
Triệu Vô Dục khoe miệng hơi rút, nhưng lại không tốt bác Nô cùng mặt mũi, dù sao hắn là kia tuyệt thế hung nhân nhi tử,
nhưng hắn muốn tìm cái cớ.
Phượng Ca, phụ hoàng luôn luôn khai sáng,
quan hệ này đến trung thân của ngươi đại sự, hay là giao cho chính ngươi làm chủ tốt.
Nhà mình nữ nhi mắt cao hơn đầu, nàng tổng sẽ không coi trọng hòa thượng này a.
Triệu Phượng Ca liếc qua giới sắc, về sau mím môi một cái, toàn bằng phụ hoàng làm chủ.
Triệu Vô Dục, ngươi có thể nào coi trọng hòa thượng này?
Phụ hoàng tuyệt không cho phép.
Chương 290, cựu nhân gặp nhau, hết sức đâm tâm. Chương 290, cựu nhân gặp nhau, hết sức đâm tâm tốt, kia chấm liền làm chủ.
Triệu Vô Dục cắn răng nói, đã không có thích hợp, vậy liền cùng đoạt lại hoàng vị sau chấm tự mình từ thiên hạ anh tài bên trong chọn lựa thích hợp ngươi thanh niên tài tuấn.
Triệu Phượng Ca cao mày, đại sự như thế có thể nào cho đùa?
Nhi thần cảm thấy vì bồi dưỡng độc lập tính, lúc này hay là giao cho nhi thần tự mình làm chủ là được.
Triệu Vô Dục,
hợp ngươi ý liền toàn bằng phụ hoàng làm chủ,
không hợp ngươi ý liền nhi thần tự có quyết định.
Muốn hay không như thế xong tiêu.
Khí huyết công tâm Triệu Vô Dục hung dữ chừng giới sát một chút, giới sát chê cười không dám đáp lại.
Dạng này thả trước kia dám có người nhìn như vậy hắn sớm một quyền đánh tới.
Nhưng không có cách, hình thức so người mạnh, hắn giờ phút này chỉ có thể nhận sợ.
Triệu Vô Dục hồng hộc thở nửa ngày khí thô, lặng lẽ cho Ngô Cùng truyền âm, "Công tử, cái này con lựa chọc lai lịch gì?" Hắn dù không hài lòng, nhưng không có cách, Triệu Phượng ca cái này quật cường tính tình theo mẹ nàng, thân là phụ thân hắn cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hiện tại muốn hiểu rõ hòa thượng này cân cước để cho hắn hoàn tụ. Ngô Cùng, cái này con lựa chọc là Thiếu Lâm tự hay là Thiếu Lâm Phương Trượng đệ tử đi truyền, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai sẽ là Thiếu Lâm tự hạ nhiệm Phương Trượng. Triệu Vô Dục, chơi chứng a đây là, cái này còn cái dám tục a. Chẳng lẽ mình còn có thể cùng Thiếu Lâm Phương Trượng tại hai nước biên cảnh ước chiến phân cái cao thấp? Lý do là mình muốn để hắn đồ đệ hoàn tục cưới nhà mình nữ nhi. Kia mẹ nó bất luận thắng thua thiệt không đều là mình mà. Huống chi mình cũng đánh không lại Thiếu Lâm Phương Trượng. Hắn tiếp lấy truyền âm, "Công tử, ngươi là một mực nhìn lấy. Ngươi cảm thấy Phượng ca coi trọng kia con lựa chọc chỗ nào rồi?" Nô Cùng trả lời, "Có lẽ là hắn nấu cơm ăn ngon." Triệu Vô Dục thẳng cắn dục răng, "Phượng ca mẹ nàng tại nàng vừa ra đời thời điểm liền rời đi, mà lại nàng lúc ấy sinh một trận bệnh nặng, may mà cứu trở về. Bởi vậy chấm một mực rất sủng nàng. Nàng từ nhỏ cũng là bữa bữa sơn chân hải vị lớn lên. Chẳng lẽ kia con lựa chọc làm đồ ăn còn có thể so cung nội ngự chủ càng mạnh? Cái này bệ hạ liền không hiểu đi." Nô Cùng truyền âm, "Công chúa điện hạ từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhưng bỗng nhiên sinh biến phía dưới nàng lưu lạc tại giang hồ. Suốt ngày nơm nớp lo sợ không nói, còn tại khách sạn làm cái tiểu tạp dịch bị người khác khinh khỉnh. Nàng mặc chính là vải thô y phục, ăn canh thừa cơm nguội. Lúc này bỗng nhiên có người cũng không có xem thường nàng, lại đối nàng hỏi han ân cần ôn nhu mà đối đãi, còn tự thân xuống bếp nấu cơm cho nàng ăn, nàng luân hãm cũng là rất bình thường nha. Ai, cũng là khổ Phượng ca." Triệu Vô Dục rơi vào Triệu Phượng ca trên thân ánh mắt cực kỳ ôn nhu, chỉ cần là nàng thích đồ vật, cho dù là trên trời tình tinh chấm cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống cho nàng. Kia con lựa chọc nếu là những địa phương nào khác cũng liền thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là Thiếu Lâm tự đệ tử, hay là Phương Trượng đích truyền. Cái này khiến chấm làm sao bây giờ mà? Bọn hắn kết cục nhất định là lấy bi kịch kết thúc, hắn không đành lòng nhìn xem nhà mình cô nương càng lún càng sâu, cuối cùng lại rơi phải một cái tinh thần chán nản kết quả. Lúc trước mình đã đáp ứng mẫu thân nàng, phải thật tốt đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Mình cũng không nỡ để nàng ăn cái gì khổ, liền ngay cả cái này to như vậy nước tần đều dự định giao cho nàng, dù là nàng là thân nữ nhi. Yên tâm đi bệ hạ, tại hạ sẽ không để cho bọn hắn lấy bi kịch tu chàng. Nô Cùng hiếm thấy nghiêm túc, đây là ta làm một nam nhân hứa hẹn. Triệu Vô Dục hơi có vẻ chần chờ, nhưng đây cơ hồ không có khả năng a. Nô Cùng mỉm cười, xảo, chính là tại hạ được người xưng làm biến không thể thành có thể nam nhân bệ hạ liền yên tâm tốt. Dường như bị hắn nụ cười tự tin lây nhiễm, Triệu Vô Dục thở dài, chấm cũng chỉ có thể tin tưởng công tử. Dù sao cha ngươi thế nhưng là kiếm tôn khúc vô danh a, coi như ngươi làm không được, hắn còn có thể làm không được. Đến lúc đó ngươi để ngươi cha bên trên Thiếu Lâm tự khuyên nhủ Phương Trượng, vậy liền toàn thỏa nha. Một cọc tâm sự đã, Triệu Vô Dục đang chờ mở miệng nói cái gì, nhưng lời nói chưa mở miệng, hắn nhướng mày, ừm, có người đến, là cao thủ. Tiểu Bạch cũng kéo căng thân thể làm để phòng hình. Thi Nhi tiến đến Ngô Cùng bên người nhỏ giọng nói, cùng ca ca, có không ít cao thủ, đại bộ phận điểm là thiên tiên, còn có mấy cái đạo pháp tự nhiên cảnh. Muốn hay không rút? Ngô Cùng lắc đầu, khỏi phải. Hắn biết là ai đến. Quả nhiên, nhìn người tới về sau trừ Triệu Vô Dục bên ngoài những người khác buông lòng cảnh giác. Người đến là ngoài núi lầu nhỏ người liên can các loại, cùng mấy cái kỳ thật có phần định, khí chất bất phàm trung nhân nhân. Lâu chủ, phân phó của ngài đều làm thỏa đáng. Thay mặt lâu chủ Thư Tiêm Vân thi lễ một cái, mỉm cười nói. Vũ Thời Quy trước đó chính là thụ Ngô Cùng nhắc nhở đi tìm ngoài núi lầu nhỏ biệt binh. Trước đó tại Hắc Điếm thời điểm Ngô Cùng hiểu qua, dưới tay mình những này đau đầu nhóm từng cái bối cảnh đều không đơn giản, bọn hắn hoặc là chính là cái gì võ đạo đại gia tộc con trai trưởng, hoặc là chính là cái gì nước tần đỉnh tiêm môn phái đệ tử đi truyền, lại hoặc là chính là nước tần ẩn thế môn phái truyền nhân. Dù sao không có một cái đơn giản. Mấy trung niên nhân bỏ xuống con em nhà mình vây đến Ngô Cùng cách đó không xa trên dưới dò xét. Các hạ chính là ngoài núi lầu nhỏ lầu chủ. Trong đó một tên dung mạo khí chất nho nhã, tóc đen bên trong trộn lẫn lấy tơ trắng văn sĩ bảo trung niên nhân lấy dò xét ánh mắt nhìn Ngô Cùng. Chính là tại hạ, không biết bá phụ là. Ngô Cùng chắp tay một cái. Xem ra bọn giá hỏa này là đến tìm phiền phức. Kỳ thật có thể lý giải, những người này đều là nước tần trên giang hồ truyền thuyết cấp đại lão. Ngươi một cái đồ bỏ ngoài núi lầu nhỏ cứ như vậy vô thanh vô tức đem người ta con cháu đệ tử đều mà chạy, mấu chốt là ngươi lầu này chủ cũng chính là cái tiên tiên. Bọn hắn khẳng định phải gây chuyện, ác Ngô Cùng đã làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị. Lão phu Kim Phong Ngọc Lộ các thư tinh độ. Ai có thể nghĩ người kia biểu lộ phức tạp, lão phu cái này bất thành quý nữ nhi liền giao cho lâu chủ quản giáo, chỉ mong lâu chủ chớ có để nàng thân mạo hiểm địa liền có thể. Kim Phong Ngọc Lộ các, đại tần đỉnh tiêm môn phái một trong. Các chủ thư tinh độ, đạo pháp tự nhiên cảnh cao thủ tuyệt thế. Nước tần có thể nhập trước 10 phần bên trong. Ngô Cùng im lặng, đại lão, ta cùng người nữ nhi không quen. Hắn thừa dịp hai cái cô nương còn có ốc biển không cho phản hồi trước đó trước tiên mở miệng, các chủ nghĩ nhiều, tại hạ thân vì lâu chủ, tự nhiên bảo hộ trong lâu thành viên an toàn, mời các chủ yên tâm là được. Mọi người chỉ là đơn thuần quan hệ đồng nghiệp, Tiểu Bạch Thi Nhi toàn cơ các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thư Tiêm Vân che miệng cười khẽ, kia tương lai liền muốn mời lâu chủ chỉ giáo nhiều hơn nha. Hừ hừ, nhìn ta không bắt được ngươi hoa tầm chân diện mục để cho phó lâu chủ đối ngươi đừng có hy vọng. Xem ra cái này muội tử là bộ ngữ nhu cùng nhiệt sắc phấn, điên cuồng sùng bái loại kia. Bên cạnh một vị tiêu sái phiêu giật trung niên kiếm khách đồng dạng biểu lộ phức tạp vừa chắc tay, bị nhân yến tử cư Hàn Mộc Lan, 20 năm trước may mắn nhìn thấy kiếm tôn phong thái. Hôm nay gặp mặt lâu chủ quả có chính là phụ chi phòng,
bị nhân cái này một đôi nhi nữ liền giao cho lâu chủ thay chiếu cố. Yến Tử Cư, đồng dạng là đại tần đỉnh tiêm võ lâm thế gia. Gia chủ Hàn Muộn Lan lấy một tay ỷ thiên 12 thức tung hoành giang hồ hơn 10 năm, nước tần mạnh hơn hắn người không đến 5 ngón tay số lượng. Nô cùng gật gật đầu, đây là tự nhiên, mời bá phụ yên tâm. Chỉ là tại hạ có một chuyện không rõ. Nô cùng hỏi, bá phụ vì sao nhắc lên người kia? Ngữ khí phức tạp như vậy. Vị này đại lão sẽ không cũng là trưởng bối bị Khúc Vô Danh chém chết đi? Cũng không có gì. Hàn Muộn Lan tiếu dung phức tạp, chẳng qua là lúc trước gia phụ sắp đột phá tới động hư cảnh mà kiếm tôn tới cửa chúc mừng một phen thôi. Chúng ta ngược lại là không có lên cái gì xung đột. Nô Minh thở phào một cái, vậy là tốt rồi. Chỉ bất quá chính là hắn uy hiếp gia phụ nói nếu là gia phụ đột phá tới động hư cảnh hắn liền chặt chết gia phụ thôi. Về sau gia phụ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cuối cùng cũng không dám đột phá tới động hư cảnh cho nên hắn 10 năm trước thọ nguyên hao hết đã cưới hạc đi Tây Phương. Cha của hắn lớn tuổi, lúc đầu đột phá tới động hư cảnh còn có thể tiếp theo cái mệnh sống đến 200 tuổi. Kết quả bởi vì Khúc Vô Danh uy hiếp làm cho cha của hắn đến chết cũng không dám đột phá. Nô cùng. Đâm tâm đại lão. Nội tâm của hắn cảm thán, Khúc Vô Danh a Khúc Vô Danh, ngươi gây sự liền gây sự, nhưng ngươi có thể hay không đừng khắp nơi nói với người khác ta là con của ngươi. Không nói trước ta không phải con của ngươi, coi như ta là. Nhưng cũng không có như thế hố con tử cha a. Chương 291, địch tại hoàng cung. Chương 291, địch tại hoàng cung. Vào xuân, trời âm, sẽ có mưa. Nô cùng một đoàn người yên lặng đi trên đường. Trước đó một phen trao đổi đến, hắn hiểu được một sự kiện. Khúc Vô Danh chính là đặt ở bọn hắn trong lòng một tòa núi lớn. Cho nên dù là Nô cùng như thế nào tìm đường chết, bọn hắn cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Đại khái. Nhưng tương đối chính là bầu không khí trầm mặc. Đến những người này cơ bản đều là nước tần đỉnh tiêm một bộ phân môn phái gia tộc môn chủ gia chủ loại hình nhân vật. Bọn hắn thuần một sắc chính là đạo pháp tự nhiên cảnh đại lao. Bởi vậy Tô Mộ Bạch Lý Kiếm Thi hai người một đường âm thầm ngưng thần đề phòng, không rảnh ngồi Nô cùng nói chuyện phiếm. Ngoài núi lầu nhỏ một đám thiên tử tiêu tử nhóm lúc này ra trưởng ở bên, một cái hai cái ngoan cùng học sinh tiểu học đồng dạng. Bình thường đi đường thời điểm phụ trách nói với Nô cùng tướng thanh giới sắc lúc này nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào đường phía trước, một phái đắc đạo cao tăng phong phạm. Bất quá thấy thế nào đều giống như tội phạm ngụy trang. Mà Diệp Thanh Huyền gia hỏa này không có chút nào phản hồi, vô luận Nô cùng nói cái gì hắn đều là mang theo cười gật đầu nói phải, làm cho Nô cùng cũng mất đi nói chuyện phiếm dục vọng. Ầm ầm, một tiếng sét, trên trời rầm rầm dưới lên mưa phùn rả rích. May mà một đoàn người bên trong kém nhất cũng là tiên tiên cao thủ, bởi vậy cũng không sợ mưa xuân nước thân. Sau nửa canh giờ, nguy nga hùng vĩ hoàng đô tường thành xuất hiện tại trong tầm mắt. Bệ hạ, nơi này là địa bàn của ngươi nhi, làm thế nào ngươi đến quyết định đi? Mọi người dừng bước lại, Nô cùng đưa tay làm cái mời động tác. Triệu Vô Dục quét một vòng, thấy tất cả mọi người ngầm thừa nhận, thế là hắn cười nói, nếu như thế, kia chấm liền không phải thác. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, hoàng đô bên trong trọng binh trấn giữ, nhưng quân vờ. Cao nhân đương thế, ta cùng mặc dù có thể chính diện đột phá nhập hoàng đô, nhưng sợ dân chúng trong thành lọt vào tác động đến. Hắn dừng một chút, ngón tay phía trước cách đó không xa có một mật đạo nối thẳng tầm cung, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến vừa thả ta về sau chúng ta liền quay người đánh tới. Như thế, ta cùng thực hành chém đầu kế sách thẳng đến Triệu Vô Cực liền có thể. Đợi hắn đền tội, những người còn lại cùng bất quá gà đất chó xanh ngươi. Ngài nói có đạo lý, chỉ bất quá. Nô cùng sắc mặt có chút khó khăn, khả năng này sách không có cách nào áp dụng. Vì sao? Triệu Vô Dục không hiểu. Bởi vì đều bị câu nghe tới. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, Triệu Vô Dục sắc mặt đột biến. Hắn chậm rãi quay người, cắn răng nói, Triệu Vô Cực. Không sai, chính là cô. Triệu Vô Cực cười lạnh trả lời, bên cạnh hắn đứng Nhiếp Chỉ Hòa cùng Tần Tiểu Thiến hai người. Ngươi dám độc thân đến đây, vậy đã nói rõ. Triệu Vô Dục kéo một phát Triệu Phượng Ca lui ra phía sau mấy trượng xa cách Nô cùng bọn người, những người này bên trong có người mật báo. Công lực đã mất Nhiếp Chỉ Hòa cùng còn chưa tiên tiên Tần Tiểu Thiến đã bị hắn xem nhẹ. Hắn để phòng nhìn về phía Nô cùng bọn người. Mới Nô cùng nói lời đã nói rõ một sự thật, cũng không phải là trong những người này có người giấu giếm mọi người mật báo, mà là mật báo chuyện này chính là Nô cùng chỉ điểm. Coi như không phải hắn, hắn cũng biết chuyện này. Vì cái gì? Triệu Vô Dục chất vấn Nô cùng. Tại sao phải bắn ta? Ai bảo bệ hạ dùng người kia vật lưu lại uy hiếp tại hạ tới? Nô cùng nhún nhún vai, đã bệ hạ nói ngọc sức giấu ở hoàng cung, vậy tại hạ trực tiếp cùng Tuyết Lang Vương hợp tác chẳng phải được, còn muốn ngươi làm cái gì? Cho nên ngươi sớm lợi dụng dự định bán chấm rồi. Triệu Vô Dục gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đừng nói khó nghe như vậy, tại hạ dù sớm để lúc về lại thông chi các đại môn phái gia tộc thời điểm thuận tiện liên lạc một chút vương gia, nhưng nếu như mới bệ hạ giao ra ngọc sức, kia không phải cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Nô cùng mỉm cười nói. Triệu Vô Dục cười khổ, xem ra đều là chấm sai. Nhưng ngọc sức, hắn xác thực không bỏ ra nổi tới. Lúc này bên cạnh hắn Triệu Phượng Ca đột nhiên nhìn về phía Giới Sắc, đại hòa thượng, cho nên ngươi cũng lừa gạt ta. Giới Sắc túi đầu không nói. Thật lâu, hắn ngẩng đầu nói, đúng vậy, bần tăng. Hắn không có lừa ngươi. Nô cùng đánh gây hắn, đại sư hắn cũng không biết việc này, ta một mực giấu giếm hắn. Nô Minh, ngươi. Giới Sắc khó có thể tin mà nhìn xem Nô cùng. Hắn xác thực không biết, nhưng so với lẫn nhau có hảo cảm tiểu sở, hắn hay là lựa chọn đứng tại từng nhiều lần đồng sinh cộng tử Nô cùng bên này. Nhưng không nghĩ tới Nô cùng lại muốn đem hắn hái ra ngoài. Đại sư tính tình ngay thẳng, nếu là báo cho với hắn, hắn thế tất sẽ nói lỡ miệng để ngươi biết được việc này. Cho nên ta một mực giấu giếm hắn. Nô cùng mỉm cười. Nói đùa cái gì? Hắn cố ý không nói cho Giới Sắc chính là không nghĩ Triệu Phượng Ca hiểu lầm Giới Sắc. Thật không nghĩ đến Giới Sắc vậy mà lại nói mình biết. Sách.
Về phần bán Triệu Vô Dục về sau Triệu Phượng Ca cùng giới sắc ở giữa còn thế nào ở chung xuống dưới, đó chính là chuyện kế tiếp. Hắn vẫn chưa đem chuyện làm tuyệt. Triệu Vô Dục mở miệng, "Công tử, kia nếu là chấm mới nói cho ngươi ngọc sức chỗ, cái kia cũng không có biến hóa gì, Tuyết Lang Vương đồng dạng sẽ đến đây, chỉ bất quá tại hạ sẽ sớm đem việc này báo cho bệ hạ thôi." Nô cùng trả lời. Triệu Vô Cực cào có hăng hái hỏi, "Ồ, vậy lâu chủ muốn thế nào thuyết phục cô?" Nô cùng mỉm cười, cũng không đáp lại. Triệu Vô Cực chính nghi ngờ thời điểm, bên cạnh hắn Tần Tiểu Thiến đã yên lặng đi đến Nô cùng bọn người bên người. Triệu Vô Cực cứng lại, thở dài, "Nguyên lai Tiểu Thiến cũng là người của các ngươi." Tần Tiểu Thiến im lặng không nói. Nàng hiện tại tâm tình phức tạp, vốn cho là mình trả thù đối tượng là Nhiếp Chỉ Hòa, nhưng về sau nàng lại phát hiện mình chân chính muốn trả thù đối tượng hẳn là Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực tại nàng lúc nhỏ đối nàng đặc biệt tốt, mỗi lần hắn đến Đương Dương Sơn Trang thời điểm đều sẽ cho nàng mang các loại ăn ngon chơi vui, còn coi nàng là mình nữ nhi đồng dạng chiếu cố. Nguyên bản ủng hộ nàng động lực trừ thay mưu báo thù bên ngoài chỉ có Triệu Vô Cực đối nàng lân tình. Tại nàng tâm lý trên đời trừ mẹ bên ngoài cũng chỉ có Triệu Vô Cực đối với mình tốt, nàng tâm lý đã đem Triệu Vô Cực coi như phụ thân. Thật không nghĩ đến, nguyên lai hắn thật sự là phụ thân của mình. Vốn cho là trả thù đối tượng Nhiếp Chỉ Hòa chẳng qua là cái có nổi. Triệu Vô Dục thờ ơ lạnh nhạt, xen vào nói, "Công tử, chấm nhận thua. Các ngươi dự định xử trí như thế nào chúng ta cha con?" Nói thực ra, chấp tấn thăng đạo pháp tự nhiên cảnh đến nay còn chưa động thủ một lần, không nghĩ tới lần thứ nhất liền đối đầu không chỉ một vị đạo pháp tự nhiên cảnh nhắc tới cũng tính thú vị. Nô cùng mỉm cười không đáp. Bên cạnh hắn cách đó không xa Kim Phong Ngọc Lộ các đại lao thư tinh độ cười nhạt một tiếng, "Bệ hạ hiểu lầm, ta cùng đến đây bất quá là làm cái chứng kiến thôi, bệ hạ cùng Tuyết Lang Vương thắng bại, mấy người lão phu sẽ không nhúng tay, mời bệ hạ yên tâm." Đơn giản đến nói, bọn hắn chính là đến vây xem. Cái này đại tần ai làm hoàng đế bọn hắn cũng không đáng kể, dù sao mặc kệ ai thượng vị, còn không phải muốn dựa bọn hắn những này đại lao. Lại nói bọn hắn vô luận giúp ai đều xem như đứng đội, đã đứng đội chẳng lẽ liền không sợ ngày sau bị thanh toán. Người thắng sẽ nghĩ, đã các ngươi có thể giúp ta ngồi lên hoàng vị, vậy các ngươi có phải là cũng khả năng giúp đỡ những người khác lại lật đổ ta. Dứt khoát bọn hắn liền ai cũng không rút, chỉ cần tất cả mọi người không nhúng tay vào, về sau triều đình cũng không dám bắt bọn hắn như thế nào, dù sao không có lấy cớ liền đối bọn hắn động thủ, thọ tử hồ bi đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Chúng chi nếu bọn họ thật muốn nhúng tay, sao không trực tiếp bồi dưỡng Triệu Phượng Ca? Một cái tiên tiên cũng chưa tới lại là thân nữ nhi hoàng đế, thao túng không phải càng đơn giản nha. Cho nên bọn hắn chỉ là đại biểu mọi người tới làm cái chứng kiến, ai bảo chỉ có bọn hắn cách hoàng đô gần lại con em nhà mình đều tại ngoài núi lầu nhỏ đâu. Triệu Vô Dục thật sâu nhìn bọn hắn một chút, quay đầu hướng nhà mình thân đệ để nói, thì ra là thế, xem ra ngươi ta huynh đệ hai người cũng chỉ có thể ở đây khi con khỉ biểu diễn cho mọi người nhìn. Triệu Vô Cực cởi xuống vướng bận ngoại bảo vứt qua một bên, cười lạnh nói, chính hợp ý ta. Liên đệ cô nhìn xem, ngươi đến cùng là điểm kia so cô ưu tú,